Chương 1411, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi 16 chương 1411, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi 16 từ Huệ Lan biết rõ nhà mẹ đẻ nợ nần không giải quyết, những người này sớm muộn còn sẽ tới. Nàng cũng chỉ có thể hỗ trợ đi xử lý nương ra sự tình. Trước tiên đem ngân hàng cho vay cùng tiền phạt cho giao rơi, tận lực bồi tiếp xử lý phòng ở nguyên lai từ phụ từ mẫu sinh bệnh về sau, đã có tầm một tháng không có giao ngân hàng cho vay, quá hạn sau lợi tức lăn đến nhanh chóng. Nếu như trễ bổ giao, phòng ở liền sẽ tiến vào ngân hàng pháp đập quá trình. Mà pháp đập giá cả chỉ có giá thị trường 1/3. Bổ giao cho vay cùng tiền phạt về sau, Từ Huệ Lan đem bất động sản treo bán. Bởi vì so ra thị trường thấp rất nhanh phòng ở thành giao, cầm tới phòng khoản về sau, lập tức hoàn lại ngân hàng tiền nợ, còn thừa bộ phận dùng cho hoàn lại nợ nần. Cuối cùng tính được, còn thừa 120 vạn nguyên nợ nần. Từ Huệ Lan cùng chủ nợ thương thảo, nợ nần trước theo cha mẫu hưu bổng cấu trừ, phụ mẫu hưu bổng cộng lại 1 vạn 2 một tháng, mỗi tháng trả khoản 1 vạn, còn lại 2000 dùng cho phụ mẫu sinh hoạt hàng ngày chi tiêu. Cuối cùng trả khoản kế hoạch chủ nợ cũng đồng ý, tại luật sư chứng kiến phía dưới, song phương ký kết hiệp nghị. Tiếp xuống liền là từ gia tam tỷ đệ có quan hệ phụ mẫu dưỡng lao vấn đề. Từ Huệ Lan đưa ra, nhà một người bên trong nuôi 3 tháng, thay phiên chiếu khán, tiền chữa trị dùng cộng đồng gánh chịu. Người tại nhà ai, còn lại 2000 nguyên ngay tại nhà ai làm phụ cấp. Từ Tuệ Quyên không quá nguyện ý, dù sao nàng còn phải đi làm. Hiện tại lưỡng lão người nằm ở trên giường sinh hoạt có thể hay không tự gánh vác cũng là một cái vấn đề. Mà lại nàng ly hôn cái gì đều dựa vào chính mình, không giống như là Từ Huệ Lan còn có trượng phu giúp đỡ. Nhưng bây giờ hộ chiếu giấy chứng nhận tất cả đều Từ Huệ Lan chụp xuống, căn cứ vào nàng chạy trốn kinh lịch, Từ Huệ Lan đem hộ chiếu của nàng giấy chứng nhận từ chủ nợ bên kia cầm về sau liền không có trả lại ra ngoài. Nhưng từ nhỏ đến lớn phụ mẫu cho nàng cùng từ chết chính là nhiều nhất, điểm ấy đều không thể phủ nhận, mà lại nàng ly hôn cũng không phải không phụng dưỡng lao nhân lý do, chỉ có thể là nắm lỗ mũi nhận. Cũng may từ phụ từ mẫu giải phẫu về sau khôi phục rất tốt, tay chân ngoại trừ so trước đó chế đần độn một chút, tự gánh vác là không có vấn đề. Dạng này nàng cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Bất quá không đợi 2 tỷ bội cao hứng từ phụ từ mẫu có thể khôi phục, từ phụ từ mẫu biết được nữ nhi thiện tự làm chủ đem bất động sản bán đi, giận tím mặt. Yêu cầu nữ nhi bồi phòng ở, còn muốn cầu nữ nhi giúp nhi tử trả nợ. Từ phụ giận nện bình thuốc, tủ đầu giường bị quét ngã một mảnh hỗn độn. Bạch Nhã Lang, Bạch Nhã Lang, chúng ta nuôi các ngươi thật sự là nuôi không, tiền hưu là chúng ta, các ngươi đừng mong muốn dùng chúng ta tiền hưu đi trả nợ. Ngươi không phải có trại nuôi heo sao? Đem trại nuôi heo bán đi cho chúng ta trả nợ, đem phòng ở mua cho ta trở về, ta không đồng ý các ngươi mua nhà hiệp nghị. Từ phụ chỉ vào Từ Huệ Lan đương nhiên kêu gào. Dĩ vãng hắn đều là trốn ở từ mẫu phía sau, để từ mẫu xông pha chiến đấu làm kẻ ác, lần này tính là chân chính bạch mặt, lộ ra diện mục thật sự. Từ Huệ Lan đều bị chọc giận quá mà cười lên, nàng biết nương ra sự tình không tốt quản, muốn xen vào sẽ quản ra phiền phức ngập trời. Hiện nay thật đúng là như thế, nhưng là bất kể lượt đều muốn đốt tới trên người mình, ảnh hưởng cuộc sống của mình. Từ Huệ Lan không khách khí chút nào chỉ vào 2 cái lao nhân nói, đại tỷ đã bởi vì các ngươi nợ nần cùng tỷ phu ly hôn, các ngươi nếu là không nguyện ý, lại muốn náo, vậy được, ta cũng cùng lao công ly hôn, hai chúng ta tỷ bội liền xuất ngoại tùy tiện tránh thanh tịnh đi, hai người các ngươi lão bất tử liền đợi đến tự sinh tự diệt tốt. Ngươi cái này nữ. Từ phụ che ngực. Từ Huệ Lan cũng không quen lấy hắn, nơi này là bệnh viện, cũng không sợ lao nhân khí ra một cái nguy hiểm tính mạng, dù sao thế nào đều có bác sĩ đến cứu giúp, khí bất tử. Là đâu, chúng ta là nghịch nữ, còn giúp các ngươi thu thập cục diện rồi dám, ngươi hiếu tử lại ở đâu? Xem hắn có thể hay không quản các ngươi. Từ Huệ Lan cũng là chịu đủ 2 cái này không thèm nói đạo lý lao nhân, kiểm tra về sau, bác sĩ nói có thể xuất viện, lập tức đem người từ bệnh viện tiếp ra. Vừa vặn có khách hộ muốn đưa heo đi Hán Dương thị, nàng liền đem lão lưỡng khẩu lắp đặt xe hàng, cùng heo cùng một chỗ đưa đi từ chiếc công ty cổng. Đã như thế không muốn nữ nhi quản, nhi tử tốt như vậy, vậy thì cùng nhi tử đi sinh hoạt, nàng còn ước gì? Xe hàng một đường sốc này, bởi vì đồng hành còn có một xe heo, kia thật là vừa thối vừa thẹn thùng. Lão lưỡng khẩu một mắng chửi người, trong mồm thổi vào đều là heo mùi khai. Trên đường đi bị hun đầu váng mắt hoa, không ngừng nôn mửa. Nhưng cũng không có người đồng tình bọn hắn. Liền ngay cả Từ Tuệ Quyên đều cảm thấy hạ giận. Mặc dù nàng cũng không đành lòng, nhưng nghĩ đến phụ mẫu mắng những lời kia, không phải là không đem nàng cũng mắng đi vào. Mà lại nàng vì 100 vạn một tiền, hiện tại đã chúng bạn xa lánh. Dựa vào cái gì phụ mẫu còn phải che chở từ chết? Không phải hết thảy tất cả đều từ chết tạo thành sao? Xe hàng đến từ chiếc công ty cổng, đem lão lưỡng khẩu vừa để xuống, từ ra 2 tỷ bội cũng tốt bụng kéo một đầu hành phi treo ở từ chiếc công ty cổng, cho thấy lưỡng lao thân phận. Từ chiếc nhận được tin tức, nhà mình công ty cổng xuất hiện hư hư thực thực cha mẹ của hắn 2 cái lao nhân, lập tức trong lòng lộn bột một chút, lúc này mới nhớ tới trước đó không lâu tỷ tỷ gọi điện thoại tới, nói là phụ mẫu trúng gió chủ nợ tới cửa đòi nợ, để hắn trả nợ sự tình. Từ chiếc lập tức ra ngoài, xem xét quả nhiên là phụ mẫu, để cho người ta đem hành phi đốt đi, hắn mang theo phụ mẫu liền đi mướn biệt thự. Con a, đây là ngươi mua sắm. Nhìn thấy trang trí tráng lệ biệt thự, lão lưỡng khẩu đừng đề cập nhiều cao hứng, thiếu kỳ bảo bảo giống như khắp nơi nhìn sờ lấy. Hai người một chút cũng không có chú ý tới từ chiếc ghét bỏ ánh mắt. Cha mẹ, các ngươi làm cái gì đến? Vì cái gì không tại trên trấn ở đến chỗ của ta? Mà nha, chúng ta cũng không nguyện ý tới, là tỷ tỷ của ngươi cái kia không có lương tâm đem chúng ta đưa lên xe hàng, chúng ta là cùng heo một xe tới. Nàng còn đem trong nhà phòng ở bán đi. Chúng ta bây giờ là không có nhà để về nhà, ngươi cần phải vì cái gì làm chủ? Từ phụ từ mẫu lôi kéo từ chiếc khóc lóc kể lể. Từ chiếc lúc này mới ngửi được phụ mẫu trên người mùi thối. Hắn cho mày, cố nén khó chịu, vội vàng mang phụ mẫu đi rửa mặt. Một bên Từ Chiết lập tức gọi điện thoại cho Từ Huệ Lan, hắn thấy Từ Lao Tam vấn đề quá lớn. Từ Huệ Lan nhận điện thoại, đối diện liền vang lên Từ Chiết đinh thai nhức óc tiếng khiển trách: "Từ Huệ Lan, ngươi từng ngày đang làm cái gì? Còn không đem cha mẹ đón về, lão nhân gia lớn tuổi như vậy ngươi còn để lão nhân gia cùng heo một xe tới, ngươi có không có một chút hiếu tâm? Người bình thường đều không làm được chuyện như vậy. Còn có, ngươi không thể không nói tiếng nào đem ba mẹ phòng ở bán đi, không phải lão nhân gia ở chỗ nào đi. Nhanh lên đem phòng ở mua về, tiếp phụ mẫu về nhà, hảo hảo đối đãi bọn hắn." Từ Huệ Lan nghĩ đến một số người vô sỉ tự tư, nhưng nàng thật không nghĩ tới tìm Từ Chiết sẽ như thế không phân tốt xấu. Nàng đè ép tức giận đáp lại: "Phòng ở bán đương nhiên trả nợ, chủ nợ tìm tới cửa, ta làm sao bây giờ? Ngươi muốn thật có hiếu tâm, trước tiên đem tiền nợ trả hết nợ, đừng để tỷ bội chúng ta nghĩ biện pháp nhà." Từ Huệ Lan đem điện thoại ống nghe cầm lỗ tai xa một chút, sau đó cười lạnh một tiếng: "Hiếu tâm, ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút, ai đem phụ mẫu đẩy cho tỷ bội chúng ta? Để chúng ta hai tỷ bội ra gà bay chó chạy ngươi đánh chính là cái này chủ ý thật sao? Ngươi tính toán thật khéo, mình tiêu dao khoái hoạt, lại để chúng ta cho ngươi lấp hố, cha mẹ bị chủ nợ đuổi đến không nhà để về, ngươi ngược lại tốt, tránh tại ngoại địa ngay cả mặt đều không lộ. Ngươi còn là người sao? Lao nhân máu đều hút, làm sao? Hút lao nhân máu còn chưa đủ liên tỷ bội máu đều hút. Cùng loại người như ngươi đương huynh muội ta thật sự là đổ tám đời mới môi." Từ Chiết bị Từ Huệ Lan như thế vừa hô, phản phất lúc này mới nhớ tới phụ mẫu nợ nần là bởi vì hắn mà thiếu. Cả một cái không lời nào để nói. Chương 1412, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi 17 chương 1412, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi 17 ta công việc quá bận rộn, công ty hiện ở lúc mấu chốt, các ngươi khoảng cách cha mẹ gần một chút, các ngươi hiện đang chiếu cố chờ công ty của ta chậm đến đây tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. À, ta không cần ngươi bạc đãi, ta chỉ cần ngươi có thể trả thành phụ mẫu nợ nần, đừng có lại đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Từ Huệ Lan sớm liền nhìn ra Từ Chiết tự tư. Bộ đội thời điểm còn có chút phân tức, dù sao bộ đội kỷ luật nghiêm minh, nhưng từ khi bộ đội ra, người ca ca này càng ngày càng không tưởng nổi. Về phần nhị lão, không nguyện ý đến nàng bên này tốt nhất có thể tại Từ Chiết bên kia ở cả một đời. Dù sao lão lưỡng khẩu về hưu sổ tiết kiệm đều trên tay của nàng, lại có luật sư công chứng, mà nợ nần trực tiếp từ tiền hưu bên trong trụ, cũng không sợ Từ Chiết đem tiền lấy đi. Từ Chiết tại Từ Huệ Lan bên này không có tốt, liền cho Từ Tuệ Quyên gọi điện thoại sao, hy vọng đại tỷ Từ Tuệ Quyên có thể đem phụ mẫu tiếp nhận đi chiếu cố. Đầu bên kia điện thoại Từ Tuệ Quyên vừa nghe hắn mở miệng, liền lạnh lùng đánh gãy: "Từ Chiết, vì cho ngươi mượn 100 vạn, tỷ phu ngươi đã cùng ta ly hôn, ta hiện tại ngay cả nhà cũng không có, một mình ở đều bó tay rồi, chỗ nào có thể nuôi cha mẹ, vẫn là để bọn hắn tại ngươi bên kia đi, mặc kệ nói như vậy ngươi lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Về sau tùy ý Từ Chiết làm sao bánh vẽ, Từ Tuệ Quyên đều mặc kệ." Hiện tại nàng mới biết được đem hai cái này ra đưa tiễn nàng có bao nhiêu nhẹ nhõm. Chỉ bất quá nàng muốn xuất ngoại vẫn là bị cự, nói Từ Huệ Lan chính là một câu ngươi đi không được, ba mẹ sự tình không có giải quyết trước đó, ai cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm thoát thân. Từ Chiết trước ba ngày còn ăn ngon uống sướng cung cấp hai cái lão nhân, khuyên hai người trở về tỷ tỷ bên kia. Hắn hiện tại thế nhưng là bận quá không có thời gian chiếu cố lão nhân. Nhưng kiến thức Từ Chiết bên này biệt tự, lại để cho lưỡng lão người trở về nữ nhi mướn phòng cho thuê bên trong, bọn hắn là cực kỳ không tình nguyện. Một lúc sau, Từ Chiết rất nhanh liền không vui, hắn liền lấy cớ mấy ngày không trở về nhà, hai cái giả trên thân người mặc dù có nữ nhi cho bọn hắn thả 2000 nguyên tiền, nhưng khu biệt thự khoảng cách nội thành còn xa, bọn hắn cũng sẽ không thức ăn ngoài. Biệt thự trong tủ lạnh ngoại trừ rượu khác không có cái gì, lập tức lão nhân bi kịch, đói chịu không được, lão nhân chỉ có thể gọi điện thoại báo cảnh. Thẩm Mặc nghe được phì miêu truyền đến từ chết cha mẹ sự tình, thật đúng là cười gần chết. Hắn rất tốt bụng đem chuyện này nói cho Từ gia tỉ muội, đồng thời lấy góc độ chuyên nghiệp để các nàng đối từ chết nhắc lên tố tụng. Cảnh sát bên này cũng là xuất cảnh cho lão nhân đưa đi ăn uống, hạt giống này nữ bất hiếu, cảnh sát tương trợ ấm áp tràng diện làm sao có thể bỏ lỡ. Mà từ chết cũng bởi vậy lên xã hội tin tức. Tiêu đề: Phụ mẫu bảo ở nhi tử Hào Trạch bị đói bụng đến báo cảnh. Khoa học kỹ thuật tân quý để thân tình biến thành trò cười, Hào Trạch biến lầu giam, phụ mẫu lại thành vương hữu. Dư luận xôn xao. Nhìn thấy tin tức này, Từ Huệ Lan cùng Từ Tuệ Quyên không chút do dự hướng pháp viện nộp liên hợp tố tụng sách, yêu cầu theo nếp để Từ Chiết gánh chịu phụng dưỡng nghĩa vụ, cùng thường trả cha mẹ cùng tỷ tỷ nợ nần. Dù sao, nợ nần là Từ Chiết để phụ mẫu gánh vác không nên do lão nhân đến có phụ. Từ Chiết chưa hề ngờ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Về nhà liền đối lão nhân tốt dừng lại phát cáu: Các ngươi có biết hay không, liền bởi vì các ngươi cái này điện thoại báo cảnh sát, hại ta nguyên bản có chút khởi sắc công ty lại lập tức bị nhấn chết rồi. Chúng ta không biết nha, mà nha, cha mẹ thật là quá đói, ngươi để chúng ta trở về đi, chúng ta không ở nơi này. Từ phụ từ mẫu cũng là sẽ xem sắc mặt, nhìn thấy nhi tử là thật tức giận, lập tức đưa ra muốn trở về, chí ít trở về có nữ nhi chiếu cố, sẽ không để cho bọn hắn nói bụng. Hiện tại Từ Tuệ Quyên cùng Từ Huệ Lan muốn đem ta cáo lên tòa án, các ngươi không cần phải gấp gáp đi trước để các nàng rút đơn kiện. Từ Chiết lạnh lùng nói với nhị lão. Tốt tốt. Nhị lão lập tức đáp ứng. Từ gia tỷ muội tự nhiên không đồng ý rút đơn kiện, sự tình đều đến bước này, vậy liền vạch mặt tốt, dù sao cũng so về sau còn muốn tiếp tục thiệt thòi lớn tới tốt lắm. Từ Chiết trong cơn tức giận, mang theo phụ mẫu lên truyền thông điều giải tiết mục, liền chuyên môn điều giải gia đình tranh chấp. Để phụ mẫu tại ống kính trước khóc ròng ròng, than thở khóc lóc thỉnh cầu nữ nhi rút đơn kiện, xương hết thể đều là hiểu lầm, bao quát cho nhi tử tiền khoản cũng là từ đối với nhi tử lập nghiệp ủng hộ, tuyệt không phải cố ý liên lụy. Ống kính trước, lão nhân run rẩy nói ra những lời này, mặt mũi tràn đầy áy náy, còn để hai tỷ muội không nên bức bách đệ đệ. Đồng thời yêu cầu Từ Huệ Lan xuất ra sổ tiết kiệm, bọn hắn dưỡng lao tiền đều là muốn cho nhi tử không thể bị nữ nhi lấy đi. Cứ như vậy từ Huệ Lan bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Dư luận cấp tốc đảo ngược, công chúng tiếng chất vấn nổi lên bốn phía, chỉ trích Từ Tuệ Quyên cùng Từ Huệ Lan không để ý phụ mẫu ý nguyện, kích động gia đình mâu thuẫn. Đồng thời cảm thấy lão nhân quá đáng thương, dưỡng lao thẻ lương thế mà bị nữ nhi nắm trong tay. Từ Huệ Lan biết nhị lão sẽ phản bội, trong lòng cười lạnh không thôi. May mắn nàng là mời luật sư công chứng trôi qua, lúc trước cùng chủ nợ cũng ký kết hiệp nghị. Từ Huệ Lan ngựa lên liên hệ luật sư cùng chủ nợ, để bọn hắn hỗ trợ làm chứng, phụ mẫu hưu đồng các nàng tỷ bội là chút xu bạc chưa thấm, tất cả đều là dùng cho trả nợ. Ban đêm, từ chiếc trước mặt hiện ra một cái laptop, phía trên là từng đầu chỉ lệnh, làm chứng luật sư tiến về hải ngoại công việc. Đối chủ nợ khởi xướng cấm mặc, gắn liền với thời gian 3 ngày. Ký kết nợ nần hiệp nghị, cưỡng chế xóa đi. Bên này từ chiếc từng đầu chỉ lệnh xuống dưới, Phi Miêu cũng lập tức đem tình huống cáo chi cho thẩm mặc. Trưởng quỹ Tam Hoa đã tê dại đối phương, cho rằng hệ thống chỉ lệnh đã khởi động. Phi Miêu khoe khoang nói, thẩm mặc nhìn chằm chằm màn hình, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, ngươi cao hứng cái gì? Ta cho ngươi đi học tập, ngươi có học tập đến sao? Bị thẩm mặc hỏi lên như vậy, Phi Miêu có chút chột dạ, đối phương hệ thống cùng ta trước kia tiếp xúc có chút không giống, còn muốn chuyển đổi một chút dấu hiệu. Ta đã hiểu một chút, còn không có toàn bộ học được. Nó vào xem lấy Tam Hoa nấp tại đối phương hệ thống bên trong xinh đẹp xê dịch dáng người, kém chút quên đi đại sự. May mắn bị trưởng quỹ đánh thức. Làm một chính quy hệ thống, ngươi muốn thường xuyên bảo trì tỉnh táo. Thẩm Mặc giọng mang cảnh cáo. Được rồi trưởng quỹ. Phi Miêu nghiêm mặt. Trước đó vẫn là nó nhắc nhở trưởng quỹ không thể bị Tam Hoa đáng yêu bề ngoài mê hoặc, hắc hệ thống chính là hắc hệ thống. Hiện tại đến phiên mình kém chút bị biểu tượng mê hoặc, thực sự không nên, nó cấp tốc tập trung ý chí. Điều giải tiết mục hiện trường, chỉ gặp Từ Huệ Lan cùng Từ Tuệ Quyên ngồi tại ống kính trước mặt chờ đợi lấy tiết mục điều tiết viên điều tiết. Rất nhanh từ chiếc đỡ lấy từ phụ từ mẫu xuất hiện tại tiết mục bên trong, hai cái lao nhân bắt đầu thao thao bất tuyệt đến lên án 2 tỷ mỗi ác trạng. Năm đó tiểu nữ nhi một lòng muốn gả cho một cái dân quê, chúng ta cũng là vì nàng tốt đưa ra lễ hỏi, cũng là muốn cho tương lai của nàng một cái bảo hộ, kết quả nàng không nói hai lời liền cùng nam nhân chạy. Ô ô ô, cứ như vậy, chúng ta vẫn là tha thứ nàng, kết quả nàng nghe nói chúng ta ủng hộ lão nhị lập nghiệp cho mượn rất nhiều tiền cho lão nhị, liền hỏi chúng ta đòi hỏi đồ cưới, nói một bát nước nội dung chính bình không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Nhi tử lập nghiệp đúng là tốn không ít tiền, chúng ta vì thế còn trên lưng nợ bên ngoài, thế nhưng là nữ nhi lại nhờ vào đó đại náo, không để ý chút nào cùng thân tình. Về sau nàng càng là thừa dịp chúng ta sinh bệnh cầm đi chúng ta dưỡng lao thẻ, ngày ấy, chúng ta bị tức chết rồi. Tỉnh lại, chúng ta phát hiện bị ném tại nhi tử hắn muôn miệng. Chúng ta nhi tử sự tình tất cả mọi người lá biết đến, hắn độc quyền bị người đoạt trước xin. Nghe nói vượt lên trước xin độc quyền chính là một người cảnh sát, hắn đã từng thượng cấp. Chương 1413, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 18 chương 1413, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 18 lao lương khẩu nói tiên là than thở khóc lóc, tiết mục hiện trường một mảnh tổn thức, trên khán đài nghị luận ở Mỹ đại đa số người đứng tại lao lương khẩu bên này, dù sao từ xưa hiếu đạo lớn nhất, mà lại loại này điều tiết tiết mục, quan sát đều là một chút người già, tâm tự nhiên tất cả đều thiên hướng về người già. Như vậy xin các ngươi nói ra lần này tới tố cầu. Người chủ trì đi vào từ phụ từ mẫu trước mặt hỏi. Chúng ta hy vọng nữ nhi có thể về còn chúng ta dưỡng lao thẻ, nếu như nhưng coi bọn nàng tốt nhất có thể phụng dưỡng hai chúng ta. Lao nhân ra, phụng dưỡng lao nhân là làm con cái ứng tận nghĩa vụ, nếu như các ngài nữ nhi không phụng dưỡng các ngươi là có thể bẩm báo pháp viện đi. Người chủ trì vừa cười vừa nói. Cuối cùng người chủ trì chuyển hướng sân khấu chính giữa chỗ một đầu pha lê đại đạo. Vậy liền nhìn xem chúng ta đêm nay điều giải đối tượng phải chăng đi vào chúng ta hiện trường đâu. Theo thông đạo ánh đèn tú bắt đầu, ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về cuối thông đạo. Từ Huệ Lan cùng Từ Thuệ Quyên dắt tay đi vào chính giữa sân khấu, ánh đèn chiếu dọi hai người ánh mắt yên tĩnh lại lộ ra kiên định. Vừa rồi người chủ trì cùng phụ mẫu đối thoại, hai người bọn họ nghe được nhất thanh nhị sở, nguyên bản tâm tình khẩn trương cũng bởi vì cha mẹ mà trong nháy mắt phẫn nộ. Người chủ trì hai vị đã ở phía sau đài nghe được các ngươi phụ mẫu nói lời không biết các ngươi có cái gì muốn nói. Tỷ như các ngươi vì cái gì không phụng dưỡng lão nhân, còn muốn đem lão nhân thẻ lương toàn bộ lục soát đi. Người chủ trì ngôn từ sắc bén. Chúng ta không có không tiệm cha mẹ nuôi, lúc trước cha mẹ ta buộc chúng ta cho vay đệ đệ từ chết, vì chuyện này, trưởng phu ta đã cùng ta ly hôn. 100 vạn thế nhưng là ta nhà chồng toàn bộ tích xúc, ta không trách ta nhà chồng người không quan tâm ta, muốn ly hôn, chỉ đổ thừa ta ngu xuẩn, tin tưởng thân tình. Từ Thuệ Quyên lệ rơi đầy mặt nghẹn nào. Người ở dưới đài xì xào bàn tán, vốn cho là đây là hai cái vì tư lợi ác độc tỉ muội, không nghĩ tới còn dẫn xuất đỡ đệ ma. Cái này từ gia phụ mẫu cũng thực sự quá ích kỷ, 100 vạn bình thường gia đình ai có thể gánh vác. Mở không dậy nổi công ty kia cũng không cần mở tốt tại sao phải liên lụy tỷ tỷ của mình. Còn có mặt mũi tới đây nói đem cầm dưỡng lao tiền, ta nhìn cách, nếu không phải tỷ bội đem phụ mẫu dưỡng lao tiền cầm giữ, sẽ chỉ bị phụ mẫu tất cả đều lấy ra phụ cấp nhi tử. Đương nhiên cũng còn có ý kiến phản đối. Phụ mẫu dưỡng lao tiền cho ai là phụ mẫu tự do, không phải tỷ bội cầm giữ dưỡng lao tiền lý do. Người chủ trì cùng từ phụ từ mẫu thương lượng một chút, cuối cùng người chủ trì nhìn về phía Từ Huệ Lan, Từ Huệ Lan, cha mẹ ngươi nói là ngươi đem dưỡng lao thẻ lấy đi cùng Từ Tuệ Quyên không có quan hệ. Đương nhiên ngươi cũng không có tiền mượn qua đệ đệ ngươi, ngươi không có lý do cầm giữ phụ mẫu dưỡng lao thẻ đúng hay không? Lời của người chủ trì, để dưới đài sôi trào, nguyên lai vay tiền tỷ tỷ không có đem cầm dưỡng lao thẻ, ngược lại là không có cho vay minh đệ muội muội cầm giữ dưỡng lao thẻ, ta thao, cô muội muội này cũng quá bá đạo. Ai nói không phải, nghe nói cũng bởi vì không muốn cho nhà lễ hỏi liền cùng nam nhân bỏ trốn, sau đó biết được ra cho đệ đệ tiền mở công ty còn hỏi ra yêu cầu của hồi môn, cô muội muội này thật sự là có độc, quá không biết xấu hổ. Nghe dưới đài người nghị luận ầm ĩ, Từ Huệ Lan hoàn toàn coi mình là của chúng. Nhân tính chính là như thế, vĩnh viễn chỉ nghe phiến diện, liền phỏng đoán toàn bộ, bất quá ở trong đó khẳng định còn có người kích động dư luận, bao quát cái tiết mục này người chủ trì, nói không chính xác đều là bị từ chết bắt chuyện qua. Nghĩ thông suốt điểm ấy, nàng cầm qua người chủ trì trong tay mịt rộ phồn nói ra, đầu tiên ta đến thuyết minh lễ hỏi cùng đồ cưới vấn đề, cái này mặc dù là chuyện riêng của ta không tiện nói rõ, nhưng đã cha mẹ ta đều đã cầm tới trên đài nói, vậy ta khẳng định cũng muốn biện giải cho mình một phen. Từ Huệ Lan sau đó liền đem tỷ tỷ du thuyết cùng phụ mẫu hòa giải sự tình nói một lần. Trượng phu ta bị thuyết phục, bộ nhà ta 20 vạn lễ hỏi, từ xưa có lễ hỏi liền có nữ nhi đồ cưới, dù sao không có đồ cưới đó chính là người nhà mẹ để bán nữ nhi đúng hay không? Bọn hắn đã tìm đại tỷ tới nói hòa, vậy khẳng định đồ cưới phải cho ta, ai nghĩ 20 vạn lễ hỏi lấy đi, bọn hắn đối với đồ cưới sách đều không nhắc một câu. Từ Huệ Lan tiểu nói này, toàn trường người cảm thấy từ phụ từ mẫu người làm người không được, có sập phòng dấu hiệu. Dưới đài người xem hiện tại đã im lặng, sợ đến lúc đó đảo ngược đánh mặt, đương nhiên, từ chết thuê thủy quân ngoại lệ, vẫn tại trên nhảy dưới tránh, mà người chủ trì cũng giống vậy, nghe lễ hỏi cùng đồ cưới sự tình về sau, liền đối TV ống kính nói ra, lễ hỏi công dụng tại nước ta rất nhiều nơi công dụng không đồng nhất, có chút là nhà trai cảm tạ nhà gái phụ mẫu đối nữ nhi nhiều năm dưỡng dục tri ân, cho tạ lễ tiền, có chút thì là nhà trai đối nhà gái coi trọng. Mà đồ cưới đều là theo nhà gái ý nguyện, phụ mẫu nếu như không muốn cho thêm cũng là không gì đáng trách. Dù sao từ Huệ Lan nữ sĩ đã lấy chồng, hỏi lại phụ mẫu muốn gả trang liền không quá hợp lý. Người chủ trì nói xong, còn nói, đây cũng không phải là ngươi cầm phụ mẫu dưỡng lao thẻ lý do, hiện tại ngươi nguyện ý trả lại dưỡng lao thẻ sao? Từ Huệ Lan cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng người chủ trì, dưỡng lao thẻ tại ta chỗ này là vì từ chết nợ nần, phụ mẫu lúc ấy tại bệnh viện nhu cầu cấp bách giải phẫu tình huống nguy hiểm, bên ngoài chủ nợ lại vòng vây trong nhà, gọi điện thoại cho từ chết đến chủ trì, điện thoại bên kia hắn nói thác công ty bận điệu, chính là phụ mẫu giải phẫu hắn đều không hề lộ diện. Khi đó ta gọi đến luật sư. Từ Huệ Lan lời còn chưa nói hết, chỉ thấy người chủ trì đã đi tới tiết mục đạo diễn trước mặt, yêu cầu lập tức bóp rơi đoạn này, không thể tiếp tục truyền bá. Từ Huệ Lan nghe được đạo diễn để quảng cáo tiến đến, nàng không khỏi nhíu mày. Người chủ trì cường thế nói ra, Từ Huệ Lan nữ sĩ, ngươi chỉ cần trả lời ta, ta không có lời hỏi không cần ngươi tự quyết định, trên đài ta mới là người chủ trì. Có ý tứ gì, ngươi là từ chết mời tới? Chính là muốn đem ta tạo thành một cái bất hiếu nữ, để cha mẹ ta cùng từ chết đến tranh thủ đại chúng đồng tình. Từ Huệ Lan, ngươi muốn nói xấu đệ đệ ngươi cũng muốn xuất ra chứng cứ, chúng ta không phải pháp viện, chúng ta chỉ là thân tình điều giải tiết mục. À, ta nghĩ đến đám các ngươi là đến chủ trì công đạo nguyên lai chỉ là theo kịch bản đi theo quy trình. Một khi không phù hợp các ngươi lợi ích liền sẽ vô tình tắt đứt, nhưng pháp luật chính là pháp luật, liền xem như bọn hắn dùng thân tình lôi cuốn lấy viên đạn bọc đường, cũng không thể giao động luật pháp công chính cùng tôn nghiêm. Trong tay của ta có bệnh viện giao nộp ghi chép, chủ nợ đòi nợ thu hình lại, còn có từ chết từ chối không nguyện ý đến bệnh viện ký tên trò chuyện, cùng luật sư công chính nợ nần giải quyết hiệp nghị. Dù cho có những tình huống này, các ngươi còn muốn dính vào sao? Từ Huệ Lan nhìn chằm chằm người chủ trì hỏi. Tâm tình của nàng ổn định, khí chàng cường đại, mắt sáng như đuốc, không có chút nào nhượng bộ. Nàng từ trong bọc xuất ra một chồng văn kiện, chậm rãi mở ra trên bàn. Luật sư không liên lạc được không có quan hệ, nhưng chứng cứ không sẽ nói láo. Cho nên nàng sao chép rất nhiều phần chứng cứ. Ngươi có chứng cứ gì cho thấy những này là thật, đây chỉ là sao chép hiện? Người chủ trì kiên trì nói. Chỉ là một cái chấn nhỏ ra phụ nhân, mà nàng là người chủ trì, chỉ cần hôm nay đem cái chấn nhỏ này ra nữ nhân nói sụp đổ, nàng liền có thể có cơ hội đi tỉnh đài truyền hình. Nàng không thể cự tuyệt dạng này một cái dụ hoặc. Chương 1414, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 19 chương 1414, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 19 ai có thể chứng minh ngươi là cha mẹ ngươi sinh. Ta còn nói ngươi người chủ trì này là mạo danh thay thế, chân chính người chủ trì sẽ không chủ trì như thế hoang đường một trận tiết mục. Từ Huệ Lan há mồm liền ra. Ngươi hoàn toàn chính là hung hăng càng quái. Người chủ trì khí sắc mặt tái xanh. Vị này người chủ trì, ngươi đây là bị ta nói trúng sự thực, thẹn quá thành giận sao? Người chủ trì lúc này bị giận điên lên, cho giới đài đạo diễn máy mắt, để đạo diễn lại bắt đầu lại từ đầu tiết mục. Nàng quyết định không còn cho Từ Huệ Lan cơ hội. Hắng giọng một cái, người chủ trì một lần nữa cầm ống nói lên. Nàng lần này ánh mắt đều không có cho Từ gia tỷ muội một cái, liền bắt đầu tại người xem trước mặt làm lên tiết mục tổng kết. Mục đích đúng là muốn đem Từ Huệ Lan chế tạo thành một cái tham mộ phụ mẫu lưu đồng, đem phụ mẫu bất động sản bán đi để phụ mẫu già không chỗ theo bất hiếu nữ. Ống kính trước, nàng ngữ tốc cực nhanh bệnh lấy có lẽ có tội danh, hoàn toàn không để ý giới đài người xem xì xào bàn tán. Dĩ vãng gặp gỡ kẻ khó chơi nàng chính là làm như vậy, dù sao các nàng người chủ trì trên đài dẫn đạo một chút, đài truyền hình trước người xem chẳng mấy chốc sẽ đi theo ý nghĩ của nàng đi. Trước TV sẽ rất ít có nhân chủ động đi suy nghĩ. Ngay lúc này, mấy cái người mặc đồng phục cảnh sát xông vào diễn truyền bá đại sảnh. Dưới đài người xem còn không rõ ràng lắm lúc này xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là đài truyền hình ăn bài. Si sao bàn tán đôi tỷ muội này thảm rồi, là không phải là bởi vì không phụng dưỡng lao nhân, cho nên cảnh sát muốn người tới bắt. Các ngươi tiến tới làm cái gì? Chúng ta còn đang tiến hành trực tiếp tiết mục đâu. Đạo diễn ngăn cản cảnh sát, muốn cùng cảnh sát tiến hành câu thông. Lần này xuất cảnh Thẩm Mặc dẫn đội, hắn đi vào trên sân khấu, chúng ta là tiếp vào quần chúng báo cảnh tới ai là Từ Huệ Lan. Từ Huệ Lan nhấc tay, cảnh sát đồng chí, ta chính là Từ Huệ Lan, ta báo cảnh, vị này người chủ trì tiểu thư tại tiết mục bên trong công nhiên đối ta phỉ báng, cha mẹ của ta cùng đệ đệ của ta bên trên tiết mục đối ta tiến hành nói xấu cùng tung tin đồn nhảm, tạo thành danh dự của ta cùng thể xác tinh thần bị hao tổn. Chặt đứt trực tiếp, không thể truyền bá. Dưới đài đạo diễn đối nhân viên công tác phân phó. Trực tiếp bị chặt đứt, diễn truyền bá trong sảnh một mảnh xôn xao, người chủ trì cường tại nguyên chỗ, mịt rổ phồn trượt rơi xuống đất phát ra chói hai tiếng vọng. Từ phụ từ mẫu mặc dù bá đạo, vô nào che chở nhi tử, nhưng đối mặt cảnh sát, hai cái lao nhân chột dạ trực tiếp ngồi sập xuống đất. Xong, toàn xong. Từ Tuệ Quyên đau lòng nhức góc đi vào hai cái trước mặt lão nhân, cha mẹ, chúng ta cũng là các ngươi nữa nhi, vì cái gì các ngươi sẽ trở nên dạng này? Trước kia các ngươi cũng là rõ lý lẽ đặc biệt mụ mụ, ngươi là giáo thư dục nhân lão sư, ngươi từ nhỏ giáo dục chúng ta làm người muốn thành thật, lúc nào ngươi biến thành cái bộ dáng này a? Nước mắt thuận mặt của nàng gò má trượt xuống, tựa như là cuộc nháo kịch này trầm trọng nhất lời chú giải. Từ mẫu bờ môi run rẩy, muốn giải thích lại không phát ra được âm thanh. Chúng ta nuôi lớn các ngươi liền nên nghe chúng ta. Từ phụ siết quả đấm nói ra cố chấp ngôn ngữ. Từ Tuệ Quyên nhìn xem phụ thân mặt mũi và mẹo, cuối cùng đối hai cái lao nhân hoàn toàn thất vọng. Từ chết, ngươi có bản lĩnh đứng ra rằng có nhà, tránh ở sau lưng làm một chút âm mưu vị kế có gì tài ba? Ngươi cho rằng tới này dạng trực tiếp liền có thể để ngươi công ty vãn hồi danh dự sao? Ngươi nằm mơ, ngươi đời này cũng chỉ xứng trốn ở trong khe cống ngầm đường chuột. Từ Huệ Lan phát hiện không biết lúc nào, từ chết cư nhưng đã rời đi hiện trường. Cảnh sát đem người liên quan toàn bộ mang đến cục cảnh sát, kết thúc cuộc nháo kịch này. Chỉ là cuộc nháo kịch này ảnh hưởng còn đang không ngừng quyết tán. Nhìn toàn trường người xem vụ trộm đập video bỏ vào trên internet. Video như là giã hỏa liệu nguyên, trong nháy mắt quét sạch các đại xã giao bình đài. Đặc biệt là cuối cùng Từ Huệ Lan trên đài hô lên từ chết danh tự, mang hắn chỉ xứng tại trốn ở trong khe cống ngầm đường chuột tiêu đoạn, để đám người cảm thấy hình dung cực kỳ chuẩn xác. Xã hội bây giờ chán ghét nhất chính là hút máu tỷ tỷ và bất công nam đinh lão nhân. Từ ra cả hai chiếm toàn, tỷ tỷ không cho hút máu liền các loại bôi đen, thao túng dư luận, đem người xem đương đồ đần. Dư luận lên men, thiên về một bên khiển trách đôi này bất công phụ mẫu cùng trốn ở phía sau màn từ chết. Liên quan đài truyền hình đều bị cho rằng là đồng lõa, bị chống lại, đài truyền hình danh dự bị hao tổn. Đài truyền hình không có cách nào ra tuyên bố đây là người chủ trì hành vi của mình, cùng đài truyền hình không có bất kỳ quan hệ gì. Mà bị gọi đi cục cảnh sát người chủ trì ngay từ đầu không thừa nhận sở tác sở vi, tại Thẩm Mặc đứng ở trước mặt nàng, mỹ lệ người chủ trì đem nàng từ nhỏ đến lớn làm sự tình toàn đều nhất nhất bàn giao. Lúc tuổi còn trẻ bá lăng đồng học, trong lúc học đại học vì thượng vị có thể lưu tại đài truyền hình cũng đã kết hôn cao từng phát sinh không đứng đắn quan hệ, đồng thời cùng nơi đó nhiều tên phú thương trưởng kỳ duy trì hữu hảo giao lưu quan hệ, lợi hại nhất là những này phú thương cũng còn cho rằng nhà gái là một đối một phục vụ. Chứ này còn đem một vài mới nhập hành manh mới thực tập sinh lấy chính thức biên chế làm mồi nhử, đem các nàng đưa đi đưa cho những cái được gọi là cá nhân liên quan, từ đó kiếm chắc lợi ích. Đợi đến tỉnh lại, biết được mình bàn giao một chút cái gì, người chủ trì cả người hóa đá. Coi như nàng la hét muốn phản cung, nhưng cảnh sát đã xâm nhập nàng laptop cùng điện thoại nói chuyện phiếm ghi chép, bằng chứng như núi. Những cái kia bị nàng hãm hại qua nữ thực tập sinh, biết được tin tức này, cũng ngao ngao đến cục cảnh sát báo án. Trước kia các nàng bị ép vỗ xuống bất nhã ảnh chụp cùng video, bị người chủ trì uy hiếp. Hiện tại những chứng cứ này bị cảnh sát tìm tới, các nàng đã hoàn toàn không còn e ngại, đứng ra nhao nhao chỉ chứng người chủ trì với gắt. Chờ đợi vị này người chủ trì chính là song sắt nước mắt. Lúc này nữ chủ trì kia là vô cùng hối hận, nàng làm sao cũng không nghĩ tới một lần trực tiếp lại thành nàng tội ác bại lộ bắt đầu, tỉ mỉ cấu trúc ngăn nắp người thiết một đêm sụp đổ. Nàng từng coi là thế nhân ngu muội, lấy dư luận làm đao, hiện tại những này dư luận cũng tất cả đều thành đâm về nàng đao nhọn, chân chân chính chính nhân chứng một câu, chính nghĩa sẽ đến chế, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Mà coi như nàng ra, những cái kia bị nàng đùa bỡn che đậy qua phú thương cũng sẽ không vòng qua nàng. Nhất làm cho người thổn thức chính là từ chết, lần này mặc dù dư luận mãnh liệt, đối với hắn cũng chỉ có đạo đức phương diện chỉ trích, pháp luật phương diện ngoại trừ hắn trộm cắp xâm phạm độc quyền, cái khác không cách nào truy cứu. Về phần phụ mẫu nuôi dưỡng phí cùng nợ nần, từ gia tỷ muội cùng hắn cũng cuối cùng đỉnh bên ngoài đạt thành hòa giải. Nợ nần hoàn lại vẫn như cũng là trước kia phương thức, dùng phụ mẫu hưu đồng chống đỡ chủ, cho đến trả hết nợ mới thôi. Về phần hai tỷ muội cũng không nguyện ý phụ cha mẹ nuôi, từ Huệ Lan đưa ra trước đó 20 vạn lễ hỏi quyền đường chống đỡ chủ hưu đồng. Sinh bệnh khắc tính. Về phần Từ Tuệ Quyên thì là đưa ra 100 vạn nợ nần chống đỡ chụp lưu đồng. Lúc nào chống đỡ chụp xong, nàng lại khắc cho. Từ phụ từ mẫu thì là tại hiệp nghị đạt thành về sau, bị từ chết đưa đi vùng ngoại thành một nhà viện dưỡng lao bên trong. Đối mặt hoàn cảnh đơn sơ viện dưỡng lao, từ phụ từ mẫu bốn mắt nhìn nhau, trong lòng còn an ủi, một tuần nhi tử khẳng định sẽ đến xem bọn hắn một lần, cũng đầy đủ. Về phần nữ nhi, không đến liền không đến, bọn hắn không quan trọng. Nhưng mà ngoại trừ đem bọn hắn đưa vào đi, về sau không còn có gặp qua nhi tử một lần. Tại viện dưỡng lao gọi điện thoại, đó là không có khả năng. Ai ngờ những lao đầu này lao thái gọi điện thoại là cùng người nhà nói chuyện phiếm, vẫn là gọi điện thoại đi bên ngoài nói chút có không có, dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Đương nhiên đây đều là nói sau. Chương 1415, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 20. Chương 1415, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 20. Từ chết công ty cuối cùng tuyên bố phá sản thanh toán, danh nghĩa tài sản bị pháp viện niêm phong. Từ chết bản nhân tại tài sản thanh toán cùng ngày biến mất trở thành thất tín người, không có người biết hắn đi nơi nào. Thẩm Mặc xem xét nhiệm vụ tiến độ, cũng không có biểu hiện hoàn thành thanh âm nhắc nhở. Ngày này, Thẩm Mặc ở văn phòng nhận được một cái thần bí điện thoại. Thẩm Mặc, ta biết bí mật của ngươi, chúng ta gặp một lần như thế nào? Thanh âm bên đầu điện thoại kia trầm thấp giàu có tư tính. Không thế nào, ta đối gặp mặt không có hứng thú. Thẩm Mặc nói xong cúp điện thoại. Bí mật? Có người tin tưởng mới gọi bí mật, nói hắn chủ sinh, hắn thật sao? Đại khái đối phương cũng cảm thấy lý do như vậy lộ ra quá hoang đường. Đằng sau Thẩm Mặc không có tiếp vào qua tương tự điện thoại. Mặt trời lặn sơn trang số 3 công quán. Nếu như nói số 1 công quán là tiếp khách giải trí, số 3 công quán liền là nhân gian luyện ngục. thật lâu chưa từng xuất hiện, bị liệt là thất tín người từ chết lúc này chính ngã chồng vó nằm tại trên bàn giải phẫu. Nhưng hắn lúc này đã cùng một lần cuối cùng xuất hiện trước mặt người khác dáng vẻ, hoàn toàn đã tưởng như hai người. Nếp nhăn đầy mặt, đầy đầu tóc bạc, cả người nhìn qua đã già 70-80 tuổi. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến hắn già mua, ai cũng không tin từ chết đây là trong vòng một ngày lao thành như thế. Tại bên cạnh hắn một chương trên bàn giải phẫu còn lưu lại vết máu. Ngay tại vừa mới từ chết mắt chặn lại một người nam tử bị đánh gây tê, móc đi thận cùng võng mạc. Từ chết hồn nhiên không hay, khoe miệng dơ lên cười, phản phất không thèm để ý chút nào tiếp theo vận mệnh. Cho ít đi tới bàn giải phẫu trước, nhìn qua mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo nam nhân. Cho ít, trên người hắn khí quan đã suy kiệt, không có một chút giá trị lợi dụng. Bác sĩ cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem từ chết, nếu như không có so sánh thẻ căn cước, liền muốn coi là vị này là 80-90 tuổi lão nhân. Cho ít hít một hơi khói, chậm rãi phun tại từ chết trên mặt. Ngươi thiếu ta nợ làm sao còn? Cho ít, ta bộ này thân thể mặc dù nhưng đã suy kiệt nhưng tinh thần của ta là bất tử, ta sẽ dùng một loại khác hình thức còn sống ở trên đời. Mặc kệ ngươi tin hay không. Từ chết không có trả lời dung lệ, hắn chỉ là tự mình nói. Quỷ hồn sao? Không, đó là ngươi không hiểu cao chiều không gian tồn tại. Nếu như ta thành công, tiền tài, mỹ nữ, vô tận tuổi thọ cùng quyền lực đều đem dễ như trở bàn tay, đáng tiếc ta thất bại cho nên thân thể của ta mới có thể tiêu vong, nhưng tinh thần của ta sẽ không ma diện, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập, chúng ta đều đem thu hoạch được siêu việt phàm nhân tồn tại. Từ chết đối dung lệ lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Theo cùng từ chết đối mặt, dung lệ trước mặt huyền không xuất hiện một nổ tẹp úc. Phía trên màn hình sáng lên. Ngài có nguyện ý hay không khóa lại trở thành bổn hệ thống đời tiếp theo tốc chủ? Hệ thống cái gì? Dung lệ trước kia cũng liền tại một chút tiểu thuyết mạng cùng vô nào phim truyền hình bên trong gặp qua, trong hiện thực cái này còn là lần đầu tiên. Hắn nuốt xuống một chút nước bọt, vậy được lấp lóe văn tự, phản phất có một loại vô tận ma lực. Các ngươi thấy cái gì sao? Dung lệ hỏi người bên cạnh. Cái gì? Cho ít chỉ là. Mấy người y tá nhân viên cùng bảo tiêu một mặt mở mịt, cảnh giác hướng phía chu vi xem xét. Nơi này. Dung lệ chỉ vào lơ lửng laptop hỏi. Cái gì cũng không có nhà. Bảo tiêu lắc đầu. Cho ít nhìn thấy cái gì? Bọn hắn nghĩ đến nếu như là nguy hiểm gì đồ vật, bọn hắn cần phải trước tiên tiêu diệt. Dung lệ thật sâu thở dài nhất thanh, thiên nhân giao chiến. Ta khóa lại hệ thống về sau chuyện không muốn làm có thể không làm sao. Sẽ bị hệ thống khống chế sao? Hắn không phải người ngu, nhìn từ chết rõ ràng như vậy chính là gặp được chuyện gì đó không hay, hắn không muốn biến thành từ chết dạng này. Ta là cam tâm tình nguyện hiến tế sinh mệnh mình, bởi vì ta không nghĩ đến chết vẫn là sống ở bình thường bên trong. Từ chết nói. Cho ít, khó được nhân sinh đời sau lần trước, ngươi cam tâm bình thường sống hết đời sao? Ngươi không muốn hưởng thụ càng thêm kích thích nhân sinh sao? Từ chết lời nói như là vực sâu tiếng vọng, xuyên thấu trong phòng giải phẫu băng lãnh không khí, cũng giống là bao vây lấy mật đường thạch tín. Dung lệ đầu thai ngay tại xã hội này kim tự tháp đỉnh đám người. Sinh ra gia tộc của hắn liền nắm có người khác tha thiết ước mơ quyền hành cùng tài phú. Nhưng đứng tại đỉnh phong lâu ngược lại là cảm thấy thế gian hết thảy đều như thoảng qua như mây khói. Tiền tài, quyền lực cũng không còn cách nào kích thích đáy lòng của hắn một tia gợn sóng. Đối người khác mà nói cần rất cố gắng mới có thể kiếm được tiền tài, tại hắn nơi này hoàn toàn không tồn tại. Từ chết nói, muốn cuộc đời khác nhau, điểm ấy tinh chuẩn đánh trúng vào nội tâm của hắn bí ẩn nhất khát vọng. Hắn muốn nếm thử không có nhìn qua đồ vật. Trưởng quỹ laptop tìm được mới tốc chủ, chính là vị kia cho ít. Phí Miêu phát hiện cái hiện tượng này lập tức thông báo Thẩm Mặc. Thẩm Mặc ánh mắt nhìn về phía việc không liên quan đến mình Tam Hoa Mèo. Hắn lấy ra hồn tia. Tam Hoa Mèo nguyên bản khoan thai tự đắc, nhưng là tại nhìn thấy Thẩm Mặc trong tay hồn tia thời điểm, lông mèo đều bắn nổ từng chiếc dựng thẳng lên. Nó con ngươi đột nhiên co lại, phát ra nhất thanh thê lương tê minh. Trưởng quỹ, ta làm như vậy là có nguyên nhân. Là nguyên nhân gì? Ngươi nói nhanh một chút nha. Phí Miêu có chút nóng nảy nhìn về phía Tam Hoa. Bởi vì chương trình không phải hệ thống thiết lập, mà là vượt ngoại lựa chọn kết quả, nếu như laptop không khóa lại dung lệ, cũng sẽ có một cái mới hệ thống giáng lâm đến thế giới này khóa lại dung lệ, làm mới không bằng làm quen, dung lệ trên thân đã có một cái hệ thống, như vậy hệ khác thống liền sẽ không giáng lâm. Nghe Tam Hoa Mèo, Thẩm Mặc nhìn về phía Phí Miêu, đi địa phủ hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Một phần tiền làm hai phần sống, cũng không mang chơi như vậy. Phí Miêu trong nháy mắt biến mất tại Thẩm Mặc trước mắt. Phí Miêu đi mau tới càng nhanh. Trưởng quỹ phía trên nói một chuyện không phiền phức hai chủ, bị dung lệ hãm hại quỷ xui xẻo cũng xuất hiện, cố thân thể này nhiệm vụ đã hoàn thành, ngài có thể dung hợp thân thể mới đi hoàn thành nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ kết toán sẽ cho ngài gấp đôi. Kia cố thân thể này làm sao bây giờ? Cũng không thể để cố thân thể này tử vong a. Kia tử không thể, ta sẽ cùng người bị thác câu thông, nếu như hắn nguyện ý trở về vậy chỉ dùng cố thân thể này đi đến về sau nhân sinh, nếu như hắn không muốn trở về đến, ta có thể thay thế trưởng quỹ trưởng khống cố thân thể này. Vì Miêu nói. Vậy được đi, ngươi hỏi một chút người bị thác. Thầm mặc gật đầu. Không bao lâu, Phí Miêu mang theo một cái hồn phách đến. Trưởng quỹ người ủy thác nguyện ý đi đến nhân sinh của mình. Thẩm Mặc đem cố thân thể này giao còn đưa người ủy thác, thuận tiện đem trong khoảng thời gian này sinh hoạt ký ức cũng cùng nhau cho người ủy thác. Ngươi bảo trọng ta sẽ lưu một tia khí tức tại cố thân thể này trên thân, nếu như ngươi có chuyện gì, có thể thông qua cái này một tia khí tức liên lạc đến ta. Người ủy thác cảm kích gật đầu, Thẩm Mặc linh hồn trong nháy mắt biến mất tại người ủy thác trên thân. Người ủy thác tiếp nhận thân thể, trong nháy mắt phát hiện mình thêm ra tới đoạn này ký ức. Bên trong chẳng những có Thẩm Mặc những thời giờ này đến nay kinh lịch, còn có hắn đối cảnh sát cái này cương vị giải thích của mình cùng phá án một chút tâm đắc. Cái này đối với hắn mà nói là phi thường quý giá. Kiếp trước hắn mặc dù cũng cố gắng nghĩ phải làm cho tốt một tốt cảnh sát, nhưng cuối cùng luôn luôn cảm thấy chênh lệch một điểm gì đó. Hiện tại cùng trưởng quỹ so sánh cuối cùng biết mình cùng đỉnh tiêm cảnh sát chi ở giữa chênh lệch đến tuột cùng ở nơi nào. Đây là dùng tiền tài cũng mua không được kinh nghiệm tài phú. Chương 1416, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 21 chương 1416, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 21 lại mở mắt ra, Thẩm Mặc Phát phát hiện mình chính phiêu phủ ở trong nước. Nếu như hắn không có tới đến cô thân thể này, thân thể chủ nhân cứ như vậy muốn chết tại cái này băng lánh trong sông. Hắn xoay người, bơi tới bên bờ, bò lên bờ bên cạnh. Trên bờ có người nhìn thấy hắn, đối hắn chỉ trỏ. Ý kia Thẩm Mặc minh bạch, nói hắn là nhuyễn đản, nói nhảy sông đều không nhảy. Đây là đối nguyên chủ lớn bao nhiêu ác ý, mới có thể nói ra những lời này. Thẩm Mặc là một cái cảm xúc ổn định người, căn bản sẽ không để ý tới những người này chỉ trỏ. Dựa theo nguyên chủ ký ức tiến vào một cái rách nát tứ hợp viện bên trong, tứ hợp viện thượng vàng hạ cám ở không ít người ta, đồ vật tùy ý đắp lên. Bọn hắn tiến vào một hộ nhỏ nhất ngóc ngách rơi. Thẩm Mặc nhớ kỹ nguyên chủ trong nhà chính là chỗ này. Bò lên lầu 2 thân thể đều không thẳng lên được lầu nhỏ, tìm ra chồng chất tại cuối giường mốc meo trong tủ gỗ quần áo, hắn thổi trên người quần áo ướt thay đổi khô mát quần áo. Hiện tại mặc dù nhưng đã tuyết tan, là đầu mùa xuân thời tiết, nhưng rơi xuống nước cũng là vô cùng hàn ý, thân thể cũng không biết trong nước ngâm bao lâu, toàn thân chỉ cảm thấy hàn khí bức người. Hắn từ không gian xuất ra linh tuyển thủy uống vào mấy ngụm, lại lấy ra ngân châm cho mình đâm mấy châm, trong nháy mắt quanh thân hàn khí bức lui, ấm áp đi lên. Cả người cũng có chút buồn ngủ. Nhưng tiếng ho khan lập tức đem Thẩm Mặc đánh thức, nguyên lai phòng này không phải chỉ có một mình hắn, đối nguyên chủ còn có một cái quỷ bệnh lao phụ thân. Thẩm Mặc từ lầu cắt nhỏ hẹp một cái thang lầu gỗ leo xuống, đi vào trước giường bệnh. Nhìn thấy phụ thân co quắp tại cụ nát trong chăn đông, sắc mặt vàng như nến, hô hấp dồn dập. Hắn nắm lên trên giường bệnh gầy như que củi tay, trần mạch về sau, cây ngân châm trừ độc, đâm vào bệnh người trên giường huyệt vị bên trên. Bệnh người trên giường đống nhiên đứng dậy, một trận ho sặc sụa phun ra một ngụm máu đen. Thẩm Mặc đã tay mắt lanh lẹ lấy ra bên giường ống nổ, đón lấy cái này miệng máu đen. Nôn ra máu đen về sau, bệnh người trên giường khí tức rõ ràng thông thuận rất nhiều, cả người nặng nề thiết đi. Thẩm Mặc ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng thay bệnh nhân dịch tốt góc chăn. Thẩm Mặc đem lò nhóm lửa, một bên chịu lên cháo, ngồi xổm ở lò một bên, hắn bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức. Nếu như không phải hắn đến, nguyên chủ ngay hôm nay đã nhảy sông chết rồi. Nguyên chủ tên là Hàn Duệ, gia tộc cũng huy hoàng qua, nhưng trước kia Hàn gia bị báo cáo, tại cái kia đặc thù niên đại Hàn gia cũng không có sống qua tới, tất cả đều chết thê thảm, còn lại phụ thân hắn Hàn Thịnh sống sót, nhưng thân thể cũng vô cùng không tốt. Mà tòa này tứ hợp viện là phía trên còn xuống tới sản nghiệp, nhưng loại này trả lại sản nghiệp nếu như không có người giúp ngươi đem nguyên trụ hộ thành không, những người này cũng không sẽ chủ động dọn đi. Dựa theo đường đi thuyết pháp, những người này trong sân có được quyền cư ngụ, đây là lịch sử còn sót lại vấn đề. Liền xem như phòng nguyên lai chủ nhân, cũng không thể xua đuổi những người này. Cho nên Hàn gia tên là chủ nhà, trên thực tế không có có ích lợi gì. Những người này tình nguyện đem phòng ở thuê rơi, khách trọ chỉ cần nói là người ta thân thích, người phòng chủ nhân cũng không thể đuổi người, rất đến cuối cùng phòng ở bị phá rỡ khoản cũng còn muốn phân những chủ nhà này. Hàn phụ thân thể không tốt, lâu dài ho khan, Hàn Duệ một bên chiếu cố phụ thân, một bên bị cả cái đại viện người ức hiếp, sinh hoạt càng thêm gian nan. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại sinh một bộ tốt túi ra, đi trên đường đều sẽ bị người khi dễ. Hôm nay hắn như thường ngày đi làm việc vặt, kết quả là bị mấy tên côn đồ chặn lại. Những người này một nam còn chẳng biết xấu hổ sờ soạng hắn mấy lần, dị vãng chỉ có nữ nhân chặn lấy hắn, ăn hắn đậu hũ, bây giờ bị nam nhân như thế sờ, Hàn Duệ chỉ cảm thấy quất đục đến cực điểm, đẩy ra người, hoảng hốt chạy bừa hắn liền nhảy tới trong sông. Thẩm Mặc tiếp thu Hàn Duệ ký ức, cũng đối trải nghiệm của thiếu niên này có chút đồng tình. Hàn Duệ đúng không? Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Hiện tại chuyện thứ nhất đó chính là trước tử cầm lại viện tử bắt đầu đi. Hàn gia phụ tử bình thường đều dựa vào Hàn Duệ cho người ta làm việc vặt, nhặt ve chai mà sống. Công việc bình thường, phụ thân hắn thân thể dạng này cũng căn bản không có biện pháp làm. Chờ nấu xong cháo, hắn ăn một bát, lúc này phụ thân cũng tỉnh. Hàn Duệ, cha hiện tại thân thể tốt hơn nhiều. Hàn phụ đối Hàn Duệ cười nói. Lão Hàn, ăn trước đi, chớ nói chuyện. Thẩm Mặc đem cháo bưng đến Hàn phụ trước mặt. Không nóng, trực tiếp có thể ăn. Thẩm Mặc gặp Hàn phụ không ăn, cho là hắn sợ nóng. Trong khoảng thời gian này ba ba mê man một mực ngủ, Duệ, thật sự là vất vả ngươi. Cha con chúng ta hai cái nói cái gì vất vả hay không nhanh lên hút cháo. Thẩm Mặc thúc giục Hàn phụ. Thẩm Mặc đối Hàn phụ tiếp xúc cũng không nhiều, hắn ra đời thời điểm, Hàn phụ đã sửa lại án xử sai về thành, đối với mâu thân hắn từ nhỏ không có cái gì ký ức. Mơ mơ hồ hồ chỉ cảm thấy đây là một cái rất an tâm rất ôn nhu nữ nhân, chỉ là có một ngày bỗng nhiên không thấy, lão Hàn khi đó khắp nơi tìm, sau đó đại viện người nói với hắn ngồi trầm trọng, nói mẹ hắn không cần hắn nữa, cùng người chạy. Hắn sau này sẽ là không có có người muốn con hoang, còn có người nói Lao Hàn lập tức sẽ có tân nương tử, đến lúc đó có mẹ kế liền có hậu cha, hắn sẽ bị mẹ kế đánh. Khi đó hắn cũng là tỉnh tỉnh mê mê không rõ những người kia nói lời, phản đang khó chịu liền cùng người đánh nhau, cho nên đoạn thời gian kia trên thân tất cả đều là tổn thương. Về sau lão Hàn ngã bệnh, thân thể ngày càng lụ bại, liền thành như bây giờ ấm sắt thuốc. Ta Duệ thật là dễ nhìn, nếu như Hàn gia phong quang vẫn như cũ, ngươi khẳng định sẽ chiêu rất nhiều cô nương thích. Lão Hàn, ngươi dáng dấp không kém, nếu không ngươi suy tính một chút lưu quả phụ, mang theo ta đi ở rể. Dạng này cha con chúng ta ăn mặc không lo. Lưu quả phụ là cuối hẻm bán quả mận bắc bánh ngọt, lão Hàn thân thể tốt thời điểm, Lưu quả phụ cuối cùng sẽ vụng trộm nhìn hắn cha, cũng cho hắn đưa qua quả mận bắc bánh ngọt, chỉ là cha hắn sinh bệnh những năm này, Lưu quả phụ liền không có lại đến cửa qua, bất quá cũng không có lấy chồng. Nói muốn tìm liền muốn tìm ở rể, điều kiện này hù chạy không ít người. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Liền cha ngươi cái này phá thân thể, vẫn là chớ liên lụy người. Ngày này, Thẩm Mặc cũng không có đi nhặt đồ bỏ đi, hắn kiếm tiền biện pháp có rất nhiều, hoàn toàn không cần thiết đi nhặt đồ bỏ đi. Ban đêm, thần trí của hắn bao phủ toàn bộ đại viện, kỳ thật nguyên trụ hộ đã sớm ghét bỏ nơi này rách nát, dọn đi ở thành thị công trình hoàn hảo phòng ở đi, hiện tại lưu tại trong đại viện đều là bị những người này thuê. Nhưng chỉ cần những người này không thừa nhận, nguyên chủ phụ tử cũng không có chút nào biện pháp. Tăng thêm nguyên chủ phụ tử cũng không phải cường thế người, nhiều năm qua chỉ có thể nén giận. Ta nghe nói danh con nhảy sông, đang nói chuyện gia đình này ở tại cả viện nhà chính, nguyên chủ hộ nhi tử một nhà mua thương phẩm phòng về sau, lao thái thái ở chỗ này qua đời, Hàn gia phụ tử coi là có thể thu hồi nơi này phòng ở, ai biết lao thái thái qua đời ngày thứ hai, liền có hai nam nhân vào ở đến, nói là nhà này đường huynh đệ. Hàn gia phụ tử tự nhiên không nguyện ý, nhà này người ngang ngược không nói đạo lý đem Hàn phụ đánh cho một trận. Đi báo cảnh, cảnh sát lấy đây là lịch sử còn sót lại vấn đề, không cho lập án làm lý do từ chối. Cuối cùng cũng chỉ bồi thường mấy khối tiền thuốc sự tình. Hắn sau đến chính mình bỏ lên thật sự là đáng tiếc. Nam tử nói, cái kia lão tử ốm đau bệnh tật không nghĩ tới kéo nhiều năm như vậy. Dương ca, tiếp tục như vậy chúng ta còn muốn ở lại bao lâu nha, ta cũng không muốn một mực hao tổn ở chỗ này. Nam tử còn nói thêm, nhanh mặc dù chậm một chút, nhưng không sẽ chọc cho người hoài nghi, thời gian dài như vậy cũng chờ xuống tới cũng không quan tâm vài ngày như vậy. Thật chỉ có mấy ngày sao? Thật sự là quá tốt. Chương 1417, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 22 chương 1417, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 22 Thẩm Mặc đi vào gia đình này ngoài phòng, lặng yên không tiếng động từ mở cửa sổ chui vào, không đợi hai người có phản ứng, Thẩm Mặc dùng ngân châm đem hai người đều đâm ngã. Chờ tỉnh nữa đến, hai người một mặt mờ mịt, ánh mắt không có tiêu cự nhìn về phía Thẩm Mặc, ai phái các ngươi tới? Là Hồ ca, hắn là thành Bắc ô tô nhà máy sửa chữa lao bản, cũng là đầu của chúng ta. Vì cái gì phái các ngươi tới? Tự nhiên là muốn nhìn chằm chằm các ngươi Hàn gia phụ tử chết mất, hắn biết các ngươi Hàn gia chỉ còn lại hai cha con cái nghĩ muôn cái việc này. Thẩm Mặc lập tức nhớ tới phụ thân nói qua vừa tới đây có người muốn mua chuyện mua viện, nhưng Hàn gia chỉ có chỗ này phòng ốc, tự nhiên phụ thân không bỏ được bán đi, lại nói đối phương cho tiền cũng không nhiều. Nhưng vì chỗ này tòa nhà bố cục giết cha con bọn họ nhiều năm như vậy, Thẩm Mặc lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nhưng hỏi lại, hai người này cũng không rõ. Thẩm Mặc đem người mê đi, bước xuống Tây Sơn trong nghĩa trang. Thẩm Mặc từ Tây Sơn trở về, trời đã mở sáng, sương sớm như sa mỏng bao phủ tàn phá biệt lạc. Hắn đứng ở trong viện, nhìn qua phương đông dần dần bạch bầu trời, trong lòng hàn ý càng sâu. Hồ ca phía sau tất có ẩn tình, thế tất yếu cùng lão Hàn tâm sự. Trung quanh hàng xóm lúc này lần lượt mở cửa, gặp Thẩm Mặc từ bên ngoài trở về chỉ cho là hắn đi bên ngoài nhường. Không người tốt kỳ hắn sáng sớm là ra ngoài vẫn là tiền đến. Thẩm Mặc nốt cửa sân về sau liền bắt đầu nhóm lửa nấu cháo, thừa dịp lão Hàn đi ngủ, Thẩm Mặc lại cho lão Hàn kim. Ngươi chừng nào thì học được châm cứu? Lão Hàn trên dưới dò xét nhi tử hỏi. Dù sao ngươi thân thể này đã nửa chết nửa sống coi như cho ta luyện tập. Lão Hàn, đứa con trai này không có cách nào muốn mặc dù hắn thân thể này giống như là ống bể đồng dạng bốn phía hở, nhưng nhi tử muốn lấy ra luyện tập sẽ không nguyện chuyển một chút. Để trong lòng của hắn dễ chịu một chút, cũng không cần thiết dạng này ngay thẳng. Thẩm Mặc thu châm, bưng tới một bát cháo cho phụ thân. Lão Hàn, gia cũng chỉ còn lại có hai người chúng ta, nhà chúng ta có cái gì cựu nhân ngươi có phải hay không cũng nên cùng ta nói một chút rồi. Có khác một ngày ta chết như thế nào, cũng không biết tìm ai đi báo thù. Ngươi gặp gỡ chuyện gì? Hàn Thịnh bắt lấy Thẩm Mặc tay, đục ngầu con mắt nhiều một tia phong mang. Lão Hàn, đây chỉ là một chút xíu sự tình sao? Đây là muốn nhân mạng đại sự có được hay không? Trên người ngươi chúng độc biết không? Độc dược mạng tính, nếu như không phải ta cầu người người ta nói cho ta giải độc biện pháp, ngươi lo hậu sự cũng liền chuyện mấy ngày này. Lão Hàn sắc mặt đột biến, tay bỗng nhiên lắc một cái, chén cháo suýt nữa đổ nhào. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Mặc, ngươi không phải cuồng lừa gạt ta sao? Ta lừa ngươi làm cái gì? Trên người ngươi dư độc chưa thanh. Thẩm Mặc vừa nói vừa cầm ngân châm đâm về lão Hàn trên thân một chỗ huyệt bị, trong nháy mắt lão Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Thẩm Mặc rút ra châm, ngân châm mũi nhọn hiện ra quỷ dị hắc. Hôm qua ngươi mặc dù phun ra một chút, nhưng còn có dư độc rất khó thanh lý, sư phó để cho ta đem trên người ngươi dư độc bức đến một chỗ. Nếu như không phải như vậy, ta còn không có cách nào đem cái này độc lấy ra cho ngươi xem. Đây là cái gì thù cái gì oán, muốn như vậy hại ngươi, mà lại không chỉ là ngươi, ta hôm qua toàn thân ướt đẫm trở về ngươi biết không? Ta tại trên đường cái bị người bức đến nhảy sông. Hàn Thịnh siết chặt nằm đấm, cánh tay nổi gân xanh. Ta đều nhượng bộ đến tận đây vì cái gì hay là không muốn buông tha chúng ta Hàn gia? Thanh âm hắn khàn khàn, trong mắt tơ máu dày đặc, giống như là bị đè nén nhiều năm núi lửa rốt cục muốn phun trào. Lão Hàn, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là ai đối cha con chúng ta theo đuổi không bỏ muốn chúng ta Hàn gia cửa nát nhà tan? Nếu như chỉ là bởi vì tòa nhà này ta cảm giác cũng không trở thành. Cái này kinh thành tòa nhà có nhiều lắm, không chỉ có chúng ta cái này một nhà, nhà chúng ta rõ ràng như vậy là đắc tội người. Hàn Thịnh ngẩng đầu, nhìn xem Thẩm Mặc, bờ môi run nhẹ nhẹ. Kỳ thật đối chuyện năm đó ta cũng là không rõ lắm, nhưng nếu như nói nhất định phải có như thế một đại nhân vật muốn hại ta nhóm nhà, đó chính là Dung gia. Dung gia là được rồi, không phải hắn cũng sẽ không nhận quản cỗ thân thể này. Nhưng hiển nhiên cỗ thân thể này đối Hàn cho hai nhà chuyện cũ không có chút nào cảm kích, cho nên cũng chỉ có Hàn phụ mới biết hai nhà như thế nào đối đầu. Hàn Thịnh ung dung thở dài, hai nhà đều là niên đại đó đi tới, chỉ là chúng ta Hàn gia lúc trước bị người báo cáo, cả nhà đều bị chuyển xuống. Lúc ấy, đại gia ngươi gia ở kinh thành giao thiệp điều tra ra, nói là Dung gia báo cáo, lúc ấy ngươi thái gia gia nói cái gì cũng không tin. Dù sao hai gia năm đó có thể nói là sinh tử chi giao, đồng thời nói qua hai bên cùng ủng hộ, vĩnh viễn không phản bội. Hai nhà kém chút còn kết thân. Mà lại, chuyển xuống những năm này, người khác đều là đối với chúng ta nhà chỉ sợ tránh không kịp, dung ra một mực cho chúng ta gửi đồ vật, nhưng nông thôn tình huống lúc ấy coi như đồ vật gửi tới chúng ta cũng không đến được chúng ta trên tay. Thẩm Mặc suy nghĩ một chút nói ra, dựa theo Hàn gia tại nông thôn loại tình huống này, là người đều biết đồ vật gửi tới không đến được chính chủ trên tay nhà, cho nên có phải hay không dung ra cố ý gửi ít đồ biểu hiện bọn hắn cũng không có quên đoạn này, từ đó bỏ đi các ngươi lo nghĩ đâu. Hàn Thịnh giật nảy cả mình, nhi tử, ngươi cái này đầu óc như thế nào dáng dấp? Năm đó đại gia ngươi già cũng nói như vậy, hắn là chúng ta Hàn gia thông minh nhất một người. Thẩm Mặc, đó là cái người cũng có thể nghĩ ra được không? Vẫn là người của Hàn gia quang tăng thể diện không có đầu óc. Thẩm Mặc nghi ngờ đánh giá lão Hàn. Đừng nói lão Hàn mặc dù bệnh nguy kịch, kém chút dày vò tiến bảo, người cũng đã có 40 mấy, nhưng dáng dấp còn thực là không tồi, coi như đỉnh lấy đầu ổ gà, thật lâu không có quản lý, trên mặt cũng là râu ria sồm soàm nhưng cũng có một loại không nói được lộn xộn đẹp. Sau đó thì sao? Thẩm Mặc hỏi. Về sau đầu tiên là người đại mãi mãi phát hiện bị người vũ nhục, nàng nhảy sông tự sát, lại là người thái gia già thân thể chuyển tiếp đột ngột, lại là người tiểu cô bà cũng bị người bức điên rồi, gia gia ngươi cũng không khá hơn chút nào, lúc ấy vì bảo toàn ta, lại gia ngươi ra liền để ta và ngươi nương thành hôn. Cho nên cha ngươi không có ăn bao nhiêu khổ, chỉ là Hàn gia thế hệ trước đều như thế đi. Đại gia gia cuối cùng đi, hắn là đem trong nhà vật liệu khiếu nại đi lên, cũng được một trận tật bệnh đi. Chờ về thành, cũng chỉ còn lại có ta và ngươi nương còn có ngươi nương trong bụng ngươi. Sự tình phía sau ngươi đều biết. Ta biết cái gì? Nương đâu? Người trong viện đều nói mẹ ta cùng người chạy, mẹ ta là thật cùng người chạy sao? Thẩm Mặc hỏi. Ta không biết, lúc ấy muốn lưu trong thành ăn uống cũng thành vấn đề, nhà chúng ta mặc dù sửa lại án xử sai nhưng vì tòa nhà sự tình mỗi ngày gây gổ với người, cả viện người đều sợ chúng ta nhà thu hồi phòng ở không để bọn hắn ở. Sau đó đối với chúng ta một nhà xa lánh vô cùng, mẹ ngươi mang ngươi liền trôi qua thật không tốt, về sau ngươi sau khi sinh mấy năm, đồng nhiên mẹ ngươi lưu lại tấm giấy nói cũng không tiếp tục nghĩ tới dạng này biệt khuất thời gian nàng đi nói có lỗi với chúng ta. Phụ tử, sau đó nàng liền cũng không trở về nữa. Hàn Thịnh thở dài nhất thanh. Ta từ đầu đến cuối không tin nàng cứ đi như thế, mà lại nhiều năm như vậy nàng không có liên hệ trong thôn, đây cũng không phải là nàng phong cách. Cha, kia nhiều năm như vậy dung ra có người tới nhìn qua các ngươi sao? Thẩm Mặc hỏi. Chương 1418, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 23 chương 1418, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 23 tòa nhà vừa mới còn trở về thời điểm ta cũng muốn mượn nhờ dung ra lực lượng muốn để trong này các gia đình rời đi, nhưng không thành công, ngược lại sự tình kích thích. Về sau dung ra người lại mời ta đi khắp nơi đi dạo, nói cho ta kinh thành hiện nay phát triển, dù sao một vòng xuống tới, ta phát hiện không hòa vào bọn hắn vòng tròn, đi cũng chỉ là tăng thêm trò cười. Khi đó ta còn là rất không cam tâm, cảm thấy nếu như gia trưởng bối tại, ta thành tựu cũng không phải chỉ là để như thế, cũng là có thể cùng những người kia bình khởi bình tọa, sẽ không thua bất kỳ người nào. Nhưng sự thật phát hiện, trưởng bối không có, cái vòng kia cũng đối với ta đóng cửa lại. Hàn Thịnh cười một cái tự dễ ước, cảm thấy quá khứ mình vô cùng ngây thơ buồn cười. Đúng là rất ngây thơ buồn cười hành vi. Thầm Mặc lời bình. Lão Hàn mặt trong nháy mắt trở nên đen nhánh, ngươi cái này phá hài tử, có ngươi như thế cùng lão tử nói chuyện sao? Lão Hàn, đại gia gia không đều nhắc nhở qua ngươi Hàn gia năm đó là dung gia báo cáo ngươi tầm quá lớn. Thế nhưng là lúc ấy dung gia người thái độ thật rất tốt, còn nói nhiều năm như vậy chúng ta có phải hay không lầm biết cái gì, trên thực tế là đối thủ cạnh tranh có ý định bôi đen, ta cảm thấy dung gia ở kinh thành có thể đặt chân cũng rất không dễ dàng. Không có nghĩ lại, cũng nhiều như vậy năm nằm ở trên giường không có chuyện làm, liền bắt đầu từ từ suy nghĩ. Dạng này ngươi liền suy nghĩ ra được rồi. Thầm Mặc nhíu mày. Đúng nha, cảm thấy dung gia không giống như là mặt ngoài đối với chúng ta tốt như vậy, ta cảm thấy đại gia ngươi gia nói có khả năng liền là đúng. Thế nhưng là hai nhà chúng ta thật không có thâm cừu đại hận, dung gia đối Hàn gia làm sao đến mức này? Đây cũng là Hàn Thịnh không nghĩ ra địa phương. Đúng nha, vì cái gì đây? Một người hãm hại một người khác lý do đơn giản là mấy loại, vì tiền vì quyền vì sắc. Vì quyền lão Hàn nhà trước kia muốn nói cùng dung gia ở giữa tồn tại cạnh tranh quan hệ, nhưng về sau lão Hàn nhà đều như vậy dung gia không cần thiết cắn không thả, kia chính là vì tiền. Lão Hàn nhà có bí mật giấu kín tài phú. Thẩm Mặc hỏi. Đương nhiên đến Thẩm Mặc loại này xuyên qua mấy cái thế giới người cũng biết ngoại trừ bình thường nguyên nhân còn có những nhân tố khác. Tỷ như giống là trước kia thân thể người bị thắc cùng tử chết ở giữa, không có chút nào thù hận đơn thuần liền là muốn so sánh tổ không ngừng mà hấp thụ người bị thắc khí vận, mà Hàn gia cùng Dung gia ở giữa tựa hồ cũng có dạng này một đầu kiếp nổ tồn tại, không phải hệ thống cũng sẽ không lựa chọn cho ít. Hàn Thịnh đầu lắc giống như là chống lúc lắc, thật có đại gia ngươi gia sẽ không nói cho ta biết, hiện tại cũng không phải trước kia, có tài bảo che giấu không để người ta biết, sợ bị xung công. Ta nếu là có tiền liền cầm lấy tiền, hai người chúng ta liền ra ngoại quốc tiêu dao, trong nước bên này cũng không cần. Lão Hàn, hiện tại ra ngoại quốc chậm, hiện ở trong nước mới là phát triển chỗ tốt nhất. Thẩm Mặc ghét bỏ lão Hàn không có ánh mắt. Hiện tại hắn có chút tin tưởng có thể là dung gia vì nữ nhân mới hãm hại Hàn gia. Ai bảo Hàn gia nam vóc người tốt, không có não, chỉ sợ đắc tội với người mà không biết. Lão Hàn, ngươi cùng ta nói thật, chúng ta Hàn gia nam nhân nữ nhân có hay không cùng dung gia nam nhân nữ nhân từng có yêu hận tình cũ liên quan? Thẩm Mặc chăm chú hỏi. Nhìn nhi tử ánh mắt thật tình như thế, Hàn Thịnh thật đúng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngươi đừng nói thật đúng là có. Hai nhà lão gia tử cũng chính là ngươi thái gia gia kia một đời quan hệ liền rất tốt, sau đó định sòng thông gia từ bé. Kia nhất đại dung gia 2 tỷ muội, cùng cha khác mẹ, tỷ tỷ Dung Ngọc lúc đầu phu nhân sinh hạ vị kia Dung phu nhân tại thời kỳ chiến tranh bị bắt đi giết hại. Muội muội cho Dung là phía sau phu nhân sinh 2 tỷ muội trên lệch 3 tuổi. Lúc ấy cùng đại gia ngươi gia đính hôn là Dung Ngọc, nhưng là trước khi kết hôn tịch Dung Ngọc đào hôn, Dung gia người liền muốn để muội muội cho Dung thay gả, bị đại gia gia huyền cự. Đại gia gia cảm thấy Dung Ngọc mất tích sự tình không đơn giản. Thẩm Mặc cảm thấy cái này đại gia gia là khó được rõ ràng người, nếu như Hàn gia một mực có cái này đại gia gia tại, không đến mức rơi vào hiện nay hạ trạng. Sau đó thì sao? Chuyện này hai nhà huyên náo tan rã trong không vui, đại gia gia cưới lúc sau đại mãi mãi hai người tính được là cách mạng bạn lữ, nhưng không nghĩ tới chuyển xuống đại mãi mãi một đôi nữ bởi vì thiếu ý ít thuốc qua đời, đại mãi mãi cũng gặp gỡ chuyện không tốt chết rồi. Cái này cho Dung đằng sau như thế nào biết không? Thẩm Mặc hỏi. Nghe nói là gả một cái quá lớn, chúng ta vừa mới dọn tới nơi này thời điểm, Dung gia người để chúng ta nhà bảy tiệc mặt khi đó nàng liền đến qua, ta ấn tượng rất sâu sắc, ăn mặc quý báu, mang theo dây chuyền trân châu, tay bên trên mang lấy phỉ thúy vòng tay, hơn 40 tuổi người nhìn qua chỉ có 30 tuổi. Ngoại trừ người này, còn có ai cùng lão Hàn nhà từng có tình cảm gút mắt sao? Thẩm Mặc hỏi. Ngay tại lúc này Dung gia người đương quyền Dung Hướng Dương cùng người tiểu cô bà từng có một đoạn, chỉ là về sau chia tay, về sau người tiểu cô bà liền theo xuống nông thôn. Hàn Thịnh suy nghĩ một chút nói, cụ thể nguyên nhân gì chia tay biết không? Thẩm Mặc nhíu mày. Ta khi đó còn nhỏ, chỗ nào hiểu được. Hàn Phụ ăn ngay nói thật, hiện tại nhớ tới giống như đối trong nhà giải quá là ít đòi. Thẩm Mặc trầm mặc một lát, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Đại gia gia có hay không lưu lại cho người thứ gì? Cái này cũng không có chứ, tất cả mọi thứ toàn đều ở nhà từ trong thôn mang tới, ta nhớ được tất cả đều là một chút nồi bát bầu buồn loại hình ra dưới. Năm đó có đáng tiền đều bị người vơ vét đi. Đúng, gia có từng quyển tử, tựa như là ký sổ ngươi thái gia gia hướng bên trong sẽ viết ít đồ, đại gia ngươi gia cũng sẽ ở bên trong ký sổ, gia gia ngươi, ngươi bà cô đều sẽ hướng bên trong lớp điểm. Đây đều là bọn hắn ký sổ thói quen, chính là liền là thế nào? Thẩm Mặc hỏi. Người bà cô nổi điên bệnh có một lần đem trong nhà điểm, cái kia vợ bị đốt rủi một nửa. Nói Hàn Thịnh lục tung, không lâu, ngay tại hắn che phủ dưới đáy tìm ra một bản cháy đen một nửa vợ. Tìm được về sau, như nhặt được trí bảo nâng ở lòng bàn tay, giao cho Thẩm Mặc trong tay. Thẩm Mặc tinh tế xem xét, phía trên đều là ghi chép một chút thường ngày bộ bạn, nhỏ về đến trong nhà thường ngày chi tiêu, giống như là hôm nay mua nửa cân hoa màu, đi đất hoang đánh hai con thỏ hoang, trời mưa diêm bị ẩm không có nhóm lửa. Lại có bị trong thôn Lý Nhị Cầu ngăn cửa thanh niên trí thức điểm thanh niên trí thức Dương làm tiến nhà cỏ lật tìm đồ cầm đi nửa khối xà phòng. Đều là đông một bữa, tây một truy, ngày cũng là nhớ kỹ viết lên, không nhớ rõ liền không có biết. Đây là có thể giấu bí mật địa phương sao? Nhưng trực giác Hàn gia vị đại gia này ra cũng sẽ không làm dâu ria sự tình. Không nghĩ ra được, Thẩm Mặc liền không nghĩ, lúc này nghe được trong viện chuyển đến động tĩnh, là bị Thẩm Mặc đưa đi nghĩa trang hai người đẩy bụi đất trở về. Thật sự là suối quẩy, nếu như bị ta biết là ai đem hai chúng ta đưa đi loại địa phương kia lao tử nhất định lấy mạng của hắn. Nam tử một mặt hung tướng, ngươi nói có phải hay không là? Một cái khác nam tử chỉ Hàn gia phương hướng. Ta nhìn đầu góc ngươi hóng gió, liền kia hai cái giả yếu tàn tật phế vật cũng có thể đem lão tử đưa đi loại địa phương kia. Bị tiểu nói này, nam tử trên mặt ngượng ngùng, cảm thấy cũng là như thế này, là hắn suy nghĩ nhiều. Chương 1419, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 24 chương 1419, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 24 hai người tại đầu mùa xuân ban đêm thổi một đêm hàn phong, không có gì bất ngờ xảy ra bị cảm. Ngủ cả ngày, đến ban đêm nghĩ phải gìn giữ thanh tỉnh, nhưng ăn cơm tối lại đã ngủ. Thẩm Mặc đem hai người lại đưa đi cùng một nơi, không giống chính là lần này cho bọn hắn bày một cái quỳ xuống đất tư thế, càng là tại trong miệng của bọn hắn mặt lấp cám. Lần này hai người tỉnh lại là thật sợ hãi, đều nói cho người nhét cám kia là để cho người ta trên hoàng tuyển lộ đều không thể ý lên tiếng. Đây là có người muốn đối bọn hắn diệt khẩu sao? Nếu thật là như thế, khẳng định bọn hắn hiện tại liền không có mệnh. Nhưng nghĩ tới hổ ca để bọn hắn làm sự tình lập tức liền không bình tĩnh đi lên, là có người hay không đang nhắc nhở bọn hắn. Mặc kệ, chúng ta đến hỏi hổ ca, đến cùng phải hay không hắn làm. Trung niên nam tử khôi ngô nói, không thể đi hỏi. Hổ ca nơi nào sẽ nói cho chúng ta biết chân tướng, mà lại hổ ca liền xem như muốn giết chúng ta diệt khẩu cũng muốn chờ Hàn gia phụ tử tất cả đều chết mất về sau, hiện tại chúng ta còn sống, điều này nói rõ là hổ ca người bên cạnh nghe được một chút phong thanh, âm thầm ra tay cảnh cáo. Thẩm Mặc cũng không biết hắn ban đêm xuất thủ hù dọa, để cho hai người nghĩ sai. Nếu như biết cũng chỉ có thể là mỉm cười lấy đúng, trong lòng cất giấu bị người, chỉ cần gió thổi cỏ lay nhất định có thể thảo một giai binh. Khó nói chúng ta cứ như vậy đi chết sao? Người cam tâm sao? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Không, ta muốn cao chạy xa bay. Hai người quyết định, đêm đó liền thu thập hành lý, hai người ngồi lên rời đi kinh thành dạ hành ra xanh xe lửa. Thẩm Mặc một mực chú ý đến hai người động tĩnh, biết được hai người rời đi kinh thành, cũng hơi kinh ngạc. Nhưng ngay đầu tiên đem phòng ở thu thập ra, đồng thời rơi xuống khóa. Cái này trong viện chín gia đình, còn có tam cái. Chỉ là cái này một hộ hai người nam là khó khăn nhất gặm xương cứng. Ngay sau đó Thẩm Mặc đối phó là ở tại Đông Dương phòng một cái lao thái thái. Bình thường chẳng những là lắm mồm, vẫn yêu chiếm món lời nhỏ. Nguyên chủ gia mua sắm cục than đá nàng đều không dung tha, không chỉ như thế, Thẩm Mặc nhặt được rách dưới nàng cũng đều sẽ lấy đi. Lão thái từ nguyên chủ nhà bên kia lấy 1 tháng 20 nguyên mướn được phòng, 10 năm trước nguyên chủ nhà la hét muốn tăng giá, nhưng lão thái thái cũng là một cái hung ác nói không cho nàng ở chỗ này dưỡng lao, nàng liền dọn ra ngoài đem phòng ở tặng cho Hàn gia phụ tử. Bị nàng như thế một uy hiếp nguyên chủ nhà chỉ có thể là thỏa hiệp. Lão thái thái không có việc gì liền ở kinh thành cầu vượt dưới đáy xin cơm, bằng vào nàng xin cơm thủ đoạn, đều đã tại gia tộc cho hai đứa con trai đậy lại biệt thự, mua xe con. Năm ngoái nguyên chủ còn gặp qua lão thái thái đem tân hôn tiểu nhi tử vợ chồng tiếp đến kinh thành du ngoạn. tiểu nhi tử vợ chồng còn muốn ở lại, ở kinh thành tìm việc làm, bị Lao Thái Thái đuổi đi. Nói là bọn hắn ở kinh thành làm chết làm việc còn không bằng nàng xin cơm tiền đến nhiều lắm, không bằng về nhà an tâm sinh hoạt. Đợi nàng ở kinh thành kiếm tiền gửi về nhà cho bọn hắn chi tiêu, chỉ yêu cầu bọn hắn cho nàng sinh cái cháu trai, hảo hảo nối dõi tông đường. Muốn nói nguyên chủ làm thế nào biết? Lão Thái Thái tiếng nói chuyện như hồng trung, toàn bộ đại viện đều đem nàng nói những lời kia nghe cái rõ ràng. Thầm Mặc muốn thế nào đối phó dạng này một cái Lão Thái Thái đâu? Vậy cũng chỉ có thể là từ nàng để ý nhất địa phương ra tay. Liên tục ba thiên Lão Thái Thái nằm mơ mơ tới đại nhi tử tiểu nhi tử chết thảm. Đến địa phủ, Diêm Vương tuyên án hai đứa con trai tội ác là thay mẫu chịu tội, nàng ăn xin lừa gạt tiền, dùng những này tiền tài bất nghĩa nuôi hai cái phế vật nhi tử, đây chính là dọa dẫm, muốn bao ứng tại con cháu trên thân. Lão Thái Thái đôi những vật này đều là khịt mũi coi thường, những năm kia tượng thần chùa miếu đều bị nện san thành bình địa, nàng thờ phụng có thể ăn xin để nàng người một nhà được sống cuộc sống tốt cũng là bản lãnh của nàng. Nhưng liên tục ba đêm ác mộng để nàng đứng ngồi không yên, gọi điện thoại đi quê quán. Nghe nói Lao đại chặt chân, cháu trai còn tổng là sinh bệnh, để nàng bắt đầu nghĩ lại. Nghĩ thầm có phải hay không nàng làm chuyện thất đức nhiều lắm, hiện tại cũng báo ứng tại tử tôn trên thân. Ban đêm nàng chưa muốn ngủ, nhìn xem vẫn sẽ hay không để nàng làm dạng này ác mộng. Kết quả, ban đêm nàng vẫn là bất chi bất giác ngủ thiếp đi không nói, tỉnh lại, người còn tại bệnh viện nhà xác hành lang, ngay lúc đó nhân viên y tế còn tưởng rằng là thi thể mình chạy ra ngoài, bệnh viện nhà xác nhưng là chuyện gì đều có thể phát sinh. Lao Thái Thái ngã bệnh. Thẩm Mặc cũng có chút ảo não làm quá mức cho nên ban đêm còn thật là tốt tâm cho nàng châm cứu để nàng chí ít có thể tay chân có thể động. Hắn mục đích là đổi người, không phải thẩm phán tự có phán quan. Nhà xác một lần về sau, Lao Thái Thái không dám tiếp tục nói dũng. Phát hiện thân thể tốt hơn một chút về sau, nàng bái các phương thần Phật, mắt nhìn mình bảy chữ số sổ tiết kiệm, lập tức bao phục chậm rãi ngồi lên về nhà xe lửa. Lao Thái Thái dọn đi, Thẩm Mặc lập tức khóa phòng ở trong lúc này, kia hai nhà đến áo, còn muốn tìm người đến ở, Thẩm Mặc báo cảnh xử lý. Mặc dù cũng có phụ cận cảnh sát nói đây là năm xưa nhà ở tranh chấp, bọn hắn mặc kệ. Thẩm Mặc xuất ra giấy tờ bất động sản mình, cùng nơi này hai hộ gia đình mua sắm thương phẩm phòng quyền tài sản chứng minh sao chép kiện. Đều đã có nhà tình huống dưới, kia hai nhà người không có lý do chiếm lấy phòng ở không thả. Hắn cũng là sáng loáng dùng pháp luật phản bác những cảnh sát này, nếu như bọn hắn không quản sự, Thẩm Mặc nói thẳng muốn hướng thượng cấp đôn đốc bộ môn thực tên thiếu lại, yêu cầu truy cứu hành chính không làm trách nhiệm. Những cảnh sát này rốt cục sợ, đem những cái kia náo sự người xua đuổi đi. Có hai nhà này làm bản mẫu, mặt khác mấy nhà nửa đêm đi công viên thổi mấy ngày gió lạnh, hiểu được cái này chỉ sợ sẽ là người Hàn gia thu vào làm thiếp thủ đoạn. Mặc dù không rõ người Hàn gia làm được bằng cách nào, liền coi như bọn họ ban đêm tương hô giám sát không ngủ được đều vô dụng, ngày thứ hai tỉnh tới vẫn là tại giã ngoại. Liền xem như giám sát đều không có đập hạ bất kỳ tung tích nào, người ta chính là như vậy bản sự. Cái này mấy nhà cuối cùng vừa thương lượng tất cả đều dọn đi. Cái này mấy nhà vừa đi, Thẩm Mặc lập tức đem lại viện đổi khóa, cũng an bài thi công đội vào sân, dỡ bỏ tất cả làm trái xây ngăn cách, đồng thời sửa chữa. Mà trong quá trình này, Thẩm Mặc thì là mang theo lão Hàn ở đến khách sạn. Chúng ta từ đâu tới tiền trang trí phòng ở? Lão Hàn không biết rõ. Ngân hàng cho vay nhà, lão Hàn ngươi có thể sinh bệnh, nhưng không thể cùng xã hội tách rời, có rảnh rỗi nhiều lên mạng, tìm hiểu một chút xã hội bây giờ. Không phải người không có giả, kết quả tâm lại trước phía đi. Cái này nhưng không được, chúng ta muốn sống đến già học đến già, vĩnh viễn tâm tính bảo trì tại 18 tuổi. Hàn Thịnh đều bị nhi tử lời này chọc cười, luôn cảm thấy đứa con trai này phảng phất lập tức trưởng thành. Lại đau lòng lại có vui mừng. Mà Thẩm Mặc ở tại Tân Quán trong nửa năm này, phát hiện tối thiểu nhà khách tới 3-40 sóng người đến ám sát. Ngay từ đầu Thẩm Mặc chỉ là đem những này thôi miên, xua đuổi người rời đi. Nhưng cường độ không đủ, vẫn là không yên tĩnh, hắn cũng phiền, khiến cái này người mình chạy tới cục cảnh sát tự thú. Căn cứ bọn sát thủ bàn giao, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua cố chủ, đều là thông qua ám vong tiếp đơn, cũng không biết đối phương là ai. Cứ như vậy đưa mấy đợt đầu người, người sau lưng cuối cùng là yên tĩnh. Trong khoảng thời gian này phụ cận cục cảnh sát thế nhưng là sướng đến phát rồi, đây là ngồi ở cục cảnh sát cho bọn hắn đưa công trạng. Nếu như tất cả kẻ phạm tội đều là như thế trung thực, xã hội liền sẽ vô cùng hài hòa ổn định. Chương 1420, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 25 chương 1420, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 25 dung ra. Dung hướng dương một bàn tay đánh vào một chương thanh lệ vô cùng mỹ lệ khuôn mặt. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt xương đỏ nữ nhân không dám tin ngẩng đầu, ca ca, ngươi đánh ta, vì cái gì? Nữ tử năm nay cũng có 50 mấy, nhưng tuế nguyệt phảng phất không có tại trên người nữ tử lưu lại vết tích, so với thiếu nữ thời kỳ ngây ngô, hiện tại cho dung thanh lệ bên trong lại dẫn vũ mị, hôn hợp thiếu nữ cùng thiếu phụ phong tình. Là ngươi tại ám vong trên dưới đơn, đối Hàn gia phụ tử hạ thủ. Dung Hướng Dương gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thanh âm lạnh đến giống băng. Ta nhìn ngươi rác rưởi như vậy, qua nhiều năm như vậy đều không có giải quyết cái này hai cha con, dứt khoát liền giúp ngươi một cái, ta thật không biết ngươi tại lo lắng cái gì. Chẳng lẽ lại thật đối Hàn Phương một tiểu nha đầu phiến tử độc tình? Coi như thật sự là như thế, nàng hiện tại thi thể đều mục nát. Chật chật chật, năm đó trong thôn bị lão quan côn vòng, nhưng cũng có bút tích của ngươi, làm sao? Khi đó không đau lòng, chết liền thành ánh trăng sáng. Nữ tử ánh mắt chằm chằm lên trước mặt trung niên nam nhân. Cùng nàng được bảo dưỡng nghi khác biệt, Dung Hướng Dương những năm này thế nhưng là quan tâm quá nhiều, cho nên khuôn mặt muốn giàn mua rất nhiều, chỉ có khí thế kia càng phát bức nhân. Ngậm miệng, bao nhiêu năm lão hoàng lịch, ngươi cho rằng ta không có động thủ sao? Nhưng Hàn gia phụ tử trên người có cổ quái, cho nên muốn trước mưu sau đó định, hiện tại ngươi phái đi ra người đều đi cục cảnh sát tự thú đầu thú, may mắn ta giúp ngươi ám vong cái đuôi quét sạch sẽ không phải cảnh sát liền muốn tìm tới ngươi. Dung Hướng Dương cũng là nhận được tin tức, để cho người ta an bài và ở Hàn gia viện tử hai người trong đêm đào tẩu, lúc này mới chú ý tới Hàn gia. Đi sau hiện Hàn gia phụ tử thế mà thu hồi biệt tử, không chỉ như thế, hắn lúc trước thu mua những cảnh sát kia hiện nay cũng không dám động tiểu tử này, nói tiểu tử này hoàn toàn chính là lưu manh, cảnh sát đều không dám tùy tiện trêu chọc. Cái này sao có thể? Cho Dung một mặt không thể tin. Hàn gia trước kia giao thiệp sớm đã không còn tan đàn xẻ nghé, ai tại giúp Hàn gia? Cho Dung ngẩng đầu nhìn về phía Tam ca. Ta đã để nhị thúc cùng Tam thúc đang tra có tin tức bọn hắn sẽ nói cho ta biết. Dung Hướng Dương trong lòng cũng là một trận bực bội. Để Dung Lệ gần nhất ở bên ngoài cùng an phận điểm, đừng phức tạp. Hắn luôn luôn nghe lời ngươi, ngươi nhiều khuyên hắn một chút. Ha ha ha, hiện tại ngươi biết cần ta cô muội muội này một chút xíu việc nhỏ liền đem ta giáo huấn giống như là cháu trai đồng dạng. Cho Dung tiếng cười thanh thúy. Ngươi nha, đừng cái gì đều thuận hắn, nhìn chằm chằm nhà chúng ta nhiều người, không cẩn thận đầy bàn đều thua. Dung Hướng Dương ánh mắt hơi trầm xuống, đốt ngón tay tại ghế bạch đàn trên lan can gõ ra tiếng vang trầm trầm. Nếu như nhà chúng ta dựa vào là cẩn thận chặt chẽ, vậy cũng đi không cho tới hôm nay, nhiều ít cẩn thận chặt chẽ người ta đều không thể trốn qua, nhà chúng ta một mực xuôi gió xuôi nước, ca, một số thời khắc nên tâm ngoan liền tâm ngoan. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, lúc trước điểm này sự tình, người ta không có coi trọng ngươi, ngươi liền ghi hận đến bây giờ. Ngươi cũng đã chết hẳn, nên buông xuống liền để xuống đi. Ta sự tình ai cần ngươi lo, chính ngươi còn không phải như vậy. Ta là thật buông xuống, không giống ngươi, tìm nam nhân mỗi một cái đều là mặt của hắn. Ngươi không ngán ta nhìn cũng cách đứng. Chỗ nào đồng dạng rồi? Ta tìm đều là tuổi trẻ sẽ hầu hạ người họ Hàn lúc tuổi còn trẻ khối băng mặt, hiện tại còn sống, đều là già giúp đồ ăn một cái đi, ai còn sẽ thích. Dung Hướng Dương cười lạnh một tiếng, thật sự là không có được mới là tốt nhất, câu nói này thật sự là không có chút nào sai. Tựa như là hắn, ngoài miệng nói muội muội, nhưng mỗi lần bên ngoài nhìn thấy cùng người kia mặt tương tự nữ nhân cũng sẽ mang về. Thôi, bọn hắn đều là vây ở tình cảm bên trong tù phạm, nhưng một lần nữa Dung gia vẫn là sẽ như vậy đối đãi Hàn gia. Hàn gia đang chạy dân túc căn cứ chính xác kiện thủ tục, ngươi an bài một chút, để cho người ta kẹp lại ta nhìn không có tiền trả nợ khoản, đôi phụ tử kia nên làm cái gì? Dung Hướng Dương nhìn về phía muội muội nói, trong mắt đều là âm tàn. Được. Thời gian nửa năm quá khứ, Thẩm Mặc tiếp thu trùng tu xong phòng ở, Hàn Thịnh nước mắt rưng rưng, không nghĩ tới già già còn có thể hưởng nhi tử phúc, ở lại phòng tốt như vậy. Nhi tử, liền bằng cha con chúng ta hai cái lấy cái gì kiếm tiền? Nếu như còn không lên tiền của ngân hàng, phòng ở sẽ bị ngân hàng bán đấu giá. Cha, đừng lo lắng, ta đã làm xong thủ tục. Nơi này sau này sẽ là rất tốt, có thể tiếp đại khách nhân, chúng ta còn có thể mang theo khách nhân đi kinh thành từng cái cảnh điểm du ngoạn. Là một kinh thành lớn lên thiếu niên, kinh thành từng cái hẻm nhỏ du ngoạn cảnh điểm đều là thuộc như lòng bàn tay. Mà lại Thẩm Mặc từ nguyên chủ trong trí nhớ biết hắn từng có ý nghĩ chính là cầm tới cả viện quyền sở hữu, sau đó mở một nhà làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ rất tốt. Dạng này có thể trong nhà liền kiếm tiền nuôi ba ba. Cho nên Thẩm Mặc dùng nguyên chủ ý nghĩ tới qua sống. Cái này thời gian nửa năm, Thẩm Mặc cũng là có chuẩn bị, đem hết thẻ giấy chứng nhận đều giải quyết, coi như ở giữa có người chơi ngáng chân, nhưng hắn thôi miên chỉ dẫn phía dưới những người kia coi như lại tâm không cam tình không nguyện vẫn là hỗ trợ làm. Đợi đến những người kia tỉnh lại, phát hiện không hiểu thấu đã làm xong, thầm nghĩ lấy đã những ngành khác đều không có kẹp lấy hắn bên này qua có thể trách ai. Chỉ có thể nói người ta phía sau cũng có người. Mới nửa năm vào ở đối người khác mà nói khả năng phụ ập man đê hít còn tán không sạch sẽ, Thẩm Mặc nơi này không tồn tại. Lúc trước trang trí cũng là sử dụng bảo vệ môi trường vật liệu, tận lực giảm bớt phụ ập man đê hít sử dụng, gỗ dùng đều là Thẩm Mặc từ không gian chặt cây vật liệu gỗ. Chẳng những sẽ không đối hoàn cảnh tạo thành gánh vác, ngược lại không gian gỗ ẩn chứa rất lớn linh khí, ở tại nơi này dạng vật liệu gỗ chế tạo trong phòng sẽ chỉ đối thân thể có chỗ tốt. Đặc biệt giống như là Hàn Thịnh dạng này thể hư người, vậy liền giống như là tiến vào dưỡng ái trong rừng rậm sinh hoạt. Hàn Thịnh tiến đến phòng, đã cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư sướng, hô hấp đều thông thuận không ít. Chính là đến đây kiểm tra cơ cấu đều cảm giác được ngạc nhiên, cả phòng hoàn cảnh chỉ tiêu đều cùng rừng rậm dưỡng a. Phù hợp mandate càng là số lẻ giá trị nếu như không phải mấy cái dụng cụ kiểm điều tra ra kết quả đều như thế, bọn hắn đều muốn tưởng là dụng cụ hỏng. Những hoàn cảnh này kiểm tra cơ cấu sau đó còn hỏi Thẩm Mặc làm được bằng cách nào. Thẩm Mặc chỉ nói thác đại khái là dùng vật liệu gỗ hơi đắt. Hắn không gian xuất phẩm vật liệu gỗ, có thể không vì sao. Tiếp lấy Thẩm Mặc bắt đầu đập một chút video, mặc kệ là mùa thu thu thập hoa quế, sản xuất hoa quế rượu, vẫn là cùng lao Hàn tại đỉnh viện đồ nướng uống trà đánh cờ. Không thể không nói phe gia di giả vẫn là phe gia di. Người Hàn gia nhan giá trị kia là phi thường kháng đánh trước đó vẻ giàn mua hoàn toàn không còn tồn tại, nhiều thư quyển nho nhã khí chất. Thế giới này nào đó âm tiểu bạch sách dạng này bình đại còn muốn mấy năm mới lên đến, hiện nay là diễn đàn thiên hạ. Cho nên Thẩm Mặc đem video phát tại mấy cái so khá nổi danh diễn đàn bên trên, nhà này tên là Hàn gia tiểu viện thiếp mời rất nhanh liền tại các đại diễn đàn bén nổi sóng. Chủ yếu vẫn là đẹp trai đại thúc gia vòng nhan giá trị chỉ kém không có bộ một kiện cổ trang. Một chút bản địa, xem xét nhà này địa chỉ lập tức tìm tới chụp ảnh đánh thẻ ăn cơm dừng chân một con rồng. Chính là cuối tuần đến nghỉ ngơi một đêm, đó cũng là nhẹ nhõm hưởng thụ. Mà nơi khác khách tới còn muốn trễ một chút, trừ phi là vừa bận bỏ ra kém. Còn có đoàn làm phim coi trọng hoàn cảnh nơi này yêu cầu hợp tác quay phim. Đối với thời gian không dài Thẩm Mặc đáp ứng, dù sao đoàn làm phim cho bảng giá thực sự không cách nào cự tuyệt. Trong đó Hàn gia phụ tử còn ở bên trong diễn một màn, bản sắc diễn xuất. Chương 1420, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 26 chương 1420, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 26 đoàn làm phim rời đi về sau, Thẩm Mặc cũng không dừng lại đổi mới tiết tấu, tiện tay quay chụp tiết khí mỹ thực, ném cho ăn đẹp trai phụ thân. Có người đánh thẻ về sau, đối Tiểu Hàn nhan giá trị cũng cho đánh giá rất cao, nói hai cha con này vậy cũng là nhan giá trị trần nhà tồn tại, tiện tay vua chính là bức tranh. Nhưng tất cả mọi người vẫn là nhất trí cho rằng lão Hàn nhan giá trị tại Tiểu Hàn phía trên, chủ yếu lão Hàn giữa lông mày cái chủng loại kia tự mang u buồn khí chất cùng tuế nguyệt lắng đọng đây là Tiểu Hàn cái tuổi này không có. Thẩm Mặc đem diễn đàn bên trên một chút bình luận nói cho lão Hàn chỉ cấp hai chữ đánh giá, nhàm chán. Lão Hàn, sự thật chứng minh sắc đẹp thật có thể coi như ăn cơm đâu. Chúng ta cố gắng muốn đem cái này sự nghiệp kinh doanh càng tốt hơn. Lão Hàn, hắn đây là ăn được mình cơm bao thôi. Dung ra lúc này, Dung Hướng Dương trước mặt phát ra chính là Hàn gia tiểu viện video đoạn ngắn, hắn nhìn chằm chằm trong màn hình cái kia một thân đồ ý ý, tính tọa pha trà bên cạnh Nhan Lương Lâu. Không hổ là người Hàn gia ghen, dù là tuế nguyệt tại trên mặt hắn lưu lại vết tích, cũng ngăn không được kia cố bẩm sinh quý khí cùng trầm tĩnh. Người Hàn gia hoàn toàn như trước đây đẹp mắt làm cho người chán ghét, nghĩ muốn hủy diệt. Cha, chúng ta Dung gia người làm việc lúc nào như thế lo trước lo sau rồi. Giao cho để ta giải quyết. Dung Lệ cảm giác phải đối phó Hàn gia phụ tử dạng này nhỏ tạp lạc gạo, bất quá là tiện tay mà thôi. Lão ba vẫn là đọc lấy tình cũ nha. Nghe nói ngươi lần này tại Hán Dương thị thua thiệt không ít tiền. Bị ngươi hố. Cha, ai hố ta? Là đầu tư thất bại, nhưng ta được đến càng nhiều. Cha ta muốn đi chúng ta Dung gia bảo khố đi xem một chút. Dung Lệ yêu cầu. Vật kia đối đồ cổ tựa hồ rất có hứng thú, mà bọn hắn Dung gia bảo khố đồ tốt không ít, nói không chính xác có thể làm cho hệ thống hấp thu. Chờ đến tế tổ đi. Mặc dù cha ngươi trước mắt bảo quản lấy chìa khóa, nhưng muốn mở bảo khố vẫn là phải Dung gia Tam Phương đồng ý, ngươi nhị gia gia Tam gia gia không có đồng ý kia liền không thể mở. Cha, đồ vật đều là chúng ta đại phòng chúng ta, vì cái gì còn muốn nghe bọn hắn? Theo ta thấy, quyền lực đã sớm nên trở về thu. Dung Lệ, Dung gia sở dĩ có thể cường đại kia là Dung gia đồng khí liên trì, điểm ấy ngươi nhớ kỹ, phân liệt gia tộc đi không xa. Đại thụ muốn khỏe mạnh trưởng thành, dễ cây nhất định phải là kiên cố. Ngươi nhị gia gia Tam gia gia mặc dù năng lực không đủ, nhưng cũng tại vị trí của mình cẩn trọng, đều là chiếm quan nhỏ quyền trọng vị trí, người khác không rõ ràng, chúng ta Dung gia người nhất định phải biết. Ngươi mấy cái đường thúc lại là có thể đọc sách. Có thể đọc sách lại như thế nào? Chúng ta loại này gia đình văn bằng là nhất không đáng giá được nhắc tới đồ vật. Dung Lệ, ngươi cuồng vọng. Dung gia thân phận cho ngươi không ít tiện lợi, nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng, rất nhiều thứ không thể đi đụng. Dĩ vãng Dung Lệ sợ nhất vẫn là cha ruột của mình, nhưng từ khi có hệ thống, đối lao ba ý sợ hai ít đi rất nhiều. Cha, đến nhà chúng ta dạng này, làm việc còn lo trước lo sau, kia các bậc cha chú cố gắng tính làm cái gì? Ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, như tổng bị lề thói cũ trói buộc, gia tộc như thế nào tiến thêm một bước? Mà lại ta cũng không phải lung tung tại dùng quyền lực, ta cũng có mình mưu tính sâu xa. Nhìn đồ trên tay của ta. Nói hắn hiến vật quý giống như từ mang tới trong dương hành lý lấy ra một cái giữ tươi dương. Mở ra giữ tươi dương, bên trong đặt vào bốn quản nhạt chất lỏng màu vàng. Đây là cái gì? Ta trải qua mấy ngày nay thành quả nghiên cứu nha, ngươi không phải nói lao ra từ 90 đại thọ sắp đến không biết đưa cái gì. Đây chính là ta tặng lễ vật, đây chính là ta dựa theo tăng gia gia thân thể lượng thân định chế thích hợp hắn tế bào thân thể miễn dịch lòng trắng trứng, là chân chính có thể để cho người ta tuổi trẻ độ tốt. Đương nhiên ba ba cũng có thể dùng một ống, liền có thể để ngài tinh lực tỏa sáng, thậm chí nghịch chuyển bộ phận dấu hiệu của sự già yếu. Thật như vậy có tác dụng. Dung Hướng Dương nhãn tỉnh sáng lên. Đến hắn cái tuổi này, tiền tài địa vị, cái gì cũng không sánh nổi khỏe mạnh cùng tuổi thọ trọng yếu. Giống như là cha hắn, chơi hoa, đi sớm, mà chính hắn so nhị thuốc tam thuốc ưu tú, không phải cũng không thể để lão gia tử nâng đỡ hắn. Cũng là bởi vì hấp thụ cha hắn giao hấn, những năm này hắn khắc chế rất, xưa nay sẽ không làm loạn. Ta để nhân viên y tế cho người tiêm vào. Nói xong hắn vỗ vỗ tay, ngựa cái trước tóc vàng mắt xanh âu phục dày ra ngoại tịch bác sĩ từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến. Đi tơ bác sĩ, cha ta giao cho ngươi. Dung Lệ đối ngoại tịch nam nhân gật đầu. Vâng, đây là ta phải làm. Bác sĩ cung kính đáp lại về sau, cấp tốc mở ra hòm thuốc chữa bệnh chuẩn bị công cụ. Trừ độc về sau, bác sĩ đem kim tiêm nhẹ nhàng đâm vào làn da, chất lỏng màu vàng nhạt chậm rãi rót vào. Dung Hướng Dương chỉ cảm thấy một dòng nước ấm tại thể nội lan tràn, một cô giá rời đánh tới chờ đến ngày kế tiếp, hắn hoạt động gần cốt, chỉ cảm thấy trên thân tràn đầy lực lượng, ý như di vãng, ở trước gương rửa mặt. Chợt phát hiện trong kính người phảng phất trẻ ra hơn 10 tuổi. Tóc dài ra hấp dễ, làn da cũng biến thành sung mãn, đáy mắt đục ngầu rút đi, thay vào đó là đã lâu thần thái. Cái này cũng quá thần kỳ một chút. Hắn ra ngoài, liền thấy nhi tử đã đợi tại cửa ra vào. Cha, như thế nào? Là không là rất không tệ. Dung Hướng Dương nhìn chằm chằm nhi tử, thanh âm khẽ run, thứ này thật có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng. Hiệu quả ngài không phải nhìn thấy không? Dung Lệ mỉm cười, nó có thể kích hoạt tế bào tái sinh, trì hoãn già yếu tiến trình, cũng có thể tăng cường sức miễn dịch, tự thân thể kháng lực mạnh, so cái gì đều trọng yếu, loại này nước ngoài phòng thí nghiệm đã nghiên cứu rất thuần thục, so chúng ta trong nước tốt quá nhiều, mà lại tác dụng phụ cơ hồ không có. Dung Lệ nói, một chi quản bao lâu? Một năm đi. Tốt, ba ba cho ngươi một cái đại hồng bao. Dung Hướng Dương cười hết mắt, người trẻ, tâm tình tự nhiên cũng là tốt. Cha, hồng bao cái gì coi như xong, ta còn thiếu khuyết tiền sao? Ta còn là muốn đi gia tộc bảo khố nhìn xem ta muốn tại bảo khố tuyển một kiện vật phẩm. Tại Dung Lệ hướng Dung Hướng Dương đưa yêu cầu thời điểm, Dung Lệ trước mặt laptop cho thấy một hàng chữ, không có cái gì quy tắc là không thể đánh vỡ, nếu như không đánh tan được chính là lợi ích không đủ. Ngươi có thế để cho ta tỏa sáng tuổi trẻ, tự nhiên hẳn là thưởng ngươi vật phẩm, ngươi liền đi gia tộc bảo khố chọn lựa vật phẩm chuyện này, ta đồng ý, về phần nhị thúc tam thúc bên kia ta sẽ cùng bọn hắn đi nói. Vậy thì cảm ơn ba. Dung Lệ trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác phong mang, lập tức biến mất tại trong lúc vui vẻ. Hắn người phụ thân này thật đúng là lão hồ ly, chính là mình nhi tử đều phải đề phòng ba phần. Nhưng có thể vào nhà tộc bảo khố tuyển vật phẩm, hắn vẫn là rất cao hứng. Cho nên giống như là loại này hệ thống, cũng chỉ có gặp gỡ nhân tài giống như hắn vậy hữu dụng, giống là trước kia từ chết, chẳng những không phát huy ra hệ thống tác dụng, ngược lại sẽ bị hệ thống nuốt mảnh xương vụn cặn đều không thừa hạn. Bất quá tại đi vào gia tộc bảo khố trước, hắn còn muốn đem phiền chán Hàn gia phụ tử cho diệt trừ. Cái này Hàn gia là các ngươi dung gia đã đặt chân, giúp các ngươi xem bói người hay là có chút tài năng. Laptop lúc này hiện ra một hàng chữ. Vì cái này một quẻ, ta dung gia cũng là nỗ lực rất lớn đại giới, mãi mãi ta cùng nhị thúc tam thúc hai đứa con trai chính là bị lao gia tự thiết kế ngăn cản thiên đạo sắc cơ, gia gia của ta cũng bởi vậy giảm thọ chết đi. Dung lệ cùng hệ thống đối thoại. DS, có bảo tử nói ra, cái này một đơn nguyên không có đổi tên. Đó là bởi vì thế giới địa đồ không có đổi, cho nên liền không có đổi tên, vẫn như cũng là tiếp tục sử dụng cái tên này, nguyên tắc của ta là đổi chỗ đồ đổi tên. Cảm tạ mọi người đưa ra ý kiến, cũng tạ ơn các vị bảo tử nhóm ủng hộ. Chương 1421, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 27 chương 1421, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 27 nỗ lực cùng thu hoạch là tương đối các loại, không có nỗ lực từ đâu tới thu hoạch. Ngươi là ta chọn chúng người, tự nhiên có thể càng thấy rõ cái này được mất. Đây là tự nhiên. Ngươi cùng laptop một hỏi một đáp, ý mắng giao lưu trong phút chốc hoàn thành. Thẩm Mặc hôm nay nên đón hai cái đặc thù khách nhân, nhìn thấy người tới, Thẩm Mặc cùng bọn hắn hai tay từng cái đem nắm. Người vừa tới không phải là người khác chính là điều đến kinh thành cảnh quốc cường. Đối ngoại cảnh quốc cường chỉ là bình điều đến kinh thành, nhưng Thẩm Mặc biết, lần này cảnh quốc cường đến đây cũng không phải là bình điều đơn giản như vậy. Hắn là mang theo sứ mệnh tới, mà lại kinh thị nơi này, liền xem như bình điều cũng cùng cao thăng không hề khác gì nhau. Hai vị có thể đến đồng tất sinh huy. Ta hôm nay gặp mặt ngươi, giống như là gặp được cố nhân, ngươi cùng Thẩm Mặc tiểu tử kia thật không có quan hệ thân thích. Cảnh quốc cường nhìn xem Hàn Duệ mặt, kia là không nói được quen thuộc. Ha ha, khả năng trước kia ta liền cùng Thẩm ca là bằng hữu quan hệ. Thật đúng là kỳ quái, hai người các ngươi trời nam biển bắc cũng có thể gặp được, bất quá nói thế nào, hết thảy đều là duyên phận. Đúng vậy, hết thảy đều là duyên phận, tựa như là cảnh cục trưởng hôm nay nguyện ý tới giúp ta cũng giống như vậy. Hiện tại là xã hội pháp trị, Thẩm Mặc cũng không muốn mình không ngừng vận dụng thôi miên thủ đoạn bị người phát hiện, xã hội pháp trị vẫn là cần dùng xã hội pháp trị thủ đoạn, thế là Thẩm Mặc liền muốn biện pháp, vốn là muốn để kinh thành người bị thác điều đến, không nghĩ tới cuối cùng là cảnh cục trưởng điều tới. Mà lại cảnh nhà ở kinh thành căn cơ thâm hậu, bằng không thì cũng sẽ không vừa đến đã sẽ cho dạng này một cái vị trí trọng yếu. Dựa theo người bị thác lời nói, cảnh cục trưởng điều đến kinh thành thích hợp hơn. Cảnh cục trưởng nhân mạch thâm hậu, bản thân liền là kinh thành sân rộng đệ xuất thân thần, sẽ ở Hán Dương thị cũng là muốn trước làm ra một phen thành tích, mà không phải ở kinh thành xuôi gió xuôi nước. Thẩm Mặc đem người nên tiến tiểu viện, an bài hai gian khách phòng, trước kia cảnh cục trưởng còn chỉ cần một gian phòng, nhưng bị Thẩm Mặc khăng khăng an bài mới tiếp nhận hai gian. Dựa theo Thẩm Mặc thuyết pháp, cảnh cục trưởng là khách nhân, tự nhiên là muốn chiêu đãi tốt, không kém cái này hai gian phòng. Thẩm Mặc đem người an bài tốt, liền đi bận rộn chiêu đãi khách nhân đi. Hàn Thịnh không biết cảnh quốc cường hai người thân phận, coi là chỉ là bình thường khách nhân, gặp niên kỷ tương tự, liền lôi kéo cảnh quốc cường cùng một chỗ đánh cờ. Khoan hãy nói hai người đây là kỳ phùng địch thủ, chờ đến cơm chiều thời gian vẫn là đang chém giết lẫn nhau. Cơ tối Thẩm Mặc liền ở trong viện chuẩn bị đồ nướng, lửa than chiếu đến đám người khuôn mặt, thì xin tư tư rung động. Thẩm Mặc mở một vò tự nhưỡng hoa quế rượu, chiêu đãi cảnh cục trưởng và trong viện khách nhân. Bầu không khí chụp nhiệt liệt hơn, đám người ồn ào. Thẩm Mặc xuất ra guitar, để lão Hàn đàn tấu hát vang. Cầm guitar hát giả ca lão Hàn lại là đẹp trai ra độ cao mới. Guitar truyền đến Thẩm Mặc trong tay, Thẩm Mặc cũng là hào nghiêm túc, hơi thử một chút xúc cảm. Hắn đàn tấu đó chính là Hồng Kông mới nhất lưu hành âm nhạc âm phủ tại trong gió đêm chạy xuôi, người trẻ tuổi cùng một chỗ ngâm nga, phảng phất thời gian đều chậm lại. Ngày thứ hai video liền bị khách hàng phát đến diễn đàn, lại là đã dẫn phát nhiệt nghị. Thật sự là hai cha con nhan giá trị cùng tiếng ca quá mức kinh diễm, bình luận khu nhau nhau nhắn lại, có thể nguyên địa xuất đạo. Đối với cái này Hàn gia phụ tử vẫn như cũng là làm lấy chính mình sự tình. Ban đêm, có người đi tới Hàn gia phụ tử trước của phòng, cửa sổ bị cậy mở một cái khe, một ống khói mê thổi vào phòng bên trong. Không bao lâu, ba người canh gác, hai người chui vào trong phòng, nhẹ chân nhẹ tay tới gần giường chiếu. Các ngươi làm cái gì vậy? Thẩm Mặc vỗ nhẹ bả vai của hai người. Hai người hành động cũng không chậm, cầm đao liền hướng phía Thẩm Mặc đâm tới. Thẩm Mặc nghiêng người né qua lưỡi đao, tay đã tại một người trong đó phần cổ huyệt vị cắm vào ngân châm, người kia cấp tốc ngã xuống đất. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Một người khác gặp đồng bạn ngã xuống đất, giật nảy mình, liền đội vàng hỏi. Không có gì, ngươi thúc thủ chịu trói liền bất thống cổ điểm. Thẩm Mặc nết miệng đối nam tử cười một tiếng, lấn người tiến lên, cùng nam tử đánh đấu. Nam tử thân thủ cũng sát thực cao minh, nhìn ra được là chuyên nghiệp vấn luyện qua. Tốt khi tiến vào đến cỗ thân thể này về sau, Thẩm Mặc chẳng những dùng tam thuốc, bình thường cũng là phi thường khắc khổ tại tu luyện, cho nên tố chất thân thể viễn siêu thường nhân. Mấy chiêu tháo ra, Thẩm Mặc tìm đúng sơ hở, một cái khuỷu tay kích chính giữa đối phương ngực, mượn lực vặn cổ tay đoạt đao. Nam tử kêu rên ngã xuống đất, bị trở tay bị còn lại, Thẩm Mặc lại nhanh chóng tháo bỏ xuống hai người cái cằm. Cửa sân bị người mở ra, cảnh quốc cường cùng đồng bạn của hắn tiến đến. Bên ngoài ba người trốn một cái, người tới thân thủ thật sự là lợi hại, tiểu nô là lính đặc chủng xuất thân, trong quân một người địch 4-5 cái không đáng kể, hôm nay chúng ta 2-3, còn bị chạy thoát một cái. Cảnh quốc cường có chút tiếc nuối nói, các ngươi có thể xuất thủ đối phó bọn hắn đã là giúp ta chiếu cố rất lớn. Cảnh quốc cường hướng phía trong phòng nhìn lại, nhìn thấy hai người nằm trên mặt đất. Hàn Duệ, thật nhìn không ra ngươi tuổi còn nhỏ thân thủ như vậy cao minh. Ngài quá khen rồi, Ta cũng liền khi còn bé thời điểm đi theo một cái lao đạo học qua một đoạn thời gian võ, hắn lúc ấy bóp xương cốt của ta, nói ta là luyện võ kỳ tài. Bất quá lao đạo về sau nói đồ tử đồ tôn muốn đem hắn tiếp ra ngoại quốc. Đầu năm nay, tốt nhân tài đều chạy ra ngoại quốc. Trong nước hiện đang phát triển càng ngày càng tốt, bọn hắn đi ra ngoài một ngày nào đó vẫn là chọn lá dụng về cội. Câu nói này nói rất hay, luôn có một ngày sẽ lá dụng về cội. Cảnh Quốc Cường cười ha ha nói. Sau đó, hắn liền đem bốn người mang đi. Lão Hàn đối với tối hôm qua ở trong viện phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, buổi sáng đi công viên đi tản bộ luyện công buổi sáng, trở về, Thẩm Mặc đã chuẩn bị cho hắn tốt bữa sáng, Lão Hàn tọa hạ liền ăn. A, Gia Cảnh cùng Tiểu Ngô đâu? Chẳng lẽ tối hôm qua đổ nướng uống rượu uống quá muộn, bọn hắn vẫn chưa rời giường? 9 giờ không gặp người ra, Lão Hàn nhịn không được hỏi. Tối hôm qua có việc đi. A, kia rất đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Thẩm Mặc không rõ ràng cho lắm hỏi. Khó được gặp gỡ nói chuyện hợp nhau người, liền nghĩ để cho người ta nhiều ở vài ngày, người này đi không đáng tiếc sao? Lần sau hắn đến ngươi liền cho người ta đánh cái gãy xương. Tốt, nghe ngài. Đối Lao Hàn nói lời, Thẩm Mặc ứng với, nhưng có làm hay không tại hắn, lấy tiền kia là tuyệt không có khả năng thu, người ta kia là đến giúp đỡ. Nhưng nhà mình bị người để mắt tới chuyện này, Thẩm Mặc thật đúng là không nên để Lao Hàn biết, miễn cho hắn hủ đến. Chính là khách sạn kia mấy lần bị tập kích, đều là đem Lão Hàn dọa đến quá sức, thật vất vả thông thả lại sức. Dung gia nam tử cúi đầu, nói với Dung Lệ xong giết người thất bại sự tình. Dung Lệ nhíu mày, quả nhiên, Hàn gia có giúp đỡ, biết cái này người trợ giúp từ đâu tới sao? Là mới vừa vào ở khách nhân, một cái là Tây Nam cậu âm, một cái có điểm giống là bản địa trung niên nam nhân trên thân rất có khí thế, hai người đều giống như đã từng đi lính, trên thân thấy máu qua. Nam tử cung kính đáp trả biết sự tình. Trong khoảng thời gian này người trước xuất ngoại tránh đầu gió. Lao phương mấy cái khá là đáng tiếc. Dung Lệ thở dài. Hắn bồi dưỡng được những người này cũng không dễ dàng, đều là lấy một địch mấy cái tinh anh, tinh thông thái quyền, hiện tại lại lập tức tổn thất bốn người. Dung Lệ ánh mắt âm trầm, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh. Chương 1422, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi 28 chương 1422, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi 28 sau đó bấm một cái mã số, để các đơn vị mấy ngày nay đi tra một chút Hàn gia tiểu viện nhà này rất tốt, cần phải để bọn hắn nửa năm không được khai trương. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng trả lời, Dung Lệ cúp điện thoại. Đã giết không được, ta liền buồn nôn chết người, nhìn phụ tử các ngươi như thế nào kiếm tiền. Cùng Dung gia đối nghịch cũng đừng nghĩ sống yên ổn sinh hoạt. Ngày kế tiếp, phòng cháy, công thương, giá hàng, thực phẩm an toàn, vệ sinh kiểm dịch từng cái bộ môn tề tụ Hàn gia tiểu viện. Lấy phòng cháy thông đạo ngăn chặn, bằng buôn bán còn nghi vấn, thực phẩm vệ sinh không đạt tiêu chuẩn chờ năm hạng vì quy nguyên do sự việc lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Đang muốn mở ra giá trên trời hóa đơn phạt thời khắc, Cảnh Quốc Cường mang người trình diện. Hắn chính là bởi vì hôm trước không có đem người một mẹ hốt gọn, mà lại những người này bắt sau khi trở về, cũng tất cả đều thẩm hỏi không ra cái gì, mà cảm thấy ấy nấy. Lúc này nhìn thấy nhiều như vậy bộ môn liên hợp chấp pháp, nơi nào sẽ không rõ cái gì, khẳng định là có người hướng ban ngành liên quan chào hỏi, mà lại người này phân lượng còn không nhẹ. Cảnh Quốc Cường lúc này quang minh thân phận, mang theo tùy hành nhân viên tham gia điều tra, cho nên khi tức quang minh thân phận, đưa ra giấy chứng nhận, trực tiếp chất vấn ở đây chấp pháp nhân viên giá trên trời hóa đơn phạt căn cứ ở đâu. Gặp Cảnh Quốc Cường lạ mặt, nhưng nhìn thấy chức vụ của hắn, từng cái bộ môn nhân viên quá sợ hãi, ai bảo Cảnh Quốc Cường chính là chuyên môn điều tra phạm pháp làm trái kỷ. Bọn hắn dạng này trứng gà bên trong chọn xương cốt hành vi có thể nói là đụng vào trên họng súng. Kiên trì nói Hàn gia tiểu viện vấn đề, nghĩ thầm nhiều nhất là một cái sự phạt quá, cũng may mắn giá trên trời hóa đơn phạt mới vừa vặn mở đến, còn có thể sẽ bỏ. Nhưng này trương giá trên trời hóa đơn phạt cùng cả đội thông chi đã rơi vào Cảnh Quốc Cường trong tay. Đối với Hàn gia tiểu viện kể trên chỉnh đốn và cải cách vấn đề, ta sẽ để cho chuyên nghiệp người lần nữa tới tra, nhìn xem là không là giống nhau kết luận. Như cùng các ngươi kết luận, vậy cái này trương chỉnh đốn và cải cách đơn đúng là cần thiết, đại biểu các ngươi công tác cẩn trọng, nhưng nếu không, ta chắc chắn truy cứu các ngươi lạm dụng chức quyền, như hại thương hộ trách nhiệm. Còn trương này giá trên trời hóa đơn phạt, ta sẽ tìm bộ môn liên hợp xét duyệt tính hợp pháp hòa hợp lý tính. Dân chúng buôn bán nhỏ có phải hay không có thể trải qua được các ngươi như vậy dày vò? Cái này, chúng ta cũng là theo quy làm việc, phía trên có chỉ thị muốn nghiêm tra. Cảnh chủ nhiệm mới đến vẫn là phải cẩn thận làm việc, chớ có phá hư quý củ. Bên trong một cái bộ môn nhân viên đi vào Cảnh Quốc Cường bên thai nhỏ giọng nhắc nhở. Cho nên, các ngươi là vì ai làm việc? Cảnh Quốc Cường bất động thanh sắc hỏi. Người đây liền không tất yếu biết nhưng có thể mời động chúng ta mấy cái bộ môn cùng đi người sau lưng tuyệt không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Vệ sinh phòng dịch bộ môn người nói. A, không khéo, ta chính muốn biết đâu. Cảnh Quốc Cường trong nháy mắt thu hồi tiểu dung. Các vị, đã các ngươi nói có người để các ngươi đến tìm phiền phức, vậy liền đi chúng ta văn phòng ngồi một chút, uống một chén trà đi. Mấy cái bộ môn sắc mặt người dây lát biến. Lúc này, toàn bộ Hàn gia tiểu viện đều bị vây quanh một cái chật như nêm cối, những người này coi như muốn chạy trốn đi mật báo cũng không kịp. Mà trước đó muốn đem chung quanh ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, sau khi vào cửa đóng cửa lại xử lý chuyện này, hiện tại Cảnh Quốc Cường lại là đem bọn hắn đám người này trùng trùng điệp điệp áp giải mang lên xe, người sáng suốt xem xét đều biết đến bọn hắn năm cái bộ môn liên hợp còn không có chấn được chẳng tử, ngược lại bị phản chế. Bị mang lúc đi ra, mấy cái dẫn đầu người sợ mất mặt tất cả đều là cầm đồ vật đem mặt cho che quất. Nhưng trên người bọn họ tầng gian này lại là không lừa được người rất nhanh liền chuyển tới tin tức, nói là Hàn gia tiểu viện đắc tội đại nhân vật gì, để năm cái bộ môn liên hợp đến niêm phong. Cũng may ban ngành liên quan lộ ra lợi kiếm, đem năm cái bộ môn người tất cả đều một tổ bưng đi. Trong lúc nhất thời, dư luận xôn xao. Không ít chủ quán phản ứng hiện thân thuyết pháp, nói ngành tương quan loạn chấp pháp hiện tượng. Không ít chủ quán thừa cơ khiếu nại loạn chấp pháp, loạn mở hóa đơn phạt, di vãng màu xám khu vực bị lộ ra ra. Trong lúc nhất thời, mấy cái bộ môn người người cảm thấy bất an. Cảnh Quốc Cường vừa mới nhậm chức, chính là cần thả một mũi lửa thời điểm, đám lửa này đốt chính là thời điểm. Mấy cái bộ môn người cũng không phải dung lệ ở nước ngoài nuôi tư binh, không thể là vì hắn từ chết đến lết, dung lệ cứ như vậy bị thay cho ra. Dung lệ bị mời đến ban kỷ luật thanh tra uống trà, nhưng hắn chỉ thừa nhận là nghe bằng hữu phàn nàn, nói Hàn gia tiểu viện từng cái phương diện có vấn đề, hắn lúc này mới chào hỏi, để ban ngành liên quan đi thăm dò, cũng là ra ngoài hảo ý, cũng không phải là có ân oán cá nhân. Đối với Dung lệ giả biện, mặc kệ là Cảnh Quốc Cường hay là Thẩm Mặc đều lòng dạ biết rõ, nhưng không có bắt hắn lại thực tế chứng cứ, hắn dạng này giả biện, nhiều nhất là trái với quy định tương quan, chỉ có thể là chức vụ bên trong cảnh cáo, cũng không thể làm ra càng lớn sự phạt quyết định. Mà Dung lệ cũng đã nói, giá trên trời hóa đơn phạt là ngành tương quan hành vi của mình, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng người biết đều biết, người ở phía trên chào hỏi, căn bản không cần người khác nói rõ ràng, người phía dưới tự nhiên sẽ đem sự tình làm tốt, mà bây giờ chính là người ta thoát tội lý do. Cảnh Quốc Cường đem chuyện này nói cho Thẩm Mặc. Nhà các ngươi có hay không đắc tội Dung gia địa phương? Để Dung gia như vậy chỉnh các ngươi. Không dối gạt ngài nói, chúng ta Hàn gia cùng Dung gia thật là có điểm nguồn gốc, lúc trước ta Hàn gia chính là bị Dung gia báo cáo lúc này mới nghèo túng, trong nhà của ta trưởng bối đều vì vậy mà chết thảm. Ai, nếu như lúc trước người nhà ngươi chịu được đến, hiện tại cũng đã sửa lại án xử sai công việc cũng tất cả an bài xong, chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi. Cũng đại khái là lúc trước nguyên nhân này, cha con chúng ta sau khi trở về khắp nơi thụ xa lánh chèn ép, liền xem như viện tử đều là gần đây cái này mới thu hồi tới. Cảnh Quốc Cường, người sau lưng là Dung gia, cùng Dung gia đối đầu ngài sợ sao? Thẩm Mặc nhìn về phía Cảnh Quốc Cường. Nếu như Dung gia thật phạm tội, ta Cảnh Quốc Cường tự nhiên theo nếp làm việc, tuyệt không làm việc thiên tư. Dung gia việc ngày xưa, tự có lịch sử kết luận, nhưng giờ này ngày này ai như đụng vào pháp luật kỷ cương dây đỏ, bất luận bối cảnh bao sâu, ta cũng dám tra đến cùng. Quét hát trừ bạo, vốn là vì chính giả ứng tận chi trách. Cảnh Quốc Cường ánh mắt kiên nghị. Thẩm Mặc nhìn xem Cảnh Quốc Cường, trong mắt lóe lên một tia động dung. Hắn nhìn ra chí ít lúc này Cảnh Quốc Cường là chân tâm thật ý nói lời nói này. Bất quá Cảnh nhà liệu sẽ bởi vì Dung gia mà thỏa hiệp, chính là không biết. Thẩm Mặc xuất ra một cái ngọc bội. Đây là cái gì? Cảnh Quốc Cường không hiểu. Ta nói qua từng có lao đạo dạy ta bản lĩnh, ngoại trừ học võ, hắn còn dạy dỗ ta một chút huyền môn chi thuật, đây là ta tiện tay khắc họa ngươi tin tưởng liền tiếp thân mang theo, không tin coi như là cái phổ thông vật. Tin, đương nhiên tin, ngươi còn có thích hợp lao nhân ra đèo an thần phù sao? Trường bối trong nhà những năm này giấc ngủ không tốt, nửa đêm bừng tỉnh liền khó mà chìm vào giấc ngủ. Ngươi chờ một lát. Thẩm Mặc trở về phòng, trên thực tế tại không gian tìm đến Chu Sa, vẽ lên mấy chương an thần phù và bình an phù, dùng hoàng bao lụa khỏa giao phó Cảnh Quốc Cường. Nay phù tùy thân đeo, an thần phù nhưng bình tâm tĩnh khí, trừ ta tránh thúy, đặt ở dưới cái gối là đủ. Phù bình an tùy thân mang theo, cùng ngươi ngọc bội có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ bất quá ngọc bội có thể cản 5 lần tai họa, phù bình an thì là 1 lần hiệu quả. Chỗ. Cảnh Quốc Cường trịnh trọng nhận lấy hoàng bao lụa. Trong lòng đối Hàn Duệ đánh giá lần nữa đề cao. Chương 1423, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 29 chương 1423, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 29 Cảnh Quốc Cường có loại cảm giác, Thẩm Mặc có thể hoàn toàn bãi bình những này đến tìm phiền phái người. Nhưng còn tìm hắn đến, đây là Thẩm Mặc không muốn động dùng huyền học lực lượng. Nếu như thế, mình tự nhiên cũng muốn kết giao với hắn, không thể thật đem người ép, làm ra thủ đoạn phi thường, đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy hình tượng. Thẩm Mặc, có chuyện gì ngươi cũng phải tùy thời cùng ta nói, muốn tin tưởng chúng ta chính thức lực lượng, ta biết ngươi bản sự cao minh, nhưng phạm pháp sự tình một khi làm liền sẽ không quay đầu lại được. Cảnh Quốc Cường nhắc nhở. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ dùng thủ đoạn phi thường đối phó Dung gia? Ngươi yên tâm, ta Hàn gia nhiều năm như vậy đều chịu đựng, sẽ không bởi vì nhất thời khí phách hủy phân tức. Nếu không, ta cũng sẽ không liên hệ đến ngài. Thẩm Mặc cười nói. Ừm, ta biết ngươi là một cái có chừng mực người. Cảnh Quốc Cường gật đầu vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai. Dung gia Dung Hướng Dương bởi vì Dung Lệ bị mời đi uống trà sự tình phát một trận tính tình. Mặc dù Dung Lệ bình yên vô sự, nhưng cũng cảm thấy mất mặt. Cảnh nhà thật sự là quá không cho chúng ta Dung gia mặt mũi. Cảnh Quốc Cường vừa đến đã muốn bắt chúng ta Dung gia khai đao. Ta liền nhìn tay của hắn dài bao nhiêu. Dung Hướng Dương trong mắt tàn khốc lóe lên một cái rồi biến mất. Cha bên kia Cảnh nhà đã nhìn chằm chằm, trước vẫn là phải hoãn một chút, chúng ta nhiều năm như vậy đợi chút nữa tới cũng không kém cái này một lát, hiện tại vẫn là để ta đi trước bảo khố tuyển vật phẩm. Dung Lệ đưa ra yêu cầu. Đáp ứng ngươi sự tình đương nhiên sẽ không đổi ý lần này, ngươi mang tới đồ vật thái gia gia rất thích. Cha, ngươi chẳng lẽ liền không vui sao? Dung Lệ hỏi. Dung Hướng Dương nghĩ đến cái này mấy đêm rồi để tiểu yêu tinh luân phiên xin khoan dung, cảm giác mình hùng phong lại một lần nữa năm đó. Gia tộc bảo khố muốn mở ra, tự nhiên là trước muốn cho tổ tiên bên trên ba nén hương, lại từ Dung Hướng Dương xuất ra gia tộc đối bài cùng cho nhị thúc cho tam thúc khép lại, lại đi mở ra Dung gia dưới mặt đất bảo khố. Dung Lệ tâm tình cũng không khỏi kích động, dù sao Dung gia bảo khố hắn cũng chỉ ghé qua một lần, lần kia phụ thân nói với hắn, ngươi còn nhỏ, không hiểu trong đó giá trị, hôm nay mang ngươi đến, là để ngươi kiến thức gì là chân chính gia tộc căn cơ. Nặng nghề cửa sắt chậm rãi mở ra, đường đi sâu thăm thẳm bên trong dưới ánh nến, ấm lánh không khí đập vào mặt, xen lẫn nhàn nhạt đàn hương cùng năm xưa bụi đất khí tức. Mở cửa, hắn lại mở ra bên trong đèn điện. Nơi này cung cấp điện có độc lập phát điện thiết bị, cho nên công tắc nguồn điện kéo lên, lập tức liền đèn đuốc sáng trưng. Căn cứ lão ba lời nói, nơi này đã từng vương phủ bảo khố. Sau nước phá vương phủ bị tịch thu, lịch đại tích lũy chuyển không thành quân phiệt quân phí. Nơi đây kho để đó không dùng vứt bỏ, sau bị Dung gia ngẫu nhiên đoạt được, liền thành Dung gia được bảo kho. Rất nhanh laptop khóa chặt mấy kiện vật phẩm. Dung Lệ âm thầm tay dán lên cái dương. Rất nhanh laptop biểu hiện đã vào tay vật phẩm. Dung Lệ lập tức rời đi phương vị này. Mà laptop bên trên điểm sáng dần dần ổn định, cho thấy một chuỗi cổ cùng đi Dung Lệ tiến đến lão quản gia kia là một chút cũng không có phát hiện bảo kho đồ vật bên trong đã ít. Dung Lệ đi một vòng, lấy sau cùng một cái quan hầm lò sứ thanh hoa bình liền đi ra. Lão quản gia đem kiện vật phẩm này từ tạo sách bên trên mặt tới, để Dung Lệ ký tên, sau đó đóng lại nặng nề lại môn. Tất cả mọi người không có phát hiện chính là tại đóng cửa lại trong nháy mắt, một cái kỳ dị tấm gương ném chiếu ở Dung gia trong bảo khố. Thành lập nên một cái lối đi. Thẩm Mặc từ kính quang đi tới, hắn sờ soạn nhìn xem Dung gia bảo kho vật phẩm bên trong, thần thức quét qua, trong lòng dâng lên một cỗ phấn khái chi sắc. Bởi vì hắn ở trong đó rất lớn một bộ phận bảo vật bên trong thấy được phía trên có khắc Hàn gia chữ. Có thể thấy được những vật phẩm này đã từng đều là Hàn gia. Thẩm Mặc từng nghe phụ thân nói qua, Hàn gia tổ tiên là bản xứ nổi danh phú hộ, ra thế hệ kinh doanh trà trang, về sau gặp thế đạo không đúng, liền bán sạch gia sản ủng hộ trong nhà tiểu bối dẫn thân vào cách mạng. Nhưng coi như thế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Hàn gia lưu lại tài sản cũng không ít, năm đó xét nhà thời điểm, tất cả đều bị Dung gia người lượm đi. Thẩm Mặc không có khách khí, đem nơi này bảo vật ngón tay xẹt qua, tất cả đều quét như không gian. Ngay sau đó lại đi dưới mặt đất tầng 2, nơi này chất đống vô số nguyên thủy chất ngọc, cũng đều là bán thành phẩm, xác định là tốt liệu lúc này mới bỏ vào đến. Thô tính ra đều có mấy tấn. Thẩm Mặc đi qua, không có một mảng cỏ. Dạng này cũng không cần hắn đi dùng tiền mua sắm bộ ngọc thạch, chính dễ dàng khắc họa phụ trận. Càn quét rông Dung ra bảo khố, Thẩm Mặc tâm tình cái này mới khá hơn một chút. Thông qua tám lăng kính phân thân trở về trong phòng. Nhìn ngoài cửa sổ, lão Hàn còn ở trong viện uống trà thưởng thức trà, cùng ở khách trò chuyện vui vẻ. "Phí Miêu, mang ta đi Dung Lệ lạc tộc bên trong nhìn xem." Thẩm Mặc nói. Phí Miêu nghe vậy, thân hình thoát một cái đã tới trước bàn, "Trưởng quỹ ngươi nghĩ kỹ, đây là phi thường nguy hiểm. Linh hồn của ngươi cùng hệ thống không giống, chúng ta hệ thống tổn thương còn có thể tu bổ, còn có thể bị phò mặt lần nữa tới qua, nhưng ngươi tổn thương liền sẽ mãi mãi tổn thương, liền xem như có thiên tài địa bảo đều không nhất định có thể bù đắp lại. Ta muốn thử một chút." Thẩm Mặc thần sắc kiên định. "Trưởng quỹ ngươi có phải hay không chưa từng có tin tưởng qua Tam Hoa Mèo?" Phí Miêu hỏi. Thẩm Mặc cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn Phí Miêu tê cả da đầu. Lại nói Dung Lệ sau khi trở lại phòng, đột nhiên lơ lửng laptop xuất hiện liên tiếp loạn mã, màn hình lấp loé không yên. Lập tức bắn ra một nhóm huyết hồng sắc cảnh cáo văn tự, kiểm tra đến phi pháp xâm lấn. Dung Lệ giật nảy mình, nhìn chung quanh, muốn tìm ra bên người có phải hay không có cái gì không nên xuất hiện đồ vật. Nhưng nhìn hồi lâu cũng không có cái gì phát hiện, ngược lại laptop bắt đầu liên tiếp lấp loé. Dung Lệ bị dọa đến lui về sau mấy bước, hắn không rõ laptop vì sao lại có dạng này chuyển biến. Tại Tam Hoa Mèo cùng laptop đối kháng bên trong, dòng số liệu như gió báo tại không gian nào bên trong va chạm. Lúc này Tam Hoa Mèo thấy được Phỉ Miêu xuất hiện. "Đáng chết ngươi tại sao cũng tới?" Tam Hoa Mèo coi là ngụy trang rất tốt, cho nên hành động lần này nó cũng không mang theo Phỉ Miêu. Đột nhiên nó ngẩng đầu nhìn đến Phỉ Miêu bên người cái kia đạo mơ hồ khí tức, làm nó vô cùng kiêng kỵ cùng quen thuộc. "Chủ nhân, là ngươi sao?" Tam Hoa Mèo hô. "Ngươi rất kinh ngạc." Thẩm Mặc thân hình chậm rãi hiện lên ở Tam Hoa Mèo trước mặt. Tam Hoa ra đến cướp đoạt năng lượng làm sao cũng không nói với Phỉ Miêu bên trên nhất thanh đâu. Thẩm Mặc hỏi. "Phỉ Miêu, cướp đoạt năng lượng." Một bên Thẩm Mặc đối Phỉ Miêu thấp giọng phân phó. Chờ giờ khắc này hắn đã đợi đến rất lâu. Thẩm Mặc chưa hề liền không có tin tưởng qua cái kia cái gọi là hắc hệ thống, từ vừa mới bắt đầu liền biết đây là một trận lẫn nhau lợi dụng. Hắc hệ thống năng lượng hao hết, muốn không bị hắn đưa đi địa phủ, hoàn toàn mất đi bản thân biến thành năng lượng thể, nó chỉ có thể là ngụy trang, giả ý thần phục với hắn. Mà Thẩm Mặc cho Tam Hoa cơ hội cũng là thật cho cơ hội, nhưng cảm giác được không thích hợp, hắn liền thu hồi tín nhiệm, quyết định từng kế tự kế. Tam Hoa Mèo muốn lợi dụng tín nhiệm của hắn đi thu hoạch laptop năng lượng, hắn làm sao không muốn dùng Tam Hoa Mèo kiểm chế laptop, sau đó để Phỉ Miêu tới một cái ngư ông đắc lợi. Biết được laptop có năng lượng gia tăng, Tam Hoa Mèo quả nhiên bước xuống Phỉ Miêu tự mình hành động, cướp đoạt năng lượng, mà lúc này đây là hỗn loạn nhất thời điểm. Cũng là Phỉ Miêu tiến đến cướp đoạt năng lượng thời cơ tốt nhất. Chương 1424, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 30 chương 1424, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 30 thừa dịp hắc hệ thống cùng laptop hệ thống dây dưa trong nháy mắt, Phỉ Miêu hóa thành một đạo lũ quang chui vào năng lượng dòng lũ cũng gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. "Tam Hoa, ta đến giúp đỡ." Phỉ Miêu nên ngang ra hiện tại năng lượng dòng lũ một phía khác. Dung Lệ tiến vào hai kiện ngọc khí, một kiện hoàng kim quyền trượng tất cả đều hóa thành từng đạo dòng lũ. Laptop chính đang nhanh chóng che chở năng lượng, vừa cùng Tam Hoa Mèo tranh đấu. Mà Phí Miêu gia nhập để chiến cuộc càng phát không sáng suốt. Người ta hợp tác như thế nào? Chúng ta đều là hắc hệ thống, xử lý trước chính quy hệ thống. Thế như thế, laptop hệ thống chỉ có thể cùng Tam Hoa Mèo tiến hành đàm phán. "Tam Hoa, ngươi muốn phản bội sao?" Thẩm Mặc tay nắm hồn tia xuất hiện tại Tam Hoa thân mèo sau. Thẩm Mặc một câu, để Tam Hoa Mèo toàn bộ thân thể cứng đờ, con ngươi kịch liệt co bảo. Nó phát ra thê lương gào thét, "Chủ nhân, ta chưa hề nghĩ tới phản bội, chỉ là ngộ biến tùng quyền." Laptop năng lượng tuôn ra, phụ năng lượng như vỡ đê dòng lũ bạo sông, toàn bộ không gian kịch liệt rung động. Bên trong cơn bão năng lượng, Thẩm Mặc trong tay hồn tia hướng phía laptop dòng năng lượng tế ra. Dòng năng lượng bị cắt đứt, Phí Miêu mở ra so với nó thân thể còn muốn lớn miệng, mãnh liệt hướng phía laptop cực lực ẩn tàng năng lượng khẽ hấp. Nó mèo bụng nâng lên. Tam Hoa mắt mèo thèm năng lượng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Phí Miêu thôn vệ lấy năng lượng, mà nó lại kiêng kỵ nhìn xem Thẩm Mặc trong tay hồn tia. Thẩm Mặc hồn tia đối laptop tiếp tục thu hoạch. Laptop phát ra chói tai cảnh báo, màn hình vỡ ra giống mạng nhện đường vân. "Tam Hoa Mèo, ngươi vốn là phản chủ người, bọn hắn là sẽ không tin tưởng một cái phản chủ người ngươi ta không bằng hợp tác một chút, tử chiến đến cùng, xử lý bọn hắn, chủ thượng liền sẽ đăng lâm thế giới này, chúng ta cũng đem có thể thay thế thiên đạo trở thành phương thế giới này chúa tể. Bất kể nói thế nào ta đều là không sẽ phản bội. Tam hoa mèo nói nghĩa chính từ nghiêm. Chủ nhân, ta cảm giác được năng lượng dị động, là đến ngăn cản. Nó mạnh lên, sẽ rất khó áp chế. Tam hoa mèo nói tới gần lạc tộc vị trí trung tâm, mắt thấy liền muốn gần sát phì miêu, muốn cùng phì miêu kể vai chiến đấu. Ngay lúc này, nó rôi ra một chảo, chụp tới phì miêu. Nhưng mà, móng của nó vung xuống, liền thấy phì miêu thân hình quỷ dị và mèo, tại biến mất tại chỗ. Kính thân huyết ảnh. Nó giật nảy cả mình. Thầm mặc hồn kia cũng theo sát lấy cuốn quanh tới. Tam hoa mèo thét chói tai vang lên tại hồn kia quấn quanh trong nháy mắt, thân ảnh của nó đột nhiên nổ tung thành vô số quần sáng, như là nát kính tứ tán. Mỗi một phiến đều chiếu ra thẩm mặc lạnh lùng khuôn mặt, mà mỗi một đạo cái bóng bên trong, tam hoa mèo đồng tử đều đang chảy máu. Đợi đến lại xuất hiện, thân ảnh của nó đã hư nhược không thể lại suy yếu. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ muốn đi. Theo thoại âm rơi xuống, thẩm mặc mắt tối sầm lại, một cỗ giam cầm chi lực tại quanh thân lan tràn, giống như hắn lực lượng trong cơ thể bị phong ấn lại không cách nào sử dụng. Đem thẩm mặc, phí miêu cùng tam hoa mèo tất cả đều cầm tù tại bóng tối vô tận không gian. Đồng thời thẩm mặc cảm giác không gian càng ngày càng nhỏ, một cỗ lực lượng vô hình đè ép, phản phất muốn đem bọn hắn những người này tất cả đều chết bể. Đi chết đi. Thẩm mặc trước mắt xuất hiện màu đỏ tươi phụ đề, những chữ này thể biến thành huyết dịch nhỏ xuống, giống như là hắn tiếp xuống vận mệnh. Liền trong nháy mắt này, thẩm mặc nhếch miệng lên tiểu dung, một đầu tơ mỏng xuất hiện tại những chữ này thể phía trên, tiếp lấy lít nha lít nhít giống như là mạng nhện, đem những huyết dịch này toàn bộ thu nạp vào tơ mỏng bên trong. Cuối cùng những này huyết hồng chữ tất cả đều biến thành tơ mỏng, giống như là có bản thân ý thức tất cả đều về tới thẩm mặc cổ tay quy vị tại nơi xa. Thẩm Mặc mang theo phỉ miêu cùng tam hoa mèo phá vỡ hắc ám lồng giam, trở về đến bản thể. Thẩm Mặc chậm rãi mở mắt ra, lãnh quang tại đáy mắt lưu chuyển. Nơi xa chân trời nổi lên ngân bạch sắc, nhìn qua trong không gian nửa chết nửa sống rơi vào trong giấc ngủ sâu tam hoa mèo Thẩm Mặc, không có chút nào thương hại. Mình cũng coi là đã cho nó cơ hội, sự thật cho thấy đã phản bội hắc hệ thống, cuối cùng sẽ không lại quay đầu. Ngươi dẫn nó đi địa phủ đi. Trưởng quỹ ngươi thật nghĩ kỹ. Ta ngược lại thật ra đã cho nó cơ hội, nhưng phản bội chính là phản bội, vẫn là ngươi không có lòng tin có thể thắng qua nó. Thẩm Mặc nhìn về phía phỉ miêu. Cái này sao có thể, ta tại trưởng quỹ bên người như vậy cố gắng, khẳng định có thể vượt qua nó. Đi thôi. Thẩm Mặc đối phỉ miêu phân phó. Phỉ miêu gật đầu, cái đuôi khẽ ngây, một đạo u quang quấn quanh tam hoa mèo thân thể tàn phế, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng. Trong lúc ngủ mơ hắc hệ thống luôn cảm thấy có chuyện gì đó không hay phát sinh, chỉ là nó mí mắt nặng nề, lại chưa tỉnh lại. Phỉ miêu rất mau trở lại đến, nó liếm liếm mình móng vuốt, bắt đầu hấp thu lên lần này tại laptop bên trong thu hoạch năng lượng. Trải qua một đêm, phỉ miêu cuối cùng là hấp thu xong lần này thu hoạch năng lượng. Cảm giác thế nào? Thẩm Mặc hỏi. Trưởng quỹ tạ ơn, ta cảm giác mạnh lên đối đãi kia lạc tộc cũng có lòng tin. Phi Miêu nói, ngươi chỉ là khuyết thiếu cùng cái này cao cấp hệ thống kinh nghiệm chiến đấu, nhiều tích lũy kinh nghiệm không có vấn đề. Trưởng quỹ nói đúng lắm, lần này lạc tộc vừa mới hấp thu năng lượng bị chúng ta cướp đi, nó sẽ thời gian ngắn rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ sợ dung lệ lần này đều muốn hoài nghi nhân sinh ha ha ha. Phi Miêu thoải mái lại phách lối cười nói, chớ khinh thường, dung gia có thể đi cho tới hôm nay tuyệt không phải hạng người bình thường, chúng ta trừ phi là đem hệ thống triệt để bóc ra nắm ở trong tay, lúc này mới có thể tính là chân chính yên tâm. Hiện tại chỉ cần dung lệ cái này túc chủ còn sống, laptop liền có khôi phục khả năng. Trưởng quỹ ta sẽ nhìn chằm chằm nó, sẽ không để cho dung lệ cho nó chuyển vận năng lượng cơ hội. Phía miêu cam đoan. Dung lệ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thẩm thấu phía sau lưng, đầu ngón tay run rẩy sờ về phía ngực, nơi đó phảng phất bị bàn tay vô hình nắm chặt. Trong ngộng, hắn nhìn thấy laptop toàn bộ huyết hồng một mảnh, laptop màn hình càng là như tơ nện đồng dạng vỡ vụn. Hắn vội vàng triệu hoán laptop, chỉ gặp laptop huyền không hiện lên ở trước mắt, phát hiện laptop cũng không có biến mất, cả người hắn nhẹ nhàng thở ra. Mở ra, lại phát hiện màn hình laptop đen kịt một màu, hắn liều mạng triệu hoán ấn động laptop bàn phím, cũng không thấy laptop phản ứng, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Không phải nói đã tràn ngập năng lượng sao? Vì cái gì laptop không có phản ứng? Hắn lâm vào trong khi lẩm bẩm lầu bầu. Ngay tại hắn điên cuồng đánh bàn phím lúc, đột nhiên màn hình laptop phát sáng lên, chỉ thấy phía trên hiện ra một hàng chữ: "Túc chủ, hệ thống bị công kích, đang đứng ở bản thân chữa trị bên trong, xin mau sớm bổ sung năng lượng." Bị công kích? Có ý tứ gì? Dung lệ con ngươi đột nhiên co lại, ngón tay dừng tại giữa không trung. Chẳng lẽ hắn trong mộng cảnh tượng là thật, mà không phải ác mộng, mà lại hắn đạt được hệ thống cũng không phải là thế giới này duy một hệ thống, còn có hệ khác thống đối với hắn hệ thống nhìn chằm chằm. Dung lệ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Loại này nguyên vốn cho là mình là nhân vật chính, nhưng mà lập tức biết được mình là vai phụ, còn rất có thể là phá hôi, loại kia trên lệnh cảm giác ai có thể biết. Ngay lúc này, hắn điện thoại di động cũng đống nhiên vang lên. Vô cùng lo lắng đuổi đến gia tộc tàng bảo địa, chỉ gặp Dung gia trưởng bối tất cả đều ở đây. Nhìn thấy hắn từng cái mặt lộ vẻ thần sắc phức tạp, có tìm tòi nghiên cứu có hoài nghi, có xem kỹ càng có mấy đạo ánh mắt như đao lăng lệ. Chương 1425, không ngừng bị hái quả đạo pháo hôi 31 chương 1425, không ngừng bị hái quả đạo pháo hôi 31 Dung lệ trong lòng siết chặt, chẳng lẽ mình trộm cầm bảo vật sự tình bị phát hiện rồi. Đương nhiên hắn là không có chút nào sợ hắn tại bảo khố cầm vật phẩm lúc hậu gia tộc trưởng bối một mực cùng đi. Cha, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Dung lệ, ngươi là gần đây một cái duy nhất đi vào bảo khố người, hiện tại bảo khố vật phẩm di thất, chúng ta muốn hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi rời đi bảo kho vật phẩm bên trong? Vinh Hướng Mặt Trời biểu lộ nghiêm túc hỏi. Không có, ta lần kia là trưởng bối trong nhà cùng một chỗ cùng đi bảo khố, nếu như ta lấy thêm, trưởng bối khẳng định nhìn thấy. Dung Lệ nói đến chém đinh chặt sắt. Làm sao? Dung gia bảo khố xảy ra chuyện sao? Hắn hỏi. Chúng ta toàn bộ Dung gia bảo kho vật phẩm bên trong tất cả đều không cánh mà bay. Hướng Mặt Trời ném kế tiếp quả bom nặng ký. Dung Lệ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không đợi Dung Hướng Dương nói lời kế tiếp, chính hắn liền đã không kịp chờ đợi chạy vào đi gia tộc bảo khố. Chỉ gặp bên trong cái dương lúc này bị từng cái mở ra, tất cả đều là trống rỗng, không có một kiện vật phẩm. Đến dưới đất thất, nguyên bản thành tấn bán thành phẩm mở ra nguyên thạch, hiện nay cũng là một khối đá không còn sót lại một chút căn hạ. Hắn chỉ kém đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, làm sao lại như thế? Nhiều như vậy bảo vật, bọn hắn Dung gia mấy đời không ăn không uống đều dùng không hết, hiện tại tất cả cũng không có. Hắn bên thai ông tác hưởng, mồ hôi lạnh thuận lưng trượt xuống. Nhiều đồ như vậy muốn chuyển di cái này phải vận dụng rất nhiều chiếc xe a. Không có khả năng lặng yên không một tiếng động làm được. Dung Lệ tỉnh táo lại, lập tức đưa ra một cái cự đại điểm đáng ngờ. Cái này trừ phi là biệt thủ, đương nhiên còn có một loại khả năng, có cả người bên trên có không gian người, giống là tiểu thuyết viết như thế, thần không biết quỷ không hay cầm đi vật phẩm bên trong. Tựa hồ cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Mà lại người này, đương nhiên hắn nghĩ tới nhận công kích laptop, chẳng lẽ là công kích hắn laptop cái hệ thống này người điều khiển làm. Dung Lệ chỉ cảm thấy cả người đều không tốt, hiện nay hắn ở ngoài sáng đối phương ở trong tối, hắn như thế nào đem người này tìm ra? Không phải ta làm các vị trưởng bối, người này nhất định có gì đó quái lạ, ta hoài nghi trên người hắn có đặc thù đồ vật, giống là tiểu thuyết bên trong viết không gian tùy thân loại này đồ vật. Không phải không có khả năng thần không biết quỷ không hay chuyển không toàn bộ Dung ra bảo khố. Nếu quả thật có loại vật này, kia cũng cần chìa khóa mới có thể mở ra bảo khố, mà bảo khố chìa khóa một mực tại cha người trên thân. Đồ vật là các ngươi mạch này không hỏi mà lấy, các ngươi cũng quá đáng một chút. Dung ra trưởng bối chỉ trích. Có không gian tùy thân người thần thông quảng đại đến không cần chìa khóa liền có thể mở rộng cửa rất khó sao? Dung Lệ vẫn không quên nhớ đưa ra loại này chất vấn. Thật có không gian tùy thân loại vật này sao? Dung Lệ, ngươi nói, người ta nếu như có thể có cách không thủ vật bản lĩnh, cái thứ nhất tìm tới không phải là ta Dung gia, khẳng định là tìm ngân hàng gần nhất ngân hàng có dạng này mất trộm án xuất hiện sao? Dung gia mấy một trưởng bối hai mặt nhìn nhau, tất cả đều biểu thị chưa từng nghe qua. Bọn hắn đều là kinh thành nhân vật có mặt mũi, tin tức linh thông, như thật có như thế kinh thiên đại án, tuyệt không có khả năng không có chút nào phong thanh. Có lẽ chúng ta Dung gia bị người để mắt tới. Dung Lệ nói ra lý do. Chúng ta Dung gia lúc trước cầm đi không ít người nhà vật phẩm, có phải hay không là những người kia nhà không cam tâm, bọn hắn trong hậu bối có người có cái gì kỳ ngộ liền tìm tới. Giống như là Hàn gia, chúng ta không phải nhiều lần nhầm bảo, nhưng đều bị từng cái hóa giải, có phải hay không là cái này Hàn gia? Khoan hay nói, Dung Lệ càng nghĩ càng là có khả năng như vậy. Dung Lệ đủ rồi, nói hiệu nói vượn cũng phải có một cái hạ độ, ngươi thật sự là đồ vật loạn thất bát tao đã thấy nhiều, nếu quả thật có dạng này cái gì không gian, lấy Dung gia hiện tại năng lực cùng cổ tay không có khả năng không biết, đã từ xưa tới nay chưa từng có ai biết có vật như vậy tồn tại, đó chính là không tồn tại. Nói không chính xác có người đem người mê choáng đi vào, còn chìa khóa cũng có thể là bị phục chế. Cho từ mở nói, ánh mắt của hắn nhìn xem Dung Hướng Dương, hoài nghi không cần nói cũng biết, cảm thấy chính là Dung Hướng Dương phụ tử bất mãn trong tộc căn bài, cho nên âm thầm rời đi Dung gia trong bảo khố tất cả vật phẩm. Nhị gia gia, ngươi nói như vậy liền quá mức, lúc đầu Dung gia cũng đã nói những vật này thuộc về tôn, chỉ có phụ thân ta cùng ta mới có thể có dùng những vật phẩm này tư cách, đã như vậy chúng ta cần gì phải lấy đi thứ thuộc về chính mình đâu? Ta cảm thấy ngược lại là trong tộc cực kỳ càng có hiểm nghi. Các ngươi nhìn tìm lại là sợ không được, cứ thế mãi chẳng lẽ sẽ không có người tâm động sao? Nguyên bản Dung Lệ còn không có nghĩ qua hoài nghi Dung gia người, nhưng người ta đều đã sáng loáng hoài nghi mình phụ tử, hắn cũng chỉ đành bạch mặt đem lời làm rõ. Dung Lệ cười lạnh đảo mắt đáng người, trong các ngươi những năm này trong bóng tối tại Thái gia gia bên kia dùng sức, muốn Thái gia gia cải biến gia tộc quý củ, những này chúng ta đích tôn đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại càng là nhìn thấy ta cho Thái gia gia chưa khỏi bệnh, các ngươi liền sợ hai Thái gia gia cao hứng phía dưới liền bức bỏ trong tộc lợi ích không để ý, thế là liền thừa dịp lần này ta mở bảo khố cơ hội đem nước bẩn hướng trên người của ta dội. Bị nhi tử kiểu nói này, nguyên bản Thẩm Hướng Mặt Trời không có hoài nghi trong tộc, lúc này ánh mắt cũng bất thiện nhìn về phía cho lão nhị cùng Đinh lão ba. Tại phụ thân hắn chết mất về sau, hắn là biết cho lão nhị Vinh lão ba động tác liên tiếp, ý đồ giao động đích tôn địa vị, tranh đoạt gia tộc quyền nói chuyện cùng Dung gia tài phú. Bây giờ Dung Lệ điểm phá tầng này, Thẩm Hướng Mặt Trời trong lòng hàn ý càng sâu. Hắn chậm rãi đứng dậy, thanh âm trầm thấp nhưng từng chữ rõ ràng, năm đó Lao Thái gia định ra quy củ, đích tôn chủ trưởng bảo khố, không phải là vì tư lợi, mà là vì bảo đảm Dung gia căn cơ bất loạn. Như thực sự có người ngấp nghé trong đó chi vật, giao động không chỉ là quy củ, là toàn cả gia tộc tín nghĩa. Ánh mắt của hắn như lao, đảo qua ở đây mỗi một vị tộc lão mặt, hôm nay nếu không thể điều tra rõ chân tướng, ngày mai liền không người lại tin đích tôn, cũng không có người lại tin Dung gia quy củ. Không khí phảng phất ngưng kết, chúng người thần sắc khác nhau. Vinh Hướng Mặt Trời, ngươi nói như vậy là có ý gì? Các ngươi đích tôn hiểm nghi rõ ràng lớn nhất, hiện nay lại muốn đem nước bẩn dội đến chúng ta nhị phòng tam phòng trên đầu, có phải hay không quá phận rồi? Cho Từ Mở cùng Dung Tòng Minh lúc này đứng dậy, sắc mặt tái xanh mắng chỉ vào Thẩm Hướng Mặt Trời giận dữ mắng mỏ. Cho Từ Mở âm thanh run rẩy, ngươi trưởng quản bảo khố chìa khóa nhiều năm, hỏi chúng ta cũng chỉ là hình thức, bây giờ xảy ra chuyện, ngược lại trả đũa. Đủ rồi. Ngay lúc này Dung gia quản gia xuất hiện, ánh mắt của hắn đảo qua nhau nhau túi bụi Dung gia đám người. Lão thái gia nắm ta truyền lời, các ngươi đều là Dung gia người, lẽ ra lấy gia tộc tổn tục làm trọng, mà không phải tại nguy nan lúc lẫn nhau công kích. Bảo khố vật bị mất, ngoại hoạn không rõ, bây giờ các ngươi lại đem lưỡi đao đối nội, chẳng lẽ không phải chính giữa trộm cắp người ý muốn? Mặc kệ là người hay quỷ, đồng tâm hiệp lực đem người này tìm ra, để tránh xuất hiện càng lớn mầm thai vạn. Quản gia thoại âm rơi xuống, trong đường lặng ngắt như tờ, cũng coi là vì trận này tranh luận bẽ xuống chấm hết. Quản gia là cùng cho lão gia tử cùng thôn gia, cùng nhau xuất sinh nhập tử lão huynh đệ, hắn đại biểu lão thái gia ý chí, không người dám làm trái. Mặc kệ bọn hắn có đồng ý hay không, lão thái gia chính là dung gia tối cao tôn chỉ. Chương 1426, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 32 chương 1426, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 32 lúc chạm vào tối, xe cảnh sát hổ khiếu lấy đi vào Hàn gia tiểu viện, để trong này 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Dung gia người liền là cố ý để cảnh sát chọn tại lúc tan việc đoạn tới bắt Hàn gia phụ tử. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai cha con đây là phạm vào chuyện gì? Cảnh sát muốn đem người mang đi. Đây là giết người vẫn là đầu độc rồi. Cảnh sát chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tới cửa, nhất định là nhà này người làm cái gì. Vậy xem các bạn hàng xóm nghị luận ầm ĩ, Hàn gia phụ tử cầm lại cả viện sự tình đã sớm truyền ra, bọn hắn mở dân túc kiếm tiền hàng xóm cũng là để ở trong mắt, không thiếu có ghen tị, có người âm thầm ước gì nhà bọn hắn xảy ra chuyện. Lúc này gặp cảnh sát đem hai cha con mang đi, lập tức trong đầu kia cố cười trên nỗi đau của người khác liền rốt cuộc ép không được. Tại cảnh sát muốn đối hai cha con dùng còng tay thời điểm, Thẩm Mặc trực tiếp hỏi, các ngươi lấy lý do gì bắt chúng ta? Phải dùng còng tay? Chúng ta là phạm nhân sao? Cảnh sát vốn là muốn dùng còng tay trước tiên đem hai cha con trấn nhiếp, dù sao vụ án này phía trên thế nhưng là bàn giao thế nào đều không đủ. Không nghĩ tới Hàn Duệ, Thẩm Mặc, như vậy miệng lưỡi bén nhọn, còn biết không phải là nghi phạm không thể mang còng tay quy định như vậy. Ta là cảnh sát vẫn là ngươi là cảnh sát, các ngươi hiện tại là người bị tình nghi, đương nhiên muốn khảo đi. Cảnh sát cực không nhịn được nói. Một bên không khỏi giải thích đã cho Thẩm Mặc còng lại còng tay. Thẩm Mặc lạnh lùng nhìn về phía đối phương, vậy xin hỏi cha con chúng ta phạm vào tội gì? Các ngươi phạm vào tội gì vậy sẽ phải hỏi chính các ngươi, không biết kia đã đến cục cảnh sát hảo hảo bàn giao. Cảnh sát cười lạnh một tiếng, đẩy Thẩm Mặc liền muốn lên xe cảnh sát. Ngay lúc này, một cỗ tin tức xe van nhanh chóng dừng lại, nữ phóng viên cầm mịp rộ phồn lấy tốc độ cực nhanh phóng tới xe cảnh sát. Phía sau của nàng còn đi theo một cái khiêng quay phim thiết bị quay phim sư, ống kính trực tiếp nhắm ngay bị đè lại đầu thúc đẩy xe cảnh sát Hàn gia phụ tử cùng mấy tên cảnh sát. Các vị các ngươi tốt, chúng ta là thành thị điện đài tin tức phóng viên, có mấy vấn đề muốn hỏi cảnh sát đồng chí. Không thể trả lời, mời rời đi. Cảnh sát cực không nhịn được tiến hành xua đuổi. Chúng ta là phóng viên, có cảm kích quyền, các ngươi không thể như thế ngang ngược vô lý. Nữ phóng viên nói xong, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, trực tiếp đem cảnh sát đẩy ra đi tới Thẩm Mặc trước mặt. Xin hỏi ngươi chính là Hàn gia tiểu viện bị kia tiểu lao bản sao? Đúng thế. Thẩm Mặc trả lời. Xin hỏi cảnh sát vì cái gì đem phụ tử các ngươi đều mang đi? Không biết à, cảnh sát căn bản không có nói chúng ta phạm vào tội gì, liền trực tiếp đem chúng ta mang đi, đồng thời tiến vào biệt tử, bên trong lật đến loạn thất bát ao. Vị này hảo tâm phóng viên tỉ tỉ, có thể hay không xin giúp ta nhóm cùng khách bên trong nói một tiếng xin lỗi? Tiền phòng của bọn họ ta sẽ toàn lui, bọn hắn nghĩ muốn tiếp tục ở tại chúng ta rất tốt, muốn phiền phức chính bọn hắn quét dọn vệ sinh thu thập một chút, mấy ngày nay phí tổn toàn miễn. Muốn ăn cái gì trong tiệm có bọn hắn có thể mình cầm nấu, phi thường xin lỗi. Thẩm Mặc thanh âm bình tĩnh lại lộ ra kiên định, đám người vây xem nghe được Thẩm Mặc lời nói, nhao nhao châu đầu ghé thai. Có ít người không dám tin chạy tới dân túc bên trong xem xét đến tận cùng, sau đó liền thấy cảnh sát ngay tại tìm kiếm, mà lại viện tử bị lật đến một mảnh hỗn độn. Trong phòng vật phẩm rơi là tả trên đất, giường chiếu bị xốc lên, ngăn tủ toàn bộ kéo ra, ngay cả góc tường chậu hoa đều bị đánh nát. Người vây xem càng tụ càng nhiều, có người lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu quay chụp, hiện trường dần dần rối loạn lên. Nữ phóng viên lập tức đem mịt rộ phồn chuyển hướng ống kính, các vị khán giả, chúng ta bây giờ ngay tại hiện trường trực tiếp, cảnh sát tại không có minh xác nói rõ tội danh tình huống dưới, đối một nhà bình thường kinh doanh dân túc tiến hành cưỡng chế điều tra, cũng mang đi kẻ kinh doanh phụ tử. Nàng dừng một chút, ánh mắt kiên định nhìn xem camera, chúng ta đem sẽ kéo dài chú ý việc này, bảo vệ công dân vốn có quyền lợi. Dung hướng dương mở TV, liền thấy trên TV chính trực truyền bá lấy Thẩm Mặc bị mang lên xe cảnh sát hình tượng, cùng cảnh sát ngay tại đối Hàn gia tiểu viện tiến hành điều tra chẳng cảnh. Bọn hắn đám người này là làm ăn cái gì? Loại này hình tượng cũng có thể phát ra. Đây là có thể qua thẩm sao? Dung hướng dương đông nhiên đứng người lên, giận tím mặt ta cái này gọi điện thoại đi đài truyền hình tìm hiểu tình huống. Thư ký bị giật nảy mình, lập tức ra ngoài cho ngành tương quan gọi điện thoại. Ngay tại lúc đó, ngồi tại trên xe cảnh sát ngay tại chợp mắt Thẩm Mặc, trên thực tế chính là tại cùng Phi Miêu tiến hành đối thoại. Trưởng quỹ ngài chiêu này thật sự là tuyệt. Tin tức hình tượng ta là cắm truyền bá tiến điện đài bên trong, đem điện đài ban đầu tin tức trực tiếp liên tuyến cho đổi thành chúng ta hiện trường. Ngài người giả dùng chân chính tốt, mà lại nội bộ nhập chức thủ tục ta cũng đã làm thỏa đáng. Liền coi như bọn họ muốn tra, hai người này đều là đài truyền hình chính thức nhân viên. Phí Miêu thanh âm lộ ra mấy phần đắc ý cùng nói khen Thẩm Mặc, không bằng nói là đối với mình thao tác cảm thấy hài lòng. Thẩm Mặc khỏe miệng khẽ nhếch, vẫn nhắm mắt lại, trong lòng lại đã bắt đầu tính toán bước kế tiếp. Trận này trực tiếp sẽ giống dã hỏa lan tràn, dư luận thiên bình rõ ràng. Đương dân chúng biết được cảnh sát không phải thủ hộ quần chúng tâm chắn, mà là biến thành quyền thế trong tay lợi kiếm, như vậy thế tất sẽ đối với Hắc Ám tiến hành thẩm phán. Dung gia chuẩn bị sẵn sàng bị thanh toán sao? Coi như lần này dao động không được Dung gia căn cơ, như vậy 3 lần 4 lần đâu? 5 lần 6 lần đâu? Xã hội này là rộng rãi nhân dân xã hội, không phải một ít quyền quý xã hội, đương Hắc Ám bị xé đục cái lỗ hổng lộ ra ánh sáng tại nhân dân quang mang phía dưới, Dung gia đem không chỗ che thân. Mỗi một lần lộ ra ánh sáng đều là đối chính nghĩa kêu gọi, mỗi một âm thanh chất vấn đều đem hội tụ thành dòng lũ. Thẩm Mặc biết rõ, dư luận hỏa diễm một khi nhóm lửa, liền không hề bị bất luận kẻ nào chưởng khống. Quả nhiên, Thẩm Mặc người vừa mới đến cục cảnh sát, ngoại giới đã sôi trào. Tin tức mặc dù cấp tốc kết thúc, thế nhưng là tin tức video đã bị Phỉ Miêu bên trên truyền đến các đại xã giao bình đài, trong nháy mắt dẫn phát nhiệt nghị. Mà lại lúc này mạng lưới quản lý còn không có hậu thế như thế chính quy hóa, không phải là muốn xóa tổ nghiệp liền có thể lập tức xóa bỏ. Huống hồ Phỉ Miêu còn làm ra cường phiên bản bản kia là nhân viên quản lý làm sao xóa bỏ đều là mất đi hiệu lực. Video tại các đại bình đài điên cuồng phát, thảo luận Hàn gia tiểu viện đến cùng đắc tội người nào lúc này mới bị này một kiếp. Tiếp theo tại Phỉ Miêu dẫn đạo dưới, Hàn gia trước tiểu viện không lâu nên đón năm bộ ngành lớn liên hợp thẩm tra, giá trên trời tiền phạt sự tình lại bị một lần nữa lật ra, Dung gia lại một lần nữa hoa lệ lệ bị lật tìm được. Lần trước Dung Lệ nói là một đợt hiểu lầm, giải thích bị bằng hữu lừa dối. Nhưng ra lần trước sự tình về sau lúc này mới qua bao lâu, Hàn gia tiểu viện lần nữa xảy ra chuyện. Mà lại lần này cảnh sát tới cửa ngay cả sự tình gì đều không nói, trực tiếp đem người mang đi, cái này thật sự là quá khi dễ người. Không đem chuyện này liên tưởng đến Dung gia trên đầu cũng khó khăn, dù sao có thể để cho cảnh sát hương sư độc chúng, cũng chỉ có Dung gia dạng này cấp bậc. Ngay sau đó một cái thiệp lại tại diễn đàn bên trên bạo lửa. Có người đối ra năm đó cho Hàn hai nhà cùng nhau trông coi sự tình. Vị kia nói ra gia của mình là một kháng chiến anh hùng biết cho Hàn hai nhà một chút chuyện cũ. Nói năm đó Dung gia quyền lợi cao nhất vị kia bị đuổi giết, nhận lấy Hàn gia tiên tổ liệu mình che chở bảo vệ bọn họ tàn quân mới lấy sống sót, về sau Hàn gia mang theo gia sản dấn thân vào sự nghiệp cách mạng. Chương 1427, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 33 chương 1427, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 33 thiếp mời bên trong đề cập đoạn chuyện cũ này, để vô số dân mạng thổn thức không thôi. Chuyện này bị đào sau khi đi ra, rất nhiều người đều nói hiểu lầm Dung gia, nguyên lai hai nhà quan hệ như vậy. Không ít người còn nói lên tại trận kia Dung chuyển thuế nguyệt bên trong, nếu như không phải Dung gia hỗ trợ Hàn gia, người Hàn gia căn bản không sống nổi, cũng không thể tấp đất tấp vàng địa phương trả lại biệt tử. Trong lúc nhất thời dư luận hướng gió lại bắt đầu lặng yên đảo ngược, tiếng chất vấn sóng giống như thủy triều thối lui, đều tại đối Dung gia ca công tục đức. Thậm chí chính là trước đó không lâu năm cái bộ môn thẩm tra, đều bị người giải thích trở thành Dung gia quân pháp bất bị thân. Nói là chính là Hàn gia tổ tông là anh hùng không hy vọng Hàn gia hậu nhân làm ra nguy hại xã hội sự tình. Giống như bị cảnh sát bắt đi, là Hàn gia phụ tử trừng phạt đúng tội. Lúc này, Hàn gia phụ tử đã bị phân biệt nhốt vào trong phòng thẩm vấn. Đèn cương quang chiếu xạ phía dưới, Hàn phụ cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhưng đối với một cái thế sự xoay vần người, điểm ấy khổ không đáng kể chút nào. Hắn ngược lại đem đèn cương quang tưởng tượng thành năng ấm, vậy lên người, coi như ghế phi thường không thoải mái, hắn cũng là cứ như vậy đứng ngồi lấy thân thể không sợ cường quang ngủ thiết đi. Về phần Thẩm Mặc ngáp đánh cái này đến cái khác, dứt khoát ý thức tiến vào tu luyện không gian bắt đầu tu luyện hành trình, bên ngoài yêu làm gì làm cái đó. Mà người bên ngoài xem ra, hai cha con cái này hoàn toàn đem phòng thẩm vấn xem như nhà mình đi ngủ. Cảnh sát nguyên vốn còn muốn phơi lấy hai người một chút, dạng này càng tác dụng uy hiếp tác dụng, nhưng mà đối mặt hai cái đang tra hỏi thất đều có thể ngủ ra hỏa, cái này quản cứ gọi là chấm nhiếp. Trước thẩm đi, nếu như chúng ta thẩm không ra, xui xẻo chính là chúng ta. Mấy người đã tại thời gian ngắn đạt thành hiệp nghị, nhất định phải cho hai người phía trên một chút độ khó. Ngay tại cảnh sát phân được chuẩn tiến vào đến phòng thẩm vấn, đối Thẩm Mặc cùng Hàn phụ riêng phần mình tiến hành thẩm vấn thời điểm, đột nhiên, một đám người xâm nhập cục cảnh sát đại sảnh. Người cầm đầu không là người khác, chính là Cảnh Quốc Cường. Hắn đến hoàn toàn vượt quá nhân ý liệu. Cảnh Quốc Cường thân mang màu đen áo khoác, bộ pháp trầm ổn, đi theo phía sau mấy thần sắc lạnh lùng thường phục. Hắn trực tiếp đi hướng cục trưởng văn phòng. Đám người bọn họ đến, để cục cảnh sát lâm vào một mảnh bạo động. Nguyên bản đi phòng thẩm vấn mấy cảnh sát cũng tất cả đều đình chỉ bộ pháp. Nếu như bọn hắn không có nhìn lầm, trước đó không lâu năm cái bộ môn tất cả đều là bị người này mời đi ban kỷ luật thanh tra uống trà. Lúc này bọn hắn kia là chân cũng không dám động một cái, liền xem như nghĩ muốn lấy lòng bên trên phòng, kia cũng phải có chức vị tại, nếu là tiến vào, không những bọn hắn xong đời, chính là người nhà bọn họ cũng phải tao đương. Cảnh nước không bao lâu liền cùng trưởng cục cảnh sát cùng một chỗ từ văn phòng ra. Trưởng cục cảnh sát lúc đi ra còn một mực nhiệt tình cùng Cảnh Quốc Cường hai tay đem nắm, giống như là phân biệt nhiều năm hảo hữu. Hắn sau đó hỏi, Hàn gia tiểu viện chấp pháp hành động ai dẫn đội? Mấy cái cảnh sát hình sự đứng ra. Các người đối hôm nay chấp pháp viết một phần kỹ càng báo cáo giao lên, tiếp xuống đối Hàn gia phụ tử thẩm vấn, mấy vị đồng chí này sẽ cùng một chỗ làm giám sát. Lý Lập Minh nhìn về phía Cảnh Quốc Cường, không khỏi nhíu mày, nguyên bản bạn vô nhất thất cục, hiện tại có mấy vị này gia nhập, trước đó thương lượng xong biện pháp kia là đồng dạng đều không thể dùng. Sau đó thẩm vấn bên trong, Cảnh Quốc Cường mang tới nhân viên toàn bộ hành trình dự tính. Mà cục cảnh sát người chỉ hỏi Hàn gia phụ tử mấy ngày nay hành tung, cụ thể đến mỗi một phút mỗi một giây, đồng thời bức hỏi bọn hắn làm qua cái gì. Hàn phụ một mặt một bức, một bộ không biết các ngươi hỏi cái gì. Thẩm Mặc đương nhiên biết bọn hắn hỏi cái gì, bởi vì thông dong nhà lấy ra đồ vật còn nằm tại hắn hệ thống bên trong. Nhưng hắn càng không khả năng nói, những cảnh sát này giúp Dung gia làm việc, nhưng bọn hắn có thể tại Cảnh Quốc Cường trước mặt hỏi ra Dung gia mất đi đồ vật sao? Một khi Cảnh Quốc Cường biết, như vậy đầu tiên, những vật này từ đâu mà đến? Những vật này thế nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà lại Thẩm Mặc cũng sẽ không độc chiếm những tài phú này, hắn còn muốn biết rõ ràng năm đó bị Dung gia hại qua người ta, nếu như những người kia nhà còn có hậu nhân, như vậy bên trong có nhiều thứ thế tất yếu vật quy nguyên chủ. Bất quá Thẩm Mặc suy đoán đa số người hẳn là giống như Hàn gia, đều đã bị Dung gia hố chết rồi. Trong phòng thẩm vấn không khí ngưng trệ, lập tức lâm vào thế bí ở trong. Chỉ có Cảnh Quốc Cường đọc qua hồ sơ vụ án thanh âm. Đột nhiên ba âm thanh, hắn khép lại hồ sơ vụ án, ánh mắt như đao đảo qua ở đây tất cả mọi người. cuối cùng dừng lại tại cái này vụ án người chủ sự trên thân. Lý Lập Minh đồng chí, ngươi làm cảnh sát đã bao nhiêu năm?
5 năm.
Lý Lập Minh ngẩng đầu đỡ ngực. Thời gian 5 năm từ cơ sở cảnh sát làm được đội trưởng cảnh sát hình sự, tại trong đội cảnh sát hắn không thể nghi ngờ là ưu tú. Chủ yếu vẫn là dựa vào hắn có thể độc quyền bán hàng người biết tâm, không phải cảnh đội so với hắn có thể phá án nhiều người, so với hắn ưu tú nhiều người, dựa vào cái gì hắn đi lên người khác 7 năm 8 năm còn tại cơ sở đảo quanh. Rất tốt, ngươi đã không phải là người mới, nhưng ngươi một vụ án ngay cả người hiểm nghi phạm vào tội gì ngươi cũng không có viết rõ ràng, hồ sơ vụ án viết 100.000 chỗ hở, ngươi cảm thấy hẳn là sao? Cảnh Quốc Cường trực tiếp đem hồ sơ vụ án ném ở trước mặt của hắn. Lý Lập Minh sắc mặt biến hóa. Dung ra vật phẩm mất đi, loại chuyện này không thể bên ngoài nói. Nhưng bây giờ muốn đem cho ra sự tình cùng vị này nói sao? Nếu như không nói, chuyện này chính là hắn đến có nổi. Cảnh khoa trưởng, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Lý Lập Minh thanh âm khẽ run, thái dương mồ hôi lạnh trượt xuống. Vừa rồi hắn đã cho Dung ra phát đi tin tức, hy vọng Dung ra mau chóng đem tôn này đại Phật mời đi. Nhưng là bây giờ Dung ra bên kia còn không có chuyển đến tin tức, cái này để hắn có chút không chắc bước kế tiếp muốn thế nào đi. Trên thực tế Lý Lập Minh phát ra thông tin bên trong đồ liền bị Phì Miêu cho chặn lại, cho nên Dung ra đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Cảnh Quốc Cường đi theo Lý Lập Minh đến cuối hành lang phòng nghỉ, vừa đóng cửa bên trên, Lý Lập Minh liền hạ giọng nói, "Cảnh khoa trưởng, vụ án này liên lụy tới Dung ra, chúng ta cũng là theo ý tứ phía trên làm việc, hy vọng ngươi có thể cho chút thể diện." Cảnh Quốc Cường, chính là Dung ra nhà như vậy mới không thể dung túng, các ngươi làm như vậy xứng đáng trên người bộ quần áo này sao? Chúng ta cải thiên hoán địa muốn là nhân dân đương ra làm chủ, mà không phải lại một lần nữa vòng đi vòng lại để quyền quý đương đạo. Cảnh Quốc Cường nghiêm nghị quát lớn, hiện tại lập tức ngươi nói cho ta rõ là Dung ra để ngươi làm như thế, vẫn là ngươi tự tác chủ trương nghĩ muốn lấy lòng Dung ra. Chúng ta là theo nếp làm việc, Dung ra bị mất một số lớn tài vật, Dung ra hoài nghi là người Hàn gia ra tay, cho nên chúng ta mới mời đi theo điều tra. Chỉ bằng mượn Dung ra một câu, các ngươi thật đúng là tiền đồ, ngay cả làm việc điều lệ cũng không để ý. Như vậy ngươi nói một chút Dung ra rất là cái gì? Vì cái gì hồ sơ vụ án bên trong không biết rõ ràng? Cảnh Quốc Cường trực giác Dung ra mất đi vật phẩm không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ gì? Chỉ cần Dung ra nói không nên lời mất đi vật phẩm là cái gì, liền không cách nào lập án điều tra, cục cảnh sát bên này chính là hành động trái luật. Liền nhìn mấy người kia có thể hay không giúp Dung ra đi khiêng. Chuyện này liên quan đến giữ bí mật, trừ phi Dung ra người nguyện ý bàn giao. Xin lỗi cảnh khoa trưởng. Lý Lập Minh thái độ kiên quyết. Đây cũng là căn cứ vào Dung ra thân phận đặc thủ, tất cả mới có giữ bí mật cấp bậc. Chương 1428, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 34 chương 1428, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 34 cảnh quốc cường cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao, giữ bí mật. Các ngươi cầm luật pháp chỗ chống đương tấm màn che, thật sự cho rằng có thể che giấu hai mắt người? Dung ra lại là thủ, cũng không hơn được quốc pháp đi. Hôm nay ngươi hoặc là thả người, hoặc là liền đem hồ sơ vụ án bù đắp, cầm ra chứng cứ, dùng chứng theo nói chuyện, không bỏ ra nổi bình thường phá án quá trình, ta đến mời ngươi uống cà phê. Hắn quay người muốn đi gấp, tay đã dựng vào tay cầm cái cửa, huy hiệu cảnh sát phía dưới không có ngoại lệ, lại càng không nên đem trả thù xem như giữ bí mật điều khoản đến sử dụng. Dung ra mục đích đã rất rõ ràng, chính là nhằm vào Hàn gia phụ tử, chỉ là Hàn gia phụ tử vì cái gì để Dung ra kiêng kỵ như vậy? Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì nguyên nhân không muốn người biết? Không phải Dung ra làm sao lại lặp đi lặp lại nhiều lần tìm tới người Hàn gia? Lý Lập Minh còn tại tình thế khó xử thời điểm, một tuổi trẻ nhân viên cảnh sát vội vàng đi tới. Không xong lão đại, hiện tại trên mạng dư luận đảo ngược, tất cả đều là nhằm vào chúng ta cục cảnh sát là Dung ra chó săn ngôn luận. Chuyện gì xảy ra? Lý Lập Minh bật máy tính lên. Trên mạng dư luận xoay chuyển nguyên nhân gây ra là có người bạch trần công bố nhìn không được nói Dung ra đối Hàn gia tốt những cái kia ngôn luận. Người kia công bố năm đó báo cáo người của Hàn gia chính là Dung ra. Dung ra chẳng những báo cáo Hàn gia, còn báo cáo không ít người ta, mà lại những người kia nhà cuối cùng hạ chẳng đều rất thê thảm, cơ hồ đều là cửa nát nhà tan, có chút còn tất cả đều là đoàn diện. Bạch Trần vừa ra, dư luận trong nháy mắt sôi trào. Lúc này lại có cục cảnh sát nội bộ nhân viên nói là lần này Hàn gia phụ tử sở dĩ bị cảnh sát bắt, cũng là đạt được Dung gia chỉ thị. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, dân chúng vẫn nộ đầu mâu cấp tốc chuyển hướng Dung gia cùng cục cảnh sát cấu kết. Mang cảnh sát là Dung gia chó săn thanh âm phô thiên cái địa, bình luận giống như thủy triều vào tới. Lý Lập Minh nhìn chằm chằm màn hình, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hắn biết cái này đã không chỉ là cùng một chỗ phổ thông vụ án, mà là dân tâm sụp đổ điểm báo. Xã giao truyền thông bên trên còn Hàn gia trong sạch tra rõ Dung gia tiếng hô liên tiếp, càng có pháp luật giới nhân sĩ công khai chất vấn lần này bắt chương trình phạm pháp. Đối mặt mãnh liệt ý kiến và thái độ của công chúng, ngay kế tiếp cục cảnh sát phát biểu thông cáo. Đầu tiên là biểu thị Hàn gia phụ tử đến cục cảnh sát cũng không phải là lấy người hiểm nghi phạm tội thân phận, mà là lấy hiệp trợ điều tra danh nghĩa tiến hành phối hợp, đồng thời giao trách nhiệm liên quan sự tình nhân viên tạm thời cách chức tiếp nhận điều tra, cường điệu tuyệt không bao che bất luận cái gì hành động trái luật. Lý Lập Minh cùng thuộc hạ của hắn hôm đó đi Hàn gia tiểu viện cảnh sát một cái đều không có trốn qua bị tạm thời cách chức thẩm tra. Hàn gia tiểu viện chỗ có tổn thất, cục cảnh sát hứa hẹn theo giá bồi thường. Về phần Dung gia, cục cảnh sát cũng rũ sạch, cùng chuyện này hoàn toàn không có quan hệ. Cục cảnh sát cũng không phải là bởi vì Dung gia mới mời người Hàn gia tới hiệp trợ điều tra, mà là phụ cận phát sinh cướp bóc án, mới mời Hàn gia phụ tử đến cục cảnh sát hỏi thăm có hay không gặp qua hoặc là gặp gỡ qua khả nghi nhân viên. Thông cáo tuyên bố về sau, dư luận có chút lắng lại, nhưng tiếng chất vấn cũng không biến mất. Bọn hắn là hiếu kỳ đến cùng Dung gia có hay không báo cáo Hàn gia cùng năm đó một đám nhân vật anh hùng. Dù sao năm đó tình huống đặc biệt, những năm kia anh hùng bị lòng đong, hiện nay xã hội khai sáng, đi hướng một cái mới tinh, minh xác, có thể từ đầu đến cuối bảo đảm chính xác phương hướng cùng chế độ bảo hộ, cho nên đối năm đó bị Long Đong anh hùng cũng cho khẳng định. Nhưng lúc đó nếu có người đối với những người này hạ thủ, cũng là sẽ bị người sở thoát khí. Bởi vậy, công chúng truy vấn không chỉ có là Hàn gia vận mệnh, càng là đoạn lịch sử kia bên trong bị che giấu chân tướng. Dung gia phải chăng từng dựa thế diệt trừ đối lập, từ đó đạt tới thượng vị mục đích? Coi như dư luận không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, người hữu tâm liền sẽ đi thăm dò Dung gia thượng vị sử. Cái này tra một cái, thật đúng là tìm được không ít dấu vết để lại, tỉ như lúc trước cùng Dung gia cùng một chỗ cạnh tranh cương vị người, đột nhiên bị báo cáo xuống đài. Lại tỉ như nguyên bản Dung gia cấp trên người cũng bị báo cáo, người phía dưới hoặc là tư lịch không đủ hoặc là năng lực không đủ, Dung gia liền thuận thế mà lên, liên tiếp điền vào chỗ trống. Càng xảo chính là, những cái kia báo cáo vật liệu luôn có thể trực kích yếu hại, chứng cứ liên hoàn chỉnh đến không hề tầm thường, phản phất sớm diễn thử qua. Khi đó không biết chuyện gì xảy ra, chỉ coi là những người kia nhà làm việc không cẩn thận, không có xử lý sạch sẽ nhà bên trong đồ vật, nhưng bây giờ người đối với năm đó những sự tình kia kiện có mới xem kỹ góc độ, biết năm đó rất nhiều là vu oan hãm hại. Có chút là điều tra xét nhà người nóng lòng biểu hiện, có chút là bị người thu mua. Tổng mà nghiêm chi gặp gỡ tình huống như vậy bất luận ra đồ vật xử lý nhiều sạch sẽ, cuối cùng vẫn là sẽ từ ra tìm ra một chút vi phạm lệnh cấm vật phẩm tới. Mà những cái kia rơi đài người ta, tổng còn có 3 năm hảo hữu. Năm đó vì tự vệ không dám phát ra tiếng, hiện khi biết là bị Dung gia hãm hại, liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên vì đã không có ở đây hảo hữu xuất khí là tiếp theo, trọng yếu nhất vẫn là lập trường khác biệt, giống như là Dung gia loại này quái vật khổng lồ chỉ cần co đầu rút cổ một hồi, những người khác đạt được chỗ tốt liền khó có thể tưởng tượng. Mà Thở Mặc tìm hiểu nguồn gốc, thật đúng là tìm được mấy nhà bị Dung gia hãm hại hậu nhân, tất cả đều cùng đã từng Hàn gia đồng dạng qua cũng không tốt. Đồng thời âm thầm nhận lấy Dung gia chèn ép. Thở Mặc âm thầm tiếp xúc những người này, từ ở bên trong lấy được tin tức liền là năm đó những người kia âm thầm giấu kín bảo bối toàn cũng không thấy tung tích. Thở Mặc âm thầm đem thuộc về những người này vật phẩm về còn cho hậu nhân của bọn họ, có những vật phẩm này, những người này cũng có thể qua tốt đi một chút. Hàn gia phụ tử trở về tiểu viện, phát hiện tiểu viện bị đánh lý ngay ngắn rõ ràng, vốn cho là trong khoảng thời gian này khẳng định thu nhập giảm mạnh phải bồi thường không ít tiền, tốt lúc này mới phát hiện trong đó mấy cái du khách hỗ trợ đối Hàn gia tiểu viện tiến hành quản lý, như thường lệ kinh doanh thu phí. Ở lại du khách chẳng những không có miễn phí ở lại, tất cả đều trả tiền đồng thời lưu lại để bọn hắn cố lên tờ giấy. Nhìn Hàn phụ nước mắt rưng rưng. Đối với tự phát tham dự quản lý du khách, Thẩm Mặc cũng không để cho người toi công bận rộn, mỗi người đưa một trường phủ bình an làm đáp tạ. Lão Hàn không biết nó ý nghĩa, gọi thẳng Thẩm Mặc quá keo kiệt. Thẩm Mặc chỉ có cười lắc đầu. Lại nói Dung gia, lần này nhằm vào Hàn gia phụ tử có thể nói là ăn trộm gà không đến còn mất nắm gạo. Không chỉ có tổn hại thanh danh, càng làm cho ẩn nút nhiều năm đối thủ tìm được đột phá khẩu. Dung gia mặt ngoài vẫn như cũ cao cao tại thượng, kỳ thực đã bị mạch nước ngầm quét sạch. Những cái kia từng bị áp chế gia tộc hậu đại, mượn cái này sóng mạng lưới dư luận đã lặng yên liên hợp. Chỉ là Hàn phụ chỉ muốn rời xa chính trị, vẫn như cũ trải qua thanh nhàn thời gian. Bọn hắn mỗi ngày vẫn đúng hạn chốt mở cửa sân, nên đón tiếp khách, pha trà đánh cờ, phản phất ngoại giới phân tranh không liên quan đến bản thân. Cho lão thái gia biết được trên internet sự tình, bị tức vào ở bệnh viện. Dung Hướng Dương phụ tử càng là khí trong nhà quẳng vô số chén trà. Dung ra mặt khác hai phòng trách cứ Dung Hướng Dương phụ tử hành sự lỗ mãng, hỏng đại sự. Nếu không phải các ngươi tự tiện hành động, Dung ra như thế nào lâm vào bị động như thế? Hàn Tử Minh không chút do dự chỉ trích Dung Hướng Dương phụ tử. Không có tính thực chất chứng cứ, liền dám để cho cảnh sát đối Hàn gia độc thủ, ăn mấy lần thua thiệt còn không biết Hàn gia phụ tử lợi hại sao? Bây giờ bị nắm được án, lúc đầu ta cùng Vương gia vị kia đang tranh thủ phía trên vị trí, lần này tất cả đều ngâm nước nóng, tất cả đều là bái phụ tử các ngươi ban tạo. Cho tử mở lần này cũng là khí hung ác. Nguyên bản hắn thăng chức là 10 phần chắc 9 sự tình, họ Vương các phương diện cũng không bằng hắn, kết quả là ra chuyện như vậy. Bây giờ muốn lại hướng lên thăng độ khó liền lớn. Chương 1429, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 35 chương 1429. Không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 35 chuyện như vậy là chúng ta nghĩ sao? Lúc ấy chúng ta đưa ra phương án, cũng chưa chắc các ngươi phản đối, hiện tại từng cái nhảy ra nói chuyện. Các ngươi bản lãnh lớn như vậy, đem Dung ra bảo khố tìm ra nhà. Bảo khố chìa khóa trong tay ngươi, lại môn không có khóa không có hư hao. Cho Tử Mở vẫn cảm thấy Dung Hướng Dương phụ tử biện thủ khả năng lớn nhất. Dung Hướng Dương đông nhiên đứng người lên, trong mắt tức giận cuộn cuộn, đừng quên, ta chỉ là đảm bảo chìa khóa, bảo khố là người trong tộc nhìn, là tại dưới mí mắt các ngươi vật phẩm không thấy. Dung Hướng Dương, ngươi nói như vậy có ý tứ gì? Chẳng lẽ là trách chúng ta lấy đi? Người chứng cứ đâu? Nói không nên lời một cái như thế về sau vậy liền đến phụ thân bên kia nói rõ lý lẽ đi. Dung Thỏng Minh nổi giận. Đủ rồi. Bảo khố là lưu cho chúng ta đích tôn, cho nên chúng ta đích tôn là khó nhất đi trộm cướp sự tình một phương. Dung Hướng Dương nói. Còn lại hai phòng nghe vậy đều là chỉ trệ. Xác thực, bảo khố chi thất dẫn động tới Dung ra mỗi một phần thế lực thần kinh, tỉnh táo lại, cảm thấy đích tôn cũng nói có lý, nhưng bọn hắn chỗ nào có thể nói trong lòng mình không cam lòng mọi chuyện đích tôn làm đầu, tiền tài cũng không chiếm được. Nhưng lại nghĩ tới ngày đó quản gia truyền lời nói, mấy phương đều tỉnh táo lại. Dung Lệ lúc này mở miệng, các vị trưởng bối nói nhảm thì không cần nói, hiện tại vẫn là phải trước ổn định cục diện, Hàn gia phụ tử bên kia ta sẽ đi đón sở, chỉ cần chúng ta cùng Hàn gia quan hệ làm tốt giải trừ ngoại giới hiểu lầm, bên ngoài cũng sẽ không nói Dung gia báo cáo Hàn gia. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, người Hàn gia có thể nghe các ngươi. Dung Tòng Minh hừ lạnh. Kia Tam Thúc có biện pháp tốt hơn. Dung Lệ hỏi. Dung Tòng Minh một nghẹn, hắn chỉ là vô ý thức cảm thấy Hàn gia sẽ không đồng ý làm như vậy, nhưng hỏi hắn có cái gì khác biện pháp, xác thực cũng nghĩ không ra được. Dung Lệ tiếp lấy ngoài cười nhưng trong không cười tiếp tục nói, hắn có nghe hay không ta không trọng yếu là chúng ta Dung gia thái độ. Mà lại chúng ta đối Hàn gia phụ tử hai lần động thủ, đều là Cảnh Quốc Cường ngăn trở chúng ta. Ngươi nói là Cảnh nhà ở trong đó cản trở, không bài trừ khả năng này. Dung Lệ gật đầu. Trên đường trở về, Dung Hướng Dương nhìn về phía nhi tử, Cảnh nhà ngươi bây giờ đừng động thủ. Cảnh nhà phía sau liên lụy quá rộng, hiện tại động đến bọn hắn, sẽ chỉ làm Dung gia lâm vào càng cục diện bị động. Cha, ta biết đây không phải để nhị thúc cùng tam thúc trước đi dò thám đường sao? Thân là Dung gia người, bọn hắn lẽ ra vì gia tộc phân ưu, cũng giờ đến phiên bọn hắn xuất lực, cũng không thể phong hiểm chúng ta đích tôn gánh chịu, chỗ tốt lại muốn phân cho bọn hắn một phần. Không làm tốt sự tình, còn muốn bị bọn hắn chỉ trích, giống như là chuyện lần này, bọn hắn cái gì lực không ra, xảy ra chuyện toàn trách cứ cha con chúng ta trên đầu. Cha những năm này bọn hắn qua quá an nhàn, cũng là chúng ta đích tôn đem khẩu vị của bọn hắn cho rất lớn. Ta làm sao không biết, nhưng đây cũng là không thể làm gì, lao ra tử niên kỷ càng lớn càng là chú trọng huyết mạch thân tình, hoàn toàn quên đi trước kia lập thành gia quy, ta liền sợ bảo khố mất trộm chỉ là một cái bắt đầu. Cho Khai Dương thở dài nhất thanh. Cha, yên tâm đi, năm đó khó như vậy, chúng ta Dung gia đều đi tới, còn càng chạy càng tốt, không có đạo lý sẽ đưa tại cái này trong lúc mấu chốt. Cùng Dung gia làm người thích hợp, cũng sẽ không có kết cục tốt. Dung Lệ biểu lộ âm tàn chợt lóe lên. Cảnh Quốc Cường ô tô ở trong màn đêm phi nhanh, đèn xe vạch phá màn mưa, xe đối diện một chiếc xe tải hành xử mà tới. Đột nhiên Cảnh Quốc Cường phát hiện ô tô tay lái mất khống chế, tiếng cọ sát chói tai vạch phá đêm mưa, mắt thấy xe tải đối diện đánh tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng khống chế xe, đột nhiên hướng phía một bên lệch đi đánh tới bồn hoa, mà bộ ngực hắn chỗ truyền đến từng đợt thanh lương. Xuất ra ngực ngọc bội, chỉ gặp ngọc bội mặt ngoài hiện ra một tầng yếu ớt vầng sáng, giờ phút này ngay tại tiêu tán ở trong. Đợi đến vầng sáng tan hết, chỉ cảm thấy ngọc bội xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết rách. Hắn nhớ tới Hàn Duệ, Thần Mặc đã nói, cái này mai ngọc bội có thể ngăn cản 5 lần tai họa. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng may mắn, càng thêm quyết định muốn cùng Hàn Duệ, Thẩm Mặc, Giao Hảo, kẻ này tuyệt không phải phàm nhân. Xe đã không thể lái động, hắn từ trên xe bước xuống. Màn mưa bên trong xe tải lớn lúc này đã đi xa. Hắn có cảm giác việc này tuyệt không phải ngoài ý muốn. Ngay lúc này, hắn chung điện thoại di động vang lên. Nhận, là người nhà đánh tới. Quốc Cường, ngươi ở bên ngoài không có sao chứ? Vừa rồi ra mạch điện đột nhiên đứt cầu dao, ra bay vào 2 viên đạn. Cái gì? Cha mẹ, các ngươi thụ thương sao? Ngươi cùng mẹ nhanh lên tìm một chỗ trốn đi, tuyệt đối đừng ra. Chờ ta. Cảnh Quốc Cường trong lòng lấy nóng nảy, hắn không nghĩ tới đối phương gan lớn đến loại trình độ này, lại dám tại quân đội đại viện độc thủ. Quốc Cường, ngươi chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình, chúng ta không sao, may mắn ngươi cho chúng ta phủ bình an. Ngay tại lúc này phủ bình an biến thành cho tàn, vừa rồi chúng ta chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một đạo cường quang. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cảnh Quốc Cường mẫu thân đoạt lấy trượng phu điện thoại đối với nhi tử nói. Hiện tại bọn hắn ngay cả ngoài cửa cũng không dám ra ngoài đi. Mà người nổ súng hiển nhiên là thông qua có màn mưa cùng tiếng sấm che lấp cái này mới động thủ. Căn dặn trấn an phụ mẫu một phen, Cảnh Quốc Cường cúp điện thoại, đội vàng lại gọi một cú điện thoại. Không tới 5 phút, một cỗ màu đen xe van từ đằng xa hành xử đến Cảnh Quốc Cường trước mặt dừng lại. Cảnh khoa trưởng. Cửa xe mở ra, ngồi trên xe một người mặc áo khoác màu đen, đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính đen nam nhân. Cung chủ nhiệm. Cảnh Quốc Cường leo lên xe, thấp giọng nói ra, cha mẹ ta mới vừa gặp thương kích, đối phương tại quân đội đại viện động thủ, việc này tuyệt không đơn giản. Cung chủ nhiệm tháo kính râm xuống, ngữ khí cười khẽ. Cảnh khoa trưởng là biết nói chúng ta làm cái gì, thương kích án không về chúng ta quản hạt. Mang theo súng ống tiến quân khu đại viện chẳng lẽ đây không phải dính đến các ngươi bộ môn sao? Cảnh Quốc Cường lại bất vi sở động, hắn đứng tại màn mưa bên trong mặc cho nước mưa đem trên người hắn xối đấu, phản phất trên xe nam nhân không hé miệng, hắn liền không lên xe. Ngươi nói là có người vận dụng huyền học lực lượng cầm súng tiến vào quân đội đại viện, có phải hay không vẫn là phải cung chủ nhiệm tự mình đi kiểm chứng? Cảnh Quốc Cường buông tay, đã có huyền học lực lượng vậy là ngươi như thế nào ngăn trở? Cung Phạm hiển nhiên cũng không phải người khác nói cái gì đều tin. Ánh mắt của hắn rơi vào màn mưa bên trong vọt tới vành đai cách ly trên ô tô. Ta Cảnh Quốc Cường cũng là có chút số phận chỗ cho người nhà cầu phù bình an. Nói hắn lấy ra Hàn Duệ, Thẩm Mặc, cho hắn ngọc bội. Cung Phạm tiếp nhận ngọc bội, nhãn tình sáng lên, nhường một cái thân vị để Cảnh Quốc Cường lên xe. Ngươi còn muốn tại trong mưa xối bao lâu, liền không sợ người lạ bệnh? Cảnh Quốc Cường cứ như vậy ướt trên thân thể xe, đóng cửa xe sau đối Cung Phạm vươn tay. Ngươi còn muốn nắm lấy ngọc bội của ta bao lâu? Ai cho ngươi? Có thể giới thiệu ta biết sao? Cung Phạm liền vội vàng hỏi. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Cảnh Quốc Cường kỳ thật cũng không xác định Hàn Duệ, Thẩm Mặc sẽ đi hay không ngành đặc biệt, nhưng hắn cảm thấy Hàn Duệ có thể đi vào cái ngành này, như vậy Dung gia người cũng không còn có thể tổn thương cha con bọn họ. Cung Phàm đem Cảnh Quốc Cường đưa đến cả nhà, Cảnh cha Cảnh mẫu nghe được chìa khóa cắm cửa thanh âm, lập tức ra đón. Chương 1430, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi 36 chương 1430, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi 36 cha mẹ, các ngươi không có sao chứ? Mặc dù điện lời đã nói rõ, Cảnh Quốc Cường vẫn là từ trên xuống dưới đem phụ mẫu kiểm tra một lần, gặp thật không có cái gì tổn thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảnh cha Cảnh mẫu lúc này cũng nhìn về phía Cung Phạm. Cái này là bằng hữu ta, đến tra chuyện này, quân đội đại viện trà trộn vào phần tử có súng cũng không phải việc nhỏ. Đúng đúng, cha rõ ràng tốt, nhi tử, ngươi toàn thân làm sao hứa? Ta không sao, đội bắt chạy tới xối. Hắn lựa chọn giấu giếm kém chút tai nạn xe cộ sự tình. Chủ yếu vẫn là sợ phụ mẫu quá kinh hoàng. Đợi đến Cung Phạm tra xét chu vi, cuối cùng tại gian phòng tìm được mấy mai đạn nhữ mày lại, hắn từ trên xe xuất ra đạo cụ dựa theo phương vị mang lên, đặt ngay tại những này đạo cụ trung ương, chỉ gặp đạn trùng quanh xuất hiện một cái vô hình khí chẳng, Cung Phàm mơ hồ nhìn thấy một đạo lực lượng vô hình để cho hai người khi tiến vào quân đội về sau ở thân, sau đó nhắm ngay cảnh nhà tiến hành xạ kích, chính là đạn đều là theo chân cố này kỳ dị lực lượng chỉ dẫn, nhưng hiển nhiên cảnh tra cảnh mẫu vật phẩm trên người lực lượng càng hơn một bậc, trong nháy mắt hai đạo tia sáng kỳ dị tại cảnh tra cảnh mẫu trước người tạo thành hai lớp bình phong, cuối cùng để đạn lệch khỏi quỹ đạo rồi. Tra xét xong tất, Cung Phàm cái chán đã thấm xuất mồ hôi nước. Cảnh Quốc Cường cho hắn đưa một chén nước, Cung Phàm tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Có chút ý tứ, đúng là sử dụng đặc thù lực lượng, nhưng có phải hay không huyền môn lực lượng thật đúng là khó mà nói. Nhưng ngươi cho cha mẹ ngươi kia phủ bình an càng hơn một bậc, này mới khiến ba phụ bá mẫu bình an. Cảnh Quốc Cường gật đầu. Biết ai làm sao? Nhìn không ra, ngươi gần nhất đây là đắc tội với ai? Ngay cả cha mẹ ngươi đều không dung tha, ngươi cũng không chú ý mạng lưới sao? Cảnh Quốc Cường cũng là cười khổ. Nói nhảm, ta mới từ Thâm Sơn trở về, có thể biết làm sao? Chúng ta cái ngành này người, không phải tại tu luyện, chính là tại xử lý các nơi sự kiện quỷ dị, nào có ở không soát điện thoại. Cảnh Quốc Cường đem hoài nghi cho ra sự tình nói ra. Ta ngược lại là cảm thấy Hàn gia càng thêm có thể, ngươi phủ bình an cùng Ngọc bội đều là xuất từ Hàn gia chi thủ a. Có thể để cho ta đi gặp người Hàn gia sao? Đương nhiên ngươi nếu là không giới thiệu, chúng ta cũng có thể tìm tới đi là Hàn phụ đi. Quả nhiên là tiên phong đạo cốt, người như ta. Cung Phàm cầm điện thoại di động, nhìn xem Hàn phụ video cùng ảnh chụp, không ngừng gật đầu lại lắc đầu. Cảnh Quốc Cường, con hàng này thật là ngành đặc biệt đầu lĩnh sao? Con mắt này thật tác chế. Dung ra Dung Lệ nhìn qua lơ lửng laptop nhìn xem thất bại hình tượng tức giận đến khép lại laptop. Thua thiệt hắn biết được laptop năng lượng hao hết về sau, hắn bay một chuyến nước ngoài, lúc này mới đem laptop cho Mạo Dương bên trên năng lượng. Lần này sử dụng tuổi thọ tiêu hao đổi để hai tên tay súng ẩn thân cũng tinh chuẩn khóa chặt cảnh nhà vị trí, lại không ngờ cảnh tra cảnh mẫu trên người có bảo hộ chi vật. Lần này vốn là suy đoán, lúc này là khẳng định, nguyên lai là Cảnh Quốc Cường có vấn đề. Hắn cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay tại trên bàn phím gõ nhẹ, xem xét Cảnh Quốc Cường hiện tại hành tung. Rất nhanh, laptop phía trên xuất hiện Cảnh Quốc Cường hiện tại vị trí. Chỉ gặp Cảnh Quốc Cường đang cùng một nam tử ở trong phòng trò chuyện. Hắn lại xem xét tên nam tử kia, lập tức sắc mặt đổi biến. Cung Phàm tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Hắn lập tức tại laptop phía trên đánh xuống, ngành đặc biệt người sẽ phát hiện ngươi tồn tại sao? Cha không được trên đầu của chúng ta, nhưng trước đó làm thủ đoạn tương đối thô ráp, muốn bảo đảm chất lượng, hối đoái tuổi thọ tương đối muốn đề cao. Laptop thừa cơ đưa yêu cầu. Dung Lệ, lần này thế nhưng là bỏ ra ta một năm tuổi thọ, ngươi cái này để cao cần ta bao nhiêu thời gian tuổi thọ? Laptop, muốn động thủ không bị vừa mới bị kia ngành đặc biệt người phát hiện, cần 3 năm tuổi thọ. Dung Lệ hít sâu một hơi. Liên vi giết Cảnh Quốc Cường một nhà sử dụng 3 năm tuổi thọ đáng ra không? Kia có thể đột phá phủ bình an phòng hộ sao? 100% thành công. Bất cứ chuyện gì đều có ngoài ý muốn, ta không có thể bảo chứng 100% thành công, nhưng ta chỉ cần ngươi tuổi thọ hối đoái nhiều lắm, tự nhiên có thể đối phó phù đẳng cấp cũng sẽ tương ứng đề cao. Liên đối cảnh nhà trên thân người phù cần bao nhiêu tuổi thọ có thể đối phó? Laptop, lưỡng lao trên người 5 năm. Cảnh Quốc Cường trên người Ngọc Bội liền cần 10 năm. Hết thể cộng lại 15 năm. Laptop, che lấp khí tức tính được 18 năm. Còn cần 3 người tại một chỗ tình huống, nếu như chia binh hai đường liền cần 21 năm. Dung Lệ ngón tay run nhẹ nhẹ, hắn khẳng định là sẽ không tốn hao nhiều như vậy tuổi thọ liền vì giết 3 người cũng không phải đến rồi. Laptop, nếu như ngươi đau lòng, vậy liền cầm bảo vật đến để cho ta hấp thu, giống như là Ngọc Tỷ truyền quốc loại hình để cho ta hấp thu một kiện, về sau ngươi nhiệm vụ cần ta thời điểm. Tuổi thọ nỗ lực so hiện tại thiếu một nửa, nếu là có hai kiện ẩn chứa quốc vận bảo vật, khả năng nỗ lực cũng chỉ cần 1/10. Nghe được chỉ cần 1/10 tuổi thọ hắn nhãn tình sáng lên. Nếu như Cung Phàm cha không ra là hắn, như vậy là không phải bị phát hiện dùng huyền học thủ đoạn hắn kỳ thật cũng không đáng kể, hắn muốn chưa hề đều chỉ có cùng hắn đối nghịch người đi chết. Hàn gia cũng tốt, cảnh nhà cũng được, những người này lựa chọn cùng hắn đối nghịch, vậy liền hết thể đi chết tốt. Vậy chúng ta ngày mai liền bay một chuyến lớn lưng nhà bảo tàng, nơi đó quốc vận bảo vật cũng hẳn là nhiều nhất. Nửa đêm, Thẩm Mặc nhìn người tới có chút giật mình, không xem qua quang đối đầu Cung Phàm thời điểm, liền có điều nộ ra. Cung Phàm khí tức trên thân hắn rất là quen thuộc, chính là có người tu luyện khí tức. Thế giới này linh khí đơn bạc, Cung Phàm có thể tu luyện tới luyện khí tầng 5 cũng coi là tương đương lợi hại. Thẩm Mặc có thể cảm giác được Cung Phàm khí tức, nhưng Cung Phàm không cảm giác được Thẩm Mặc khí tức, hắn hiếu kỳ đánh giá Thẩm Mặc. Cảnh Quốc Cường thì là cho Cung Phàm làm giới thiệu. Thẩm Mặc đem người đón bảo. Người ban đêm xảy ra chuyện rồi. Thẩm Mặc nói thẳng ra Cảnh Quốc Cường tao ngộ. Cảnh Quốc Cường thì là không chút do dự lấy ra Thẩm Mặc cho hắn khối ngọc bội kia, cùng hai cái đã hóa thành cho phủ bình an. Lúc này Cung Phàm liền xem như lại không biết cũng biết chân chính cao nhân là trước mặt vị thiếu niên này. Kia hệ thống ra ngoại quốc năng lượng sự tình Thẩm Mặc là biết đến, dù sao Phỉ Miêu còn một mực giám thị lấy laptop đâu. Chỉ là đối phương cầm là nước ngoài đồ vật, tăng thêm năng lượng hấp thu cũng không coi là nhiều, vừa mới có thể khởi động chương trình. Mà lại hệ thống như vậy khẳng định sẽ đi hô Dung Lệ tuổi thọ, chính là không có nghĩ đến Dung Lệ thế mà phái người đi vào quân đội đi giết Cảnh Quốc Cường người nhà. Thật có lỗi, chuyện này vẫn là dính liễu ngươi. Cảnh Quốc Cường khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh, ngươi không cần xin lỗi, mà lại ngươi không phải cho ta phủ bình an sao? Cho nên mới tránh thoát một kiếp. Thẩm Mặc sau đó liền lấy ra tốt hơn phẩm chất thăng cấp 4 liếng bình an ngọc phù ra. Đây là gia cường phiên bản bản mấy cái này ngươi để người nhà đeo lên, ngươi cái này ta trước lấy đi. Thẩm Mặc thu hồi Cảnh Quốc Cường lấy ra sử dụng một lần bình an ngọc bội. Đương nha, vị này tiểu tiên sư, ngươi cái này bình an ngọc bội có thể hay không bán cho ta? Cung Phàm xoa xoa tay hỏi. Các ngươi ngành đặc biệt không có pháp khí. lúc này đến phiên Thẩm Mặc ghé mắt. Có là có, hiệu quả cũng có thể đạt tới như ngươi loại này, nhưng chúng ta mang theo không tiện. Nói hắn rất ngượng ngùng cởi bỏ áo ngoài, lộ ra mặc lên người ngọc phiến áo, kia ngọc phiến từng khối sâu trôi thành lưới, có chút giống là đồ cổ đào được. Mà nhìn kỹ, ngọc phiến phía trên tất cả đều khắc họa có phù văn. Chương 1431, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi 37 chương 1431, không ngừng bị hái quả đào pháo hôi 37 cái này có thể dùng mấy lần? Thẩm Mặc hỏi, đồng thời cũng thật bội phục cung phàm mặc như vậy một kiện quần áo cũng không dễ dàng. Cái này nói ít đều có mấy chục cân. 3 lần. Thẩm Mặc cảm thấy thật lãng phí, dù sao đối phương dùng ngọc thạch cũng đều là ngọc thượng hạng thạch dựa theo thế giới này giá cả tới nói, dạng này nguyên liệu thô bán buôn giá đều là mấy ngàn nguyên 1 kg. Thẩm Mặc rất muốn nói đem nguyên liệu thô đều cho hắn đến cung cấp bọn hắn pháp khí, nhưng vẫn là kiềm chế lại, dù sao y theo mỗi cái thế giới thiên đạo nước tiểu tính, là sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn đem cả quốc gia ngọc thạch bỏ vào trong túi, liền xem như thu nhập cũng sẽ để hắn phun ra. Tiểu tiên sư, ngươi còn không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức đi, đối quốc gia ngành đặc biệt có hứng thú sao? Chúng ta có thể vì ngươi cung cấp tài nguyên cùng che chở, chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác. Cung Phạm chân thành nói. A, ngươi có biết ta trên người bây giờ phiền phức, ngươi còn nguyện ý tiếp nhận ta sao? Thẩm Mặc hỏi. Liên là đối phó cảnh khoa trưởng người sau lưng sao? Chúng ta là vì quốc gia phục vụ, dạng này hắc ám thế lực nhất định phải diệt trừ. Nếu như đối phương cũng là dựa vào chính thức bối cảnh, nói ví dụ dung ra, kia càng là muốn diệt trừ dạng này ưu ác tính. Hôm nay bọn hắn có thể không nhìn pháp luật cùng đối huyền môn nước thúc, đi quân đội ra trúc viện hành hung, ngày mai liền dám công nhiên phá hư quốc gia trật tự. Dung ra tuy có bối cảnh, nhưng chỉ cần bọn hắn xúc phạm ranh giới cuối cùng, chúng ta tuyệt sẽ không nhân lượng. Đối gia nhập ngành đặc biệt Thẩm Mặc cũng không ghét, nhưng hắn vẫn là không muốn mình bị ước thúc. Ta cũng không muốn làm từng bước đi làm tan tầm. Không đợi Thẩm Mặc nói tiếp, Cung Phạm đã không kịp chờ đợi nói ra, có thể. Chúng ta bộ môn cũng không có đi làm đánh thẻ thói quen, đều là có chuyện triệu tập, vô sự thời điểm đều là riêng phần mình làm chính mình sự tình. Kia nếu như chính mình sự tình, cùng bộ môn sự tình chen đến cùng một chỗ lúc đâu? Thẩm Mặc trước kia cấp thấp thế giới thời điểm, cũng là tự tay thành lập qua ngành đặc biệt. Cho nên hắn muốn nhìn một chút hiện ở cái thế giới này, ngành đặc biệt cùng hắn trước kia ngành đặc biệt khác nhau ở chỗ nào. Ít như thế một hai người làm việc cũng là không sao, nguyên tắc của chúng ta chính là lân cận người ai có rảnh ai đi. Nếu như tất cả cũng không có không, sự tình khẩn cấp mới có thể đi cưỡng chế tính, bất quá loại này mấy năm đều chưa chắc xuất hiện một lần. Ngươi là các ngươi bộ môn một cái lợi hại nhất sao? Thẩm Mặc hỏi. Chúng ta bộ môn thực lực cao nhất chính là Kim Bộ trưởng, nhưng hắn lâu dài bế quan, kinh thành sự vụ bình thường đều là ta tại xử lý. Các ngươi là mỗi cái địa phương đều có một người tọa trấn sao? Thẩm Mặc hiếu kỳ hỏi thăm. Cũng không phải, địa phương bên trên chúng ta chọn lựa là hợp tác với huyền môn. Chỉ có kinh thành mới là tới chúng ta trực tiếp đóng giữ. Đương nhiên địa phương bên trên nếu có khó giải quyết bản án, địa phương bên trên không cách nào giải quyết cũng sẽ phản hồi cho chúng ta, cũng thật sự là linh khí mỏng manh, nhân tài tàn lụi. Cung Phạm cảm thán. Thẩm Mặc sau đó liền cùng Cung Phạm đạt thành một cái giao dịch, đó chính là Cung Phạm cho hắn một nhóm phẩm chất thượng thừa ngọc thạch phỉ thúy, hắn thì là giáo hội Cung Phạm vẽ bùa chi pháp. Thẩm Mặc thật sự là không thể gặp ngành đặc biệt người như thế lãng phí. Nhưng thế giới này tiền tài với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Về phần ngọc thạch phỉ thúy cái gì, đồ vật quá thật tốt hơn nhiều, tiểu thiên đạo cũng sẽ không để hắn mang đi. Cùng dạng này, còn không bằng hắn đem thế giới này người dạy cho vẽ bùa chi pháp. Dạng này ngọc thạch sẽ không lãng phí, mà hắn dùng chi thức đổi lấy chút ít ngọc thạch cùng phỉ thúy, như thế điểm lượng, tiểu thiên đạo cũng sẽ không để ý, sẽ chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cung Phàm bây giờ không có nghĩ đến còn có bực này chuyện tốt, thực sự không cách nào dùng cái gì để diễn tả hắn lúc này tình cảm. Lập tức đứng dậy, hai tay ôm quyền không người đối Thẩm Mặc hành lễ, sư phụ ở trên, mời thu tiểu đồ túi đầu. Thẩm Mặc, hắn thực sự kinh ngạc Cung Phàm cử động, chủ yếu hắn cố thân thể này tuổi tác so Cung Phàm còn muốn nhỏ rất nhiều. Cảnh Quốc Cường cũng hoàn toàn không nghĩ tới, luôn luôn lạnh lùng nghiêm túc mắt cao hơn đầu cùng chủ nhiệm có thể đối một cái thanh niên đi này đại lễ. Ngươi quá để cao ta thật không cần như thế. Bất quá chỉ là phù pháp, khác ta cũng dạy không đến ngươi cái gì. Thẩm Mặc nói. Không, chúng ta huyền môn bất luận niên kỷ chỉ luận đạo hạnh cao thấp, ngài có thể chuyển ta phù lục chân pháp, chính là thời ta. Này lễ không phải chúc tiết linh, mà bái thực học. Cung Phàm ngữ khí kiên định, không có chút nào nửa phần hư sức. Thẩm Mặc gặp thái độ chân thành, đành phải thụ bán lễ. Nhưng trong lòng cũng minh bạch, tại linh khí này suy vi thời đại, một đạo chân truyền sát thực chân quý như kim. Ngày kế tiếp, Cung Phàm mang theo hắn toàn bộ bộ môn người cùng một trương giấy chứng nhận đi vào Thẩm Mặc tiểu viện. Hàn Thịnh nhìn thấy Cung Phàm một đoàn người còn cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá Cung Phàm tuổi tác chỉ so với hắn điểm nhỏ, mà hắn mang tới 3 nam 2 nữ, trong đó 2 nam niên kỷ cùng Hàn Thịnh tương đương, trò chuyện cũng là có chút hợp ý niên kỷ dài nữ tính pháp lệnh văn tương đương sâu, cho người ta cảm giác chính là một chiếc khổ. Hàn Thịnh cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế khổ tướng nữ nhân. Hàn Thịnh biết được chuyến này người là một đơn vị muốn bao xuống Hàn gia tiểu viện. Có thể có người trường kỳ bao xuống Hàn gia tiểu viện Hàn Thịnh cho dù vui vẻ, không cần vì tiền tài phát sầu cũng coi là có trường kỳ cơm phiếu, nhưng hắn bản năng cảm thấy không ổn, cũng may Thẩm Mặc lúc này từ bên ngoài trở về. Các ngươi không cần bao xuống Hàn gia tiểu viện, trước bao xuống nửa tháng, về sau tự hành luyện tập liền có thể. Thẩm Mặc cũng biết Cung Phàm làm như vậy chỉ sợ cũng vì hồi báo hắn dạy bảo phụ lục chi pháp. Chúng ta là công phí, không có quan hệ. Cung Phàm lời này là thật. Làm ngành đặc biệt người, bọn hắn thu nhập không ít, giống như là giải bao một cái tiểu viện, đây đều là có thể thanh lý, liền xem như trưng thu kinh thành hoàng thành căn hạ tứ hợp viện cũng không đáng kể. Không phải vấn đề tiền, ta là muốn tìm một ít chuyện để cho ta cha đi làm, không phải người thật là tốt cả ngày không có việc gì cũng sẽ nhàn ra bệnh tới. Cung Phàm chợt cảm thấy không có ý tứ, hắn kém chút là hảo tâm làm chuyện xấu. Cũng thế, tiểu sư phụ là người tài ba, muốn kiếm tiền còn không phải vài phút sự tình. Hàn phụ biết được khách nhân cuối cùng không có toàn bộ muốn bao, chỉ là bao nửa tháng, cũng không có cái gì không cao hứng bừng bừng đám khách nhân dọn dẹp phòng ở đi. Cung Phàm lập tức đem mới vừa ra lò làm được căn cứ chính xác kiện cho Thẩm Mặc. Sư phụ, về sau ngươi chính là chúng ta bộ môn một thành viên. Nghe được Cung Phàm xưng hô, toàn bộ tạo thành viên đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ chạy tới thời điểm, chủ nhiệm chỉ nói giới thiệu một thành viên mới, cũng không có nói khác. Đi tới thời điểm mới biết được muốn bao xuống cả cái tiểu viện, kết quả hiện tại vị này thành viên mới biến thành chủ nhiệm sư phụ, vậy bọn hắn muốn xưng hô như thế nào? Cung Phàm cao hứng bừng bừng đem mình đội ngũ thành viên giới thiệu cho Thẩm Mặc. Cùng lão Hàn tuổi tác tương tự hai nam một nữ tên là Âu Trạch, Thường Kiếm, Tần Ú ba người đều là ngành đặc biệt thâm niên thành viên, một nam một nữ khác niên kỷ cũng so Thẩm Mặc phải lớn, nay tuổi 32 cùng 28 tuổi, tên là chớ đến đạt đến cùng lâu Hàn Thu, hai người đều là mở thiên nhãn, mấy người kia tu vi đều tại luyện khí 3 tầng cùng 4 tầng ở giữa, cũng liền khổ tướng khuôn mặt nữ nhân thế mà miễn cưỡng đạt đến trúc cơ. Chương 1432, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 38 chương 1432, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 38 Thẩm Mặc nhìn ra nàng này là dùng bí pháp tăng lên đi lên tu vi, cũng coi là hủy ngày sau tu luyện căn cơ. Về phần hai cái nói là mở thiên nhãn nhiều nhất chỉ là nửa ngày mắt trạng thái, rất nhiều thứ vẫn là thấy không rõ, tu vi thấp tại trong đội ngũ tác dụng cũng không cao, nhưng hai người thần sắc có chút kiêu căng. Chí ít tại Cung Phàm xưng hô sư phụ trước đó, hai người thần sắc là kiêu căng. Ta gọi Hàn Duệ. Thẩm Mặc gật đầu. Hàn thuận tay nhận lấy Cung Phàm đưa tới giấy chứng nhận. Ngươi muốn hiện tại học vẫn là về sau học? Thẩm Mặc hỏi. Tự nhiên là hiện tại học. Cung Phàm hưng phấn nói. Chỗ ở sự tình đã quyết định, thành viên cũng giới thiệu cho Thẩm Mặc, những người khác ý tứ, Cung Phàm tự nhiên là để bọn hắn làm riêng phần mình sự tình đi. Chỉ là những người này không biết ra tại nguyên nhân gì, cười đùa tí từng lưu lại. Sâu sư phụ không biết muốn dạy đội trưởng cái gì, chúng ta có thể lưu lại nhìn sao? Cung Phàm đối ngoại là chủ nhiệm chức vụ, nội bộ tổ viên mọi người vẫn là quen thuộc gọi hắn đội trưởng. Không đợi Cung Phàm xua đuổi, Thẩm Mặc gật đầu. Hắn là trong đội ngũ tuổi tác nhỏ nhất, mặc dù cùng những người này tiếp xúc cũng không tính nhiều, nhưng vì phiền toái không cần thiết, vẫn là phải dùng thực lực chứng minh mình. Thẩm Mặc sau đó từ gian phòng lấy ra lá bùa cùng chu sa, đơn giản vẽ ra mấy bút. Đi chỉ gặp vừa mới vẽ xong lá bùa liền theo gió trôi dạt đến trong sân, sau đó mặt đất lá rụng tất cả đều theo tấm bùa này đảo quanh, phủ trên không trung thiêu đốt về sau, nhất ngạc nhiên một màn xuất hiện, trong vườn lá cây toàn cũng không thấy tung tích, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện. Năm người đồng đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này quá mạnh, đây chính là pháp thuật sao? Lâu Hàn Thu hỏi lên. Không phải pháp thuật, là phù lục chi thuật, lấy phù dẫn khí, lấy khí thành hình. Cùng pháp thuật có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng pháp thuật sẽ tiêu hao thân thể linh khí, phù lục chi thuật giảng cứu chính là lợi dụng bút họa cầu thông thiên địa, phù hiện ở trên giấy bảng, mà mỗi một bút mỗi một họa đều ẩn chứa thiên địa chi lực. Thẩm Mặc một bên nói một bên nhìn về phía Cung Phàm, hắn chủ yếu vẫn là nhìn Cung Phàm có không có thiên phú, đương nhiên nếu như những người này có khác thiên phú người, hắn cũng không phải là không thể dạy. Cung Phàm trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Mặc dù hắn khắc họa phù thời điểm, sư phụ đối với hắn cũng từng nói qua lời tương tự, nhưng lúc đó hắn nghe chỉ có thể là kiến thức nửa đời, cũng không hoàn toàn lý giải, thế nhưng là tương tự Thẩm Mặc nói ra xác thực như sấm bên tai. Có lẽ người chính là kỳ diệu như vậy, giọng nói ngữ điệu khác biệt, lời nói ra lý giải cũng sẽ khác nhau. Tựa như là bùa này chi thuật bên trong một bút một họa, đồng dạng bút họa, vẽ người khác biệt, vẽ ra tới hiệu quả lại là một trời một vực. Thẩm Mặc cầm trong tay chu sa bút đưa về phía Cung Phàm, ngươi họa thời điểm tâm muốn tĩnh, cảm thụ giữa thiên địa linh động, lại đi biết, bút họa là tiếp theo, cảm ngộ là trọng yếu nhất, chờ ngươi cảm nhận được điểm ấy, như vậy trong tay bất kỳ cái gì sự vật đều có thể trở thành bút. Nghe được Thẩm Mặc nói như vậy, Cung Phàm hít sâu một hơi, tiếp nhận bút, đầu ngón tay khẽ run lại, ánh mắt kiên định. Hắn chấm chu sa, bắt đầu họa đơn giản nhất phù lục. Ngòi bút chạm đến giấy vàng trong nháy mắt, hắn theo thói quen muốn vẽ dị vãng bút họa, đây là hắn quen thuộc nhất, nhưng sắp hạ bút thời điểm, hắn nghĩ tới Thẩm Mặc nói, muốn trước câu thông thiên địa đi cảm thụ. Hắn nhắm mắt lại, vứt bỏ tất cả tạp niệm, hô hấp dần dần chậm, phản phất cùng trong viện chống băng khí lưu hòa làm một thể. Hắn muốn vẽ chính là phù bình an, như vậy gia đình an bình, thân nhân an khang chính là tâm hướng tới. Hắn nghĩ tới vợ con khuôn mặt tươi cười, phù mâu tại đường tiền uống trà bình thường quan cảnh, quê nhà ở giữa khói bếp tương vọng không màng danh lợi. Những hình ảnh này như suối lưu tụ hợp vào tâm hải, đầu ngón tay bút nhưng vẫn đi bắt đầu chuyển động, không theo cũ đường, bất tuân cổ pháp, nghiêng lệch lại ngay cả quán địa móc ra một đạo chưa từng thấy qua đường vân. Chu sa tại trên giấy vàng ngố lượng, hình như có thiên địa chi lực lặng yên rót vào, phù thành sát na, mặt giấy ánh sáng nhạt lóe lên, nhưng vẫn phát cuốn lên một góc, như là đáp lại một loại nào đó im ắng triệu hoán. Cung Phàm nín thở ngưng thần nhìn về phía lá bùa, phù bình an hay là hắn quen thuộc phù bình an, nhưng hắn biết đạo này phù bình an cùng ngày xưa vẽ phù bình an đã hoàn toàn khác biệt. Sư phụ, lần này hắn kêu cái kia thông thuận, hắn biết nếu như không phải Thẩm Mặc vừa rồi lời nói này, hắn tuyệt không có nhanh như vậy lĩnh ngộ đạo lý trong đó. Thẩm Mặc tiếp nhận trong tay hắn còn chưa khô thấu lá bùa, không khỏi gật đầu. Còn có thể nhìn, đủ có thể ngăn cản một lần trung đẳng trình độ nguy hiểm. Nói Thẩm Mặc đem lá bùa một lần nữa trả lại Cung Phàm, trên tay xuất hiện một cây đao, hắn hướng thẳng đến Cung Phàm công kích qua, lưỡi đao thẳng bức Cung Phàm cổ họng. Liền xem như Cung Phàm đều dọa đến một thân mồ hôi lạnh, nhưng đang áp sát thiết hầu thời điểm, trong tay hắn lá bùa lại là một đạo quang mang, lá bùa hóa thành cho tàn. Thẩm Mặc đao trong tay lại bị một cỗ vô hình chi lực đẩy lui ba tấc, lưỡi đao chết đi, sát Cung Phàm bên gáy xẹt qua. Thật thần kỳ. Cung Phàm nhìn thấy mình cuộc đời đẩy nhất ý một tấm đùa cứ như vậy không có, còn có chút tiếc hận. ngươi không biết cái này đời chỉ vẽ ra tấm đùa này giấy. Thẩm Mặc giống như nhìn ra Cung Phàm tâm sự, cười nói. Mà tại Cung Phàm bên cạnh mấy người cũng tất cả đều kinh ngạc và phần, lão đại vẽ bùa năng lực bọn hắn là biết đến, trước kia nhiều nhất vẽ ra tới chỉ có thể ngăn cản một lần rất nhỏ va chạm hoặc tà khí quá nhiều, chưa bao giờ thấy qua có thể đối cứng thực thể binh khí phủ. Hơn nữa còn là tại Thẩm Mặc dăm ba câu chỉ điểm về sau, cứ như vậy hiểu, vậy có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn cũng có thể học. Bọn hắn tâm tình kích động lên, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Thẩm Mặc. Lời ta nói đều là giống nhau, các ngươi có thể ngộ mấy phần nhìn vận mệnh của các ngươi. Gặp mấy người đều là kích động, Cung Phàm nhường ra vị trí, để đội viên đi thử, kết quả từng cái tất cả đều thất bại. Lâu Hàn Thu là cái cuối cùng thử nàng phụ sắp thành hình thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ hỏa diễm, lá bùa thành cho tàn. Lâu đại tỷ tốt, ngươi còn thiếu một chút liền thành. Cung Phàm cao hứng nói. Nàng không phải chỉ thiếu một chút, nàng là trên lệch nhiều nhất, trong lòng chấp niệm không tiêu, đời này họa rồng họa hổ họa không thành bình an. Thẩm Mặc thở dài nhất thanh. Lâu Hàn Thu nhìn Thẩm Mặc một chút, không phát một lời khổ khuôn mặt bỏ bước xuống, lập tức quay người rời đi tiểu viện. Những người khác cũng không tin tà, tại Cung Phàm tiếp tục luyện tập thời điểm, cũng tất cả đều chuẩn bị cho mình một bộ giấy bút cùng Chu Sa cùng một chỗ luyện tập, ngày kế, không có một chút hiệu quả. Lúc chạm vào tối, ngoại trừ Cung Phàm, những người khác lần lượt rời đi, mặc dù bao hết cả cái tiểu viện, nhưng bọn hắn cũng không muốn một mực ở chỗ này. Hàn Tịnh cảm thấy những người này thật sự là không đem tiền đương tiền, mua viện tử thế mà không ở, nhưng người ta trả tiền, hắn cũng không có tư cách nói thêm cái gì. Hắn nhưng không có đem tới tay tiền đẩy ra phía ngoài đạo lý. Nửa đêm, Thẩm Mặc từ lúc ngồi bên trong mở to mắt. Đã tới, vậy liền bảo đi. Thẩm Mặc nhìn về phía cửa sổ. Có một nữ tử nhảy vào cửa sổ, dưới ánh trăng, Lâu Hàn Thu tấm kia mặt khổ qua càng phát lộ ra đau khổ. Ba ngày tạ ơn tiên sinh chỉ điểm. Lâu Hàn Thu nói. Ta chỉ là ăn ngay nói thật. Hắn chỉ là đến nhiệm vụ, cũng không phải là cứu khổ cứu nạn người khác nghĩ quẩn, cùng hắn có liên can gì. Chương 1433, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 39 chương 1433, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 39 tiên sinh hẳn là nhìn ra ta tu vi đã đến đầu, cũng không còn cách nào tiến thêm, nhưng ta còn có huyết hải thâm cửu, ta họa không đến bình an, tiên sinh có thể hay không dạy ta họa khác phù lục. Lâu Hàn Thu nói, nàng hôm nay cũng cảm giác cái kia phù nhưng thật ra là thành nhưng bởi vì trong lòng có chấp niệm, chỗ lấy cuối cùng cái này phù biến thành cho tàn, mà nàng muốn truy cầu bình an. Đầu tiên muốn suy nghĩ thông suốt, chấp niệm không tiêu, một ngày không thể thủ hộ trong lòng an bình. Nàng thậm chí cảm thấy đến không xứng có được bình an hai chữ. Chỉ có giết chóc mới có thể rửa sạch nàng trong lòng oan khuất, cho nên nàng tới, nàng tu vi đã không thể lại tinh tiến, chỉ có mượn nhờ ngoại lực đột phá gông cùng xiển xích, dù là lấy mệnh tương bắc cũng sẽ không tiếp. Thầm mặc gật đầu, người khúc mắc quan hệ họa không đến phù bình an, nhưng là công kích phù lục càng thích hợp người, tu luyện người giảng cứu chính là suy nghĩ thông suốt, người chấp niệm sâu nặng, vừa lúc tôi hỏa phù, liệt diễm chú tốt nhất ngoài nổ. Mời tiên sinh giúp ta. Lâu Hàn Thu cúi người chào thật sâu. Thẩm Mặc dáng người như tùng, bình yên tiếp nhận nàng lễ này, nhưng không thể tại tiểu viện học tập những đùa chú này. Đêm khuya gió núi gào thét, trong rừng bóng đen lưu động. Hai thân ảnh xuyên qua thành thị, nửa đêm từ trung tâm thành phố đi vào kinh ngoại ô kinh núi trong rừng rậm. Trên đường đi, bay lượn hơn người bên cạnh, người khác chỉ cho là đống nhiên một trận yêu phong thổi qua, nửa đêm dọa đến không được. Ngược lại là chấn nhiếp mấy phát đạo trích không dám ban đêm hành động. Đi vào sơn lâm chống trải chi địa, Thẩm Mặc lấy ra vẽ đùa chú bút, chu sa cùng giấy vàng. Họa giết chóc chi phủ vật liệu và bình an phủ cũng không giống nhau, còn cần lấy máu làm dẫn. Tốt nhất là đại yêu chi huyết, nhưng thế giới này yêu sớm đã tuyệt tích, cho nên cầm một chút bình thường hung thú tâm đầu huyết thay thế, hiệu quả mặc dù chênh lệch rất nhiều, nhưng đối phó với cũng không phải kết đan cảnh tu sĩ, liền thích hợp dùng đi. Nghe được Thẩm Mặc nói phù lục có thể đối phó kết đan cảnh trở xuống tu sĩ, Lâu Hàn Thu nội tâm kích động không thôi, tại chỗ liền quỳ rạp xuống đất. Hại chết ta gia tộc người chính là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, hắn hủy ta cả nhà, đoạt ta tổ địa, nếu không phải ta gia nhập ngành đặc biệt, các gia tộc kia kiên kỵ, sớm đã bỏ mình. Lâu Hàn Thu một mặt phẫn hận, nàng trên người có huyết hải thâm cửu, trong lòng chấp niệm chính là báo thù. Ngươi đứng lên đi. Thẩm Mặc đem người đỡ dậy. Cùng ta nói một chút kiểu gia của ngươi. Thẩm Mặc kỳ thật muốn nghe ngóng thế giới này tu luyện đứng đầu nhất đám người kia. Đã muốn dạy Lâu Hàn Thu phù lục chi pháp, nhân quả quan hệ đã dính vào, cho nên muốn biết người biết ta. Mà lại trúc cơ trung kỳ người quốc gia không hợp nhất sao? Thẩm Mặc hỏi. Kia là ẩn thế gia tộc, ta Lâu gia cũng đã từng là ẩn thế gia tộc. Năm đó, thế tục giới tao ngộ đại nạn, người đương quyền để ẩn thế gia tộc xuất thế, nhưng ẩn thế gia tộc lấy thế tục phân tranh làm lý do cự tuyệt. Về sau trật tự mới thành lập, quốc gia yêu cầu ẩn thế gia tộc xuất thế, nhưng bị cự tuyệt, kia lại là một trận đại chiến. Một trận chiến này ẩn thế gia tộc và quốc gia huyền môn lưỡng bại câu thương. Về sau Lâu gia suy bại, danh gia thừa cơ đưa ra muốn nạp ta làm thiếp, nói là thiếp trên thực tế chính là Lô Đình. Ta tự nhiên không nguyện ý, bởi vì ta là Lâu gia tốt nhất người kế tục. Về sau danh gia thừa dịp lúc ban đêm đối ta Lâu gia phát động công kích, trong vòng một đêm, huyết tẩy toàn tộc. Gia chủ trông nom việc nhà bên trong cuối cùng một chương Nazi phủ đập trên người ta, đem ta Nazi ra gia tộc tổ địa. Ta trơ mắt nhìn xem thân nhân chết thảm lại bất lực. Ta mấy lần ám sát danh gia người, sau bị danh gia liên hợp ẩn thế chi địa tất cả gia tộc truy nã, ẩn thế chi địa ta đã không có biện pháp ẩn thân, chỉ có thể trốn vào thế tục giới. Sau danh gia truy sát ta đến thế tục giới, ta cơ duyên xảo hợp gia nhập quốc gia ngành đặc biệt, mà ẩn thế gia tộc cũng sợ lần nữa bước lên quốc gia đối ẩn sĩ gia tộc động thủ, cho nên bọn hắn hiện tại không dám động thủ với ta. Thẩm Mặc nghe xong, nhíu mày. Cùng quốc gia ý chí tướng vi phạm tu sĩ cuối cùng khó mà lâu dài, đặc biệt vẫn là ở nhà nước đại nạn trước mặt. Không có đại tranh còn muốn tu luyện, khôi hài. Thẩm Mặc hừ lạnh. Năm đó cũng không phải tất cả ẩn thế gia tộc đều cự tuyệt xuất thế, nhưng đi vào ẩn thế chi địa mới bắt đầu từng cái gia tộc liền ký kết hiệp nghị, nghị sắp xuất thế vậy thì cùng gia tộc đoạn tuyệt quan hệ. Không phải nói không xuất thế sao? Bọn hắn liền có thể truy sát ngươi đi vào thế tục giới. Thẩm Mặc tò mò. Quy lại chỉ là tùy từng người mà khác nhau, nhìn thấy thế tục giới lần nữa yên ổn phồn vinh, ẩn sĩ gia tộc cũng có tham luyến phồn hoa người, một bộ phận thượng vị giả tự nhiên là không còn bảo thủ không chịu thay đổi, nói thành lập một chi đội chấp pháp đường hoàng đi vào thế tục giới. Lâu Hàn Thu trong mắt lóe lên một tia trào phúng, trên danh nghĩa là chấp pháp, đánh lấy giữ gìn trật tự cơ hiệu, kỳ thực túng dục hưởng lạc, vòng tự trọng, sớm đã rời bỏ tu hành bản tâm. Cả một cái ban đêm Lâu Hàn Thu đều tại học tập họa giết chóc phù lục, mà nàng tại phù lục chi đạo bên trên cũng rất có thiên phú. Đương nhiên Thẩm Mặc sở dĩ giúp nàng một tay cũng là có một nguyên nhân, kia là nàng trên người có toàn cả gia tộc bóng mát công đức chi quang. Loại tình huống này Thẩm Mặc cũng tại thế giới khác gặp qua, kia là tổ tông đối toàn bộ thế giới có công đức, cuối cùng trạch bị hậu nhân, phu cấm tử tôn. Nhìn như vậy Lâu Hàn Thu cũng không biết Lâu gia đã từng xuất thế vì nước chinh chiến chuyện cũ, không phải không có nhiều như vậy công đức chi quang. Đêm nay đến đây, gặp nắng sớm hơi sáng, Thẩm Mặc nhanh chóng về nhà, tại sát trời sáng rõ trước đó, cho lão Hàn mua nước đậu xanh cùng bánh bao. Lão Hàn nhìn thấy nước đậu xanh lập tức sắc mặt cái kia khổ nha. Lão Hàn, ta cảm thấy nước đậu xanh dinh dưỡng phong phú, ngươi niên kỷ không nhỏ, cũng không nên cần ăn. Thẩm Mặc bố lão Hàn bà bay. Với bạn, lão Hàn nhìn thấy Cung Phàm rời giường, hắn lập tức đem nước đậu xanh kín đáo đưa cho Cung Phàm, khách nhân tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Đây là nhi tử ta sáng sớm cho khách nhân mua sắm bữa sáng, ngươi nhanh lên uống lúc còn nóng, không cần cảm ơn a. Không đợi Cung Phàm hoàn hồn, hắn giống như bay đi ra biệt tử, rất sợ đứa con bất hiếu này lại lấy ra một túi nước đậu xanh ra để hắn uống hết, hắn nhưng không muốn như vậy hiếu tâm. Cung Phàm nhìn trong tay bốc hơi nóng nước đậu xanh, một mặt tà bón, cái đồ chơi này cùng độc dược có trên lệch sao? Đây là lão Hàn tâm ý, đừng lãng phí đồ ăn. Thẩm Mặc vô Cung Phàm bà bay, tâm tình cự thoải mái. Không có cách, một đêm không ngủ, cái này toán khí có thể nghĩ. Dạy xong Cung Phàm lại một loại phù lục hòa pháp, để Cung Phàm tiếp xuống mình luyện tập. Thẩm Mặc đang muốn đi ngủ bù thời điểm, Phí Miêu lúc này truyền đến tin tức, trưởng uy dung lệ từ hệ thống đổi lấy ẩn thân phù chui vào tiến vào lớn ưng nhà bảo tàng. Thẩm Mặc khỏe miệng dương cười, rất tốt. Thẩm Mặc sử dụng bắt lăng kính, mặt kính cấp tốc chiếu ra dung lệ vị trí hiện tại, chỉ gặp dung lệ chính nên ngang đi tại lớn ưng trong viện bảo tàng, như đi vào chỗ không người. Lớn ưng trong viện bảo tàng công nghệ cao phòng ngự biện pháp, đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Thẩm Mặc nhìn đến hắn lúc này chính hướng phía một kiện hoa hạ một kiện lịch sử nội tình thâm hậu văn vật đi đến. Thẩm Mặc đi vào bắt lăng trong kính, đảo mắt hắn hư ảnh cũng xuất hiện ở lớn ưng trong viện bảo tàng. Thẩm Mặc tại dung lệ tới gần vật phẩm đã muốn thu thời điểm ra đi, Thẩm Mặc nhanh chóng đối vật phẩm tiến hành cắt đoạn. Thu lấy ra vật phẩm bị Thẩm Mặc đưa vào bắt lăng kính một bên khác, gian phòng của hắn. Chương 1434, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 40 chương 1434, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 40 dung lệ nhìn thấy vật phẩm biến mất, thẳng tưởng rằng thu lấy đến. Tiếp lấy dựa theo laptop trước đó chỉ dẫn, lập tức thu lấy cái tiếp theo văn vật. Thẩm Mặc thì là tại vật phẩm từ vòng bảo hộ phía dưới thu lấy trong nháy mắt, từng cái tiến hành chặn đường. Ngoại trừ cuối cùng một kiện, dung lệ thu lấy một cái đã vong quốc, lại từ lịch sử quần quận bánh xe bên trong biến mất quốc gia văn vật thời điểm, Thẩm Mặc cũng không ngăn cản. Ai bảo kiện vật phẩm này tràn đầy nguyên rủa khí tức, dung lệ yêu cầm đi thì lấy đi đi. Lặng yên không một tiếng động làm xong đây hết thảy, Thẩm Mặc từ bắt lăng kính rời đi. Dung lệ một mực ở vào phấn khởi bên trong, đêm nay với hắn mà nói thật sự là quá kích thích một chút. Trở lại khách sạn, hắn liền không nhịn được hỏi tới laptop, đêm nay năng lượng thu hoạch đến đủ chưa? Màn hình laptop lấp lóe, biểu hiện năng lượng nạp tiền một kiện vật phẩm đã mệt kế hoàn thành 10% năng lượng tiến độ. Dung lệ nhìn chằm chằm màn hình, thương phấn trong nháy mắt ngưng kết. 10%, cái này sao có thể? Hắn ban đêm chạy lên chạy xuống tối thiểu thu lấy mười mấy món văn vật, mới bẹn bẹn hoàn thành 10% năng lượng tiến độ, mà lại hệ thống biểu hiện một kiện vật phẩm. Cái này cùng laptop trước đó nói nhưng hoàn toàn không giống, cứ như vậy hắn hối đoái vật phẩm cũng không thể giảm miễn nhiều ít tuổi thọ. Cái này sao có thể chỉ có một kiện vật phẩm? Ta rõ ràng đêm nay thu lấy mười mấy món văn vật, hệ thống nhất định phải cho ta một lời giải thích. Hắn nhịn không được giống to. Cùng lúc đó lớn ưng nhà bảo tàng đã phát hiện mất trộm, tiếng gọi cảnh sát tại đường đi Tê Minh. Túc chủ, không có tính toán sai lầm, buồn hệ thống bên trong thu nhận sử dụng chỉ có một kiện vật phẩm. Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy những cái kia văn vật cũng không có nhà. Máy tính, ngươi hoa mắt, hay là nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn? Dung lệ, ta không có hoa mắt, ngươi nói ngoài ý muốn chỉ là cái gì? Máy tính, ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn, chỗ nào nhiều như vậy vì cái gì? Hoặc là ngươi lại trở về thu lấy. Dung lệ phát mở tiểu điếm màn cửa, liền thấy thành thị trên đường phố xe cảnh sát hổ khiếu, mở TV. Phía trên ngay tại phát ra lớn ưng nhà bảo tàng mất trộm án hiện trường hình tượng, đèn báo hiệu tại ống kính trước vạch ra chói mắt đỏ làm quan mang. Người chủ trì thanh âm nghiêm trọng, nhiều kiện văn vật quý giá tại dạng sáng vô cớ biến mất, chỉ còn lại vắng vẻ tủ trưng bày. Dung lệ nhìn chằm chằm màn hình, đây là hắn làm những cái kia văn vật quả nhiên biến mất, thế nhưng là hệ thống lại không thừa nhận. Hiện tại hắn bắt đầu hoài nghi lên hệ thống, có phải hay không hệ thống tham mặc những cái kia văn vật. Máy tính xuất hiện một hàng chữ thể, quốc gia này cầm không đến liền đi quốc gia khác thử một chút, luôn có thể góp gió thành báo thu hoạch đến đầy đủ năng lượng, ta hối đoái trong bảo khố vật phẩm cũng là rất nhiều, đều là thế giới này không có đồ vật. Hai chúng ta thế nhưng là hô doanh quan hệ. Dung lệ nhìn chằm chằm trong màn hình tuổi thọ nhưng hối đoái vật phẩm, trong đầu không cam lòng cùng tham lam chiếm thượng phong, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm những vật phẩm kia. Trong đời của hắn không có hưởng qua mấy lần thất bại, lớn nhất thất bại chính là phái người đi đối phó Hàn gia phụ tử cùng chặn giết cảnh quốc cường. chỉ là chặn giết Cảnh Quốc Cường cũng là cho mượn hai vị thuốc gia ra tay. Trở lại trong nước, Thẩm Mặc cũng không biết Dung Lệ lúc này xoắn xuýt bởi vì trong ngoài nước trên lệ quan hệ, bên ngoài bây giờ sắc trời còn sớm. Gặp Cung Phàm còn tại thành thật thật huấn luyện, hắn thì là dán một chương ẩn thân phủ, đem từ máy tính bên kia giữ lại quốc bảo đưa đến quốc gia viện bảo tàng trong phòng viện trưởng làm việc mặt. Thẩm Mặc nhìn qua vị này lão viện trưởng tướng mạo, là một vị tương đối chính trực người. Vung xuống quốc bảo về sau, Thẩm Mặc lặng lẽ nói một câu, hoan nên về nhà. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Lão viện trưởng cùng người tán gẫu xong, trở lại văn phòng, liền thấy trên bàn công tác thêm ra tới mấy cái màu đen túi nhựa. Vốn đang tại kỳ quái, chẳng lẽ là có học sinh từ thị trường đồ cổ lại đào đến cái gì để hắn đến giám định vật cũ. Hắn mở túi ra, trong lòng không khỏi vui vẻ, chuyện này làm cũng rất giống khẳng định không phải học trò ta lấy ra, dù sao cái này mấy kiện đồ vật mọi người đều biết tại Lớn Ưng trong viện bảo tàng đâu. Bởi vì tin tức lạc hậu quan hệ, hiện tại hắn còn không biết Lớn Ưng nhà bảo tàng mất trộm sự tình. Chỉ là càng xem càng là kinh hãi, bởi vì cái này mấy món văn vật kỹ nghệ có thể nói là đến dĩ giả loạn chân tình trạng. Ai ra, hắn tỉ mỉ xem đi xem lại, sửng sốt không có nhìn ra cái này mấy món văn vật làm giả vết tích. Phải biết mấy năm trước hắn liền viễn phó bên kia bờ đại dương, đi xem qua cái này mấy món văn vật chính phẩm, đối bọn chúng đường vân, màu sắc, khí tức đều nhớ kỹ trong lòng. Cái này mấy món có thể nói là cùng hắn thấy qua chính phẩm giống như lúc, đồng nhiên hắn còn phát hiện đến trong đó một kiện văn vật một chi tiết, cái này văn vật từng tại vận chuyển quá trình bên trong có một chút tổn thương, mà bây giờ trên tay cái này văn vật phía trên có chút tổn thương cùng hắn thấy qua chính phẩm giống nhau như lúc. Nội tâm của hắn đồng nhiên cùng nóng lên, chẳng lẽ cái này mấy món là đồ thật sao? Không, không thể đi. Ai như thế có năng lực đem quốc bảo đưa về nhà? Hắn run rẩy bấm bên kia bờ đại dương điện thoại, gọi điện thoại thời điểm, tay của hắn đều còn tại run rẩy, cảm thấy mình hoàn toàn chính là ý nghĩ hao huyền, nơi đó khả năng sự tình, cái này mấy món quốc bảo khẳng định còn tại người ta trong viện bảo tàng, trên tay mình đổ giòn không thể nghi ngờ. Lúc này điện thoại thông, vài phút về sau, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm xác nhận Lớn Ưng nhà bảo tàng đúng là vài giờ trước tao ngộ mất trộm, mười mấy món cổ văn vật không cánh mà bay. Mà hắn nhìn xem trên bàn văn vật, hai tay ngăn không được run rẩy, mồ hôi lạnh thuận cái trán trượt xuống. Cái này mấy món quốc bảo chẳng lẽ là đồ thật? Thẩm Mặc là không thèm để ý những người này các loại phản ứng, bản thân hắn khẳng định tham ô không được những này ẩn chứa quốc gia khí vận quốc bảo, nếu là thật bị hắn cầm đi chờ hắn tiểu thiên đạo cũng sẽ thừa dịp hắn chết đem vật phẩm cho đoạn lưu lại. Cho nên vẫn là không nên chọc tức tiểu thiên nói. Thẩm Mặc trở lại Hàn gia tiểu viện, Cảnh Quốc Cường lại đến đây, hắn lần này còn mang theo đêm mưa bị tập kích vụ án manh mối tới. Các người biết chuyện này có huyền môn tham dự, cho nên ta nghĩ có thể hay không thông qua huyền thuật bắt được người hiểm nghi phạm tội. Cảnh Quốc Cường từ trong bọc lấy ra từng kiện lúc ấy hiện trường phát hiện án đạn, cùng một chút xốc xếp giấu giày anh chủ. Mặc dù lúc ấy đám kia xâm nhập quân đội ra trúc viện người dùng huyền thuật tẩn thân, nhưng dấu giày lại bởi vì mặt đất ẩm ướt mà tàn lưu lại. Cung Phàm đem chứng cứ bày cùng một chỗ, thiếu đốt một trường phù văn, nhưng lá bùa của hắn cuối cùng tất cả đều bay xuống tại trên mặt bàn, không có một chút điểm hiệu quả. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, chứng cứ không đủ nhiều, tốt nhất là có ghi âm hoặc là đập tới lưu manh ảnh chụp, chỉ có gián tiếp đồ vật rất tra tìm. Chiếc kia đụng thẻ của người xe đâu? Cũng không có tra được sao? Cung Phàm hỏi. Chúng ta không có chạm vào nhau, lái xe tải cũng không có vấn đề gì, nói là lúc ấy tiếp vào điện thoại, nhi tử sốt cao. Hắn chạy trở về bệnh viện nhìn nhi tử. Sư phụ. Cung Phàm nhìn về phía Thẩm Mặc. Xe tải ảnh chụp hoặc là video có sao? Thẩm Mặc nhìn về phía Cảnh Quốc Cường. Ta để cho người ta video xịn sọt đóng dấu ra. Hắn từ trong bọc lại lấy ra một chút ảnh chụp. Cái này là trước kia tìm chứng cứ, bởi vì điều tra lái xe tải xác thực không hề động cơ, cũng liền bỏ qua đối phương. Chương 1435, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 41 chương 1435, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 41. Thẩm Mặc nhìn thấy trong tấm ảnh có mấy chương là rõ ràng vỗ xuống lái xe tải mặt. Nhưng là lái xe tải còn mang theo một cái mũ cùng khẩu trang, giống như là cố ý che lấp. Thẩm Mặc lấy giấy bút, cứ như vậy lặng lặng phát họa lên, một lát sau, một chương rõ ràng bộ mặt hình dáng sôi nổi trên giấy, đây là một chương không có mũ cùng khẩu trang mặt, thế nhưng là Cảnh Quốc Cường lại là như mày. Cái này cùng lái xe tướng mạo cũng không giống nhau, ta đi gặp qua người tài xế kia. Cảnh Quốc Cường cũng không phải hoài nghi Thẩm Mặc tính sai, hắn chỉ là trần thuật một sự thật. Đó là bởi vì các ngươi không có tìm đối người. Bệnh viện, xe tải đăng ký lái xe đều là thật, nhưng khi muộn mở xe tải người cũng không phải là xe tải chân chính lái xe. Ngươi nhìn lộ ra ngoài con mắt đều không quá đồng dạng, một cái là bên trong song, một cái là mắt một mí, lại nhìn kỹ trên ánh mắt lông mi khe hở, một cái phía trên có một viên mỡ hạt, một cái cũng không có. Mà mỡ hạt loại vật này sẽ không lập tức liền biến mất, cho nên hai nam nhân cũng không phải là cùng một người. Lái xe nói láo. Cảnh Quốc Cường vỗ bàn đứng dậy, Thẩm Mặc gật đầu, hắn hành động tương đương cấp tốc, lúc này liên hệ cảnh sát đem lái xe tải khống chế lại, lái xe tải lần này lại không thể nói láo xuống dưới, bị cảnh sát dăm ba câu lừa dối ra xe tải đêm đó là mượn cho sự thực của người khác. Cảnh sát đồng chí, những người kia cho ta 30 vạn nguyên, chỉ cần mượn vừa xuống xe tử, ta đều là nghe lệnh làm việc, hoàn toàn cùng ta không có quan hệ. Phong thẩm vấn, 30 tuổi nam nhân khóc ròng ròng bàn giao mọi chuyện cần thiết. Tìm ngươi người là hình dạng thế nào? Cảnh sát tiếp tục hỏi. Lái xe không dám giấu giếm, đem người vật đặc thù đều nói cho cảnh sát nghe. Rất nhanh Thẩm Mặc liền lấy được chương này chân dung, Thẩm Mặc sau đó vẽ lên một chữ phủ, dán tại trên bức họa, để ngành đặc biệt người đi theo chương này chân dung đi tìm người. Liên xếp như ngành đặc biệt người chưa hề đều không có dạng này tra qua, bọn hắn nhất định phải là bản nhân ảnh chụp, hay là cùng bản nhân tương quan một cái vật phẩm lúc này mới có thể sinh ra lực kéo lượng truy tung xuống dưới, mà lại cái này vật phẩm vẫn là phải người truy đuổi vật thường dùng, nhưng Thẩm Mặc lại là một trường chân dung liền có thể chính xác chỉ dẫn, đùa này tạo nghệ đến như thế nào cảnh giới cao. Cung Phạm những ngày thủ hạ hiện tại đã hoàn toàn thành Thẩm Mặc mê đệ, trước kia hô Thẩm Mặc tiểu sư phụ đều cảm thấy xấu hổ, mà bây giờ hô Thẩm Mặc trực tiếp sư phụ. Cung Phạm đề nghị Thẩm Mặc mặt khác mang một đội, trở thành độc lập hành động tổ hải tâm. Thẩm Mặc lại lắc đầu cự tuyệt, hắn cũng không muốn bị trói buộc. Căn cứ chân dung chỉ dẫn phương hướng, cảnh sát nhất sau tiến vào cơ quan đơn vị, tìm được Dung Tổng Minh thư ký riêng. Dung Tổng Minh thư ký riêng bị khống chế lại thời điểm, Dung Tổng Minh cả người đều làm ngộng. Hai người căn bản không có biện pháp thông khí, mà thư ký cùng Thẩm Mặc liếc nhau, tất cả đều công khai, là nhận lấy Dung Tổng Minh chỉ thị tìm tới lái xe, làm chuyện này. Mà lại Dung Tổng Minh cũng không có nói qua để lái xe đối phó là cảnh quốc cường, nếu như hắn biết đối phó là cảnh quốc cường, tuyệt sẽ không đồng ý làm như thế. Hắn còn muốn có một cái trong sạch thanh danh, tiếp tục tại giới chính trị có tư cách. Dung Tổng Minh cứ việc lập tức thu thập vật phẩm muốn ra ngoại quốc, chỉ là đều đã tìm được hắn thư ký riêng, coi như không có thư ký riêng căn cứ chính xác tử, đều đã đoán được Dung Tổng Minh trên thân. Dung Tổng Minh hành tung đã toàn bộ bị nắm giữ tại ngành tương quan trong theo dõi, hắn xuất hiện ở phi trường, liền bị kiểm tra kỷ luật bộ môn cùng cảnh sát liên hợp chấp pháp mang đi. Dung Tổng Minh bị mang đi chỉ là Dung gia suy tàn một cái bắt đầu, ngay sau đó xâm nhập quân đội đại viện mấy tên sát thủ cũng lần lượt xa lưới. Mấy người này vẫn là quốc tế tổ chức sát thủ thành viên, bây giờ bị cảnh sát hình sự quốc tế liệt vào cấp á lệnh truy nã nhân vật nguy hiểm. Biết được mấy người kia thân phận chân chính cảnh quốc cường kia là một trận nghĩ mà sợ. Song phương quyết đấu thời điểm, còn bắt cóc con tin, cũng là Thẩm Mặc thi triển định thân chú, để mấy cái lưu manh có 3 phút định thân thời gian, này mới khiến lưu manh xa lưới. Cứ việc những người này từng có khắc nghiệt huấn luyện, nhưng ở Thẩm Mặc thuật thôi miên phía dưới, những người này nói ra bọn hắn ám vong ID. Có cái này ID, phía trên có tất cả tiếp đơn nói chuyện phiếm nội dung, thuận đường dây này tìm được cho từ mở máy tính. Bao quát tận thân phủ cũng là thông qua máy tính liên hệ, để hai người này đi địa điểm chỉ định lấy. Thẩm Mặc cẩn ẩn hai người này, người sau lưng cũng không phải là cho từ mở, mà là Dung Lệ cùng máy tính, mà lại hệ thống máy tính muốn tại cho từ mở cùng sát thủ ở giữa thêm hai câu nói còn không đơn giản sao? Mạng lưới bản thân liền là hệ thống am hiểu lĩnh vực. Quả nhiên, cho từ mở được mời tới điều tra, hắn nhận hạ thông qua ám vong tại quốc tế tổ chức sát thủ hạ đơn. Nhưng ẩn thân phủ lại là không có chút nào cảm kích, cũng hoàn toàn không có phát qua vậy thì để sát thủ đi lấy ẩn thân phủ tin tức. Mặc dù cho từ mở phủ nhận điểm ấy sao, nhưng hắn muốn sát thủ là sự thật. Bởi vì liên quan đến huyền thuật giết người, tăng thêm lại là tại quân đội đại viện độc thủ, cho từ mở bị phán án tử hình. Về phần Dung Tổng Minh là thuê sát thủ, âm mưu giết người, bị phán án 20 năm tù có thời hạn, đồng thời tước đoạt quyền lợi chính trị trung thân. Dung gia huynh đệ hủy diệt chấn động toàn bộ chính đàn, coi như Dung gia đại phòng trước tiên cùng nhị phòng tam phòng làm cắt chém, nhưng Dung Hướng Dương không thể tránh khỏi bị điều tra. Tương đồ mọi người đẩy, nạp danh thực tên báo cáo Dung gia người như măng mọc sau mưa nhảy lên. Mặc dù Dung Hướng Dương toàn thân trở ra, nhưng cũng đã từ nhân vật thực quyền thối lui đến môi đơn vị cũ. Biết được hai đứa con trai một cái bị phán 20 năm, một cái tử hình, Vinh lão gia tử lập tức liền hôn mê bất tỉnh, cả người thành người thực vật. Phải biết lão đại chết thời điểm hắn đều không có thương tâm như vậy khổ sở, khi đó luôn muốn còn có lão nhị lão tam, lại nói lão đại cũng có lưu một cái năng lực cực kỳ tốt cháu trai. Mà lần này tương đương với con của hắn toàn quân bị diệt, cho dù có đời thứ ba, nhị phòng cùng tam phòng cũng tất cả đều phế đi. Hắn chinh chiến cả đời, hao tổn tâm cơ liền vì Dung gia có thể ở quốc gia này đứng tại đỉnh cao nhất trung tâm quyền lực, để cho gia tử tôn đời đời kiếp kiếp đều giống như thổ hoàng đế đồng dạng tồn tại. Nhưng là bây giờ cái gì đều xong, tiền tài không có, còn có thể kiếm, nhưng quyền lực không có, đây mới thực sự là xong đời. Dung Lệ từ nước ngoài trở về, vốn là nghĩ muốn thu thập cảnh quốc cường cùng Hàn gia, kết quả phát hiện trong nước Dung gia đã trời sập. Dung gia ngươi bây giờ nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ, quốc gia ngành đặc biệt đã tham dự. Dung Hướng Dương nhắm mắt, một mặt thống khổ cùng bi phẫn. Dung gia vì quốc gia này làm nhiều chuyện như vậy, nhưng là bây giờ liền vì chỉ là việc nhỏ lại hoàn toàn bị phủ định. Cái kia ngành đặc biệt không đều là một chút phế vật sao? Bọn hắn làm sao có thể tra được Dung gia trên đầu? Dung Lệ nhíu mày. Ngành đặc biệt hắn là biết một chút, chỉ biết là trước kia đúng là xuất hiện qua nhân vật lợi hại, nhưng theo thế hệ trước qua đời, những người kia cùng người bình thường không sai biệt lắm. Hàn gia Hàn Duệ bị hấp thu tiến vào ngành đặc biệt, lần này ngươi nhị thúc công tam thúc công chính là bị hắn điều tra ra. Nguyên bản ngành đặc biệt địa vị rất cao, nhưng người nào cũng không có đem những người kia để ở trong mắt, chỉ nói là hồ giấy. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, xuất hiện một cái Hàn Duệ, Thẩm Mặc, đem quốc tế tội phạm truy nã bắt lại ra, còn tại trên tay đối phương có con tin tình huống phía dưới cứng rắn không đối phương 3 phút, để tội phạm truy nã triệt để mất đi năng lực phản kháng. Một trận chiến này để ngành đặc biệt uy danh đại chấn, cũng làm cho Hàn Duệ nhất chiến thành danh. Chương 1436, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 42 chương 1436, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 42 Hàn gia đã không thể đi động. Chân chính để cho ta Dung gia tổn thất nặng nề người là Hàn Duệ, Thẩm Mặc. Không phải cả nhà. Dung Lệ nghiến răng nghiến lợi. Ta cùng hắn không đội trời chung. Dung Hướng Dương thở dài một tiếng, không, ngươi cái gì đều đừng làm. Dung Hướng Dương là biết đứa con trai này có bao nhiêu cố chấp, một khi hắn việc đã quyết định, châu chín con đều kéo không trở lại. Nhưng hôm nay Dung gia chịu không được bất luận cái gì sóng gió. Cha, ta đã biết. Dung Lệ kiềm chế ẩn tàng lại đáy mắt phong bạo. Ban đêm, kinh ngoại ôm một tòa tĩnh mịch trong biệt thự. Một đôi thân thể cực điểm triền miên. Nam nhân hô hấp dần dần nhẹ nhàng, rút ra một điếu thuốc, vừa mới dùng cái bật lửa nhóm lửa, thuốc lá bị nữ nhân rút đi, nàng hít sâu một cái, trong bóng tối sương mù quấn quanh hai người. Thật sự là không nghĩ tới, ta ra cái nước, về tới nhà lại thành bộ dáng này. Dung Lệ thấp giọng nói, ánh mắt trong bóng đêm lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Hắn lúc này trong mắt giết chóc bạo ngược hoàn toàn không có khắc chế hiện ra. Cha ngươi già, hắn một lòng muốn ở vị trí này bên trên ổn định đến về hưu, nhưng thì tính sao? Gò bó theo khuôn phép có ý tứ sao? Nếu như lúc trước mang theo những cái kia tài bảo ra ngoại quốc, chúng ta ở nước ngoài có thể muốn làm gì thì làm. Nữ tử trên mặt mặc dù có gian nan vất vả, nhưng nàng khuôn mặt dã tâm cùng tàn nhẫn bằng thêm mấy phần mị lực. Bây giờ nói những này đều vô dụng, ngươi có biện pháp đối phó Hàn Duệ sao? Thật là nghĩ không ra Hàn gia có thể ra một người như vậy. Nữ nhân phun ra một điếu thuốc vòng, ánh mắt lạnh lẽo. Dung gia bảo khố khẳng định tại Hàn Duệ trong tay. Lúc đầu ta còn không phải quá khẳng định, nhưng bây giờ biết hắn là huyền người trong môn, như vậy hắn dùng huyền môn thủ đoạn trộm đi Dung gia bảo khố kia là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhất định phải để Hàn Duệ phun ra Dung gia bảo khố. Vậy liền từ Hàn Thịnh ra tay đi. Cho Dung môi đỏ khẽ trương khẽ hợp, sóng mắt lưu chuyển bên trong đã hạ quyết định. Cô, người Hàn gia đều là hào nhoáng bên ngoài, đến lúc đó ngươi cũng đừng động thực tình, quên đi chất nhi. Dung Lệ ghen ghét nói, ngươi liền sẽ lợi dụng ta. Cho Dung bất mãn hướng phía Dung Lệ nhìn thoáng qua. Dung Lệ cười nhẹ một tiếng, đầu ngón tay bốc lên cằm của nàng. Cô, ta vì những chuyện ngươi làm, ta thực tình ngươi không nhìn thấy sao? Dung Hướng Dương căn bản không thể nào biết được, hắn thật lớn mà cùng muội hai người ở nước ngoài liền đã khi đi hai người khi về một đôi. Năm đó cho Dung cùng Hàn gia thông gia bị cự quay người liền bị Dung gia đưa đi thông gia. Đoạn hôn nhân này đối cho Dung mang đến vô tận thống khổ, từ đó để cho Dung tâm tính cũng hoàn toàn bật mẹo. Về sau nàng cùng trượng phu ly hôn, Dung Lệ ở nước ngoài vừa vặn cần người chiếu cố, cho Dung liền đi nước ngoài làm bạn hắn. Khi đó, thanh xuân phản nghịch kỳ Dung Lệ bị cho Dung hấp dẫn. Hai người cũng không tính được ai coi trọng ai, Dung Lệ tìm kiếm kích thích, cho Dung thì là vì trả thù Dung ra, cứ như vậy hai người quấy hợp lại cùng nhau. Hàn Thịnh mỗi sáng sớm dẫn theo lồng chim tại trong ngõ hẻm lưu điểu, đi ngang qua các cửa hàng gặp gỡ hàng xóm đều tránh không được chào hỏi một tiếng. Theo hắn Hàn gia tiểu viện nổi danh, hắn tại trong ngõ hẻm nhân duyên cũng dần dần khá hơn. Người khác nói lên hắn đến cũng không phải chỉ có mang theo một đứa con trai có vẻ bệnh từ nông thôn tới người không vợ. Hắn ở độ tuổi này, có nhan giá trị, có sự nghiệp, cũng coi là trong ngõ hẻm thỏa thỏa hoàng kim đàn ông độc thân. Hàn Thịnh ngày này chính dẫn theo lồng chim như thường ngày tại hẻm đi tản bộ. Đột nhiên tại một đầu phân nhánh không người đường nhỏ, có hai cái hung thần ác sát nam nhân đoạt nữ nhân bao liền chạy, nữ nhân bị đẩy ngã xuống đất liều mạng hô cướp bóc. Hàn Thịnh nghe được nữ nhân kêu cứu, không do dự, lập tức xoay người chạy. Nhi tử nói, giống như là hắn tuổi như vậy, nếu như trên đường gặp cướp bóc loại hình không thể đi dối trương chính nghĩa, chạy là thượng sách. Người muốn làm theo khả năng, mà nữ nhân càng là phiền phức bên trong phiền phức, không thể tùy tiện sở chạm, nếu không hậu hoạn vô tận. Cho Dung lại là trợn tròn mắt, nàng mặc dù tuổi trên 50, nhưng được bảo dưỡng nghi, thấy thế nào đều là mỹ nhân, tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt nàng lưu lại quá nhiều vết tích. Nhưng dưới tay nàng rõ ràng ra hiệu Hàn Thịnh nhìn tới, mà nàng cũng nhìn thấy Hàn Thịnh ngoi đầu lên, kết quả là chạy như vậy. Người này còn có thể xưng là nam nhân sao? Chuột đều so cái này cái nam nhân càng lớn. Ngày kế tiếp, Hàn Thịnh dẫn theo lồng chim theo thường lệ đi ra ngoài, đã thấy hôm qua rực túi nữ tử đang bị mấy nam nhân đang đùa giỡn, nàng sợ hãi trốn ở góc tường, vô cùng đáng thương run lẩy bẩy. Hàn Thịnh không nói hai lời, mang theo lồng chim bay người chạy có thể so với sau lưng có manh thú truy kích. Cho Dung cùng mấy cái đùa giỡn nam nhân toàn đều đổi sắc mặt. "Lão bản, chúng ta còn cần diễn tiếp sao?" Mấy nam nhân mở mịt mà hỏi. "Người đều chạy diễn cái gì diễn, đều cút cho ta." Cho Dung đuổi chạy mấy nam nhân, nhặt lên túi sách trên đất, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng dâng trào lửa giận. Xuất ra cái gương nhỏ, cho trên mặt mình bổ trang dung, nàng hướng phía Hàn gia tiểu viện phương hướng đi đến. Nàng bộ pháp thong dong, trên mặt đã nhìn không ra mảy may tức giận, phản phất vừa rồi chật vật cùng phẫn hận chưa hề phát sinh. Hàn gia tiểu viện cánh cửa nửa đậy, nàng trực tiếp đẩy cửa vào, khóe môi thậm chí treo một vòng cười nhạt. "Xin hỏi có ai không? Ta là tới dừng chân." Nàng thân thiết đối đứng tại trong đình viện ở giữa cùng chim giải trí Hàn Thịnh nói, "Vị khách nhân này, ngươi qua đây làm sao cũng không gọi điện thoại? Chúng ta bên này gần đây đều không có gian phòng." Hàn Thịnh nhíu mày, "Mà nha, ngươi chạy đi nơi nào? Ra tới một cái nhện tinh, ô, ngay tại hướng về lão cha ta phun tơ nhện đầu, hai ngày hai gặp, nhện tinh gặp hắn không có mắc câu, hiện tại tìm tới cửa." Hiện tại Hàn Thịnh tiên là vô cùng may mắn mình có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhện tinh liền y phục đều không đổi một chút liền tìm tới cửa, coi hắn là mù lòa hay sao? Còn chắc chắn hắn chính là một cái già sắp thôi. Tuy, hắn đối chỉnh dung qua lão bà mới không có hứng thú đâu. Đại ba thế nhưng là nói, dùng âm mưu tới gần nữ nhân đều là yêu ma quỷ quái. Chỉ là hắn không xác định nhi tử không đến, thân thể của hắn có thể hay không gánh vác nha. Cú may luống cuống tay chân ở giữa, hắn đã đem tin nhắn phát ra ngoài. Cho Dung ý cười không giảm, "Đại ca, ta là Hàn gia tiểu viện fan hâm mộ, không đáng ngươi tha thứ một chút không? Ta biết giống như là các ngươi khách sạn như vậy, sẽ dự lưu một hai ở giữa khẩn cấp phòng." Cho Dung ánh mắt mang theo câu tử, chữ câu câu nhìn chằm chằm Hàn Thịnh, kẹp tâm run rẩy, âm cuối kéo đến vừa mềm vừa dài, "Ngài nhẫn tâm để muội ngủ đầu đường sao?" Nàng sóng mắt lưu chuyển, tự sân tự oán, đầu ngón tay chậm rãi từ khóe môi trượt hướng bên hai, đem một sợi toái phát đường đến sau tai, động tác mềm mại đến gần như tận lực. Hàn Thịnh chỉ cảm thấy trong lòng phun lên một cỗ ác hàn, giống như là ăn một đống phân khó chịu giống nhau. Hắn lui về sau hai bước, trực tiếp dưới tảng cây nôn khan. Cú may buổi sáng hắn ăn không nhiều, lúc này cũng đã tiêu hóa xong. Kinh thành nhiều như vậy lữ điếm tùy ngươi tìm cái nào một nhà. Còn có, con mắt ta không ngủ, còn có ngươi một cái cùng đại bá ta một cái bối phận gọi ta là ca ca, ngươi buồn nôn ai đây? Hàn Thịnh để cho Dung sắc mặt đổi biến. Nàng nhớ kỹ cùng cái này cái nam nhân cũng làm như năm bọn hắn mới vừa từ nông thôn về đến gặp qua một lần, khuyên bọn họ xử lý tịch tiến biểu thị Hàn gia nặng trở lại kinh thành, trên thực tế liền là muốn nhìn Hàn gia nghèo túng cho cười. Đến lúc đó lớn như vậy thì đến, không có bất kỳ ai đến, nhìn Hàn gia như thế nào tự xử. Chỉ là Hàn gia lúc ấy cũng không cảm kích. Chương 1437, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 43 chương 1437, không ngừng bị hái quả đảo pháo hôi 43 ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta hảo tâm đến ở các ngươi dân túc ngươi còn không lĩnh tỉnh, thử, ta còn không ngừng đây. Liền các ngươi dạng này dân túc sớm muộn đóng cửa. Quẳng xuống ngoan thoại, cho Dung quay người rời đi. Hàn Thịnh thì là không chút do dự đóng lại cửa sân, trong lòng cũng không có giống như là mặt ngoài như vậy chấn định. Bất kể nói thế nào Dung gia với hắn mà nói đều là quái vật khổng lồ. Tại Hàn gia tiểu viện lần lượt phiền phức phía sau, đều có Dung gia cái bóng. Hiện tại Hàn Thịnh chỗ nào còn không biết được Dung gia người chính là một thất sói đói. Thẩm Mặc nhận được tin tức vội vàng chạy đến, gặp Hàn Thịnh sắc mặt còn tốt, cảm xúc ổn định, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Người kia coi là qua nhiều năm như vậy, trên mặt nàng lại là động dao lại là kéo ra ta không nhận ra được, thử, thật là coi thường ta. Hàn Thịnh hiện tại còn cảm giác đến vô cùng phẫn nộ. Tùy ý ai bị đối địch gia tộc lại so với mình lớn tuổi nữ người mưu hại, đều sẽ cảm giác đến buồn nôn. 17-18 tuổi thiếu nữ mang theo kẹp âm kia là đáng yêu, 25-26 tuổi nữ tử mang theo kẹp âm là phong tình, đến năm 60 tuổi nữ nhân còn học tiểu cô nương hận rồi, chỉ có thể nói là làm cho người buồn nôn. Thẩm Mặc nghe lão Hàn nói liên miên lại nhải phát tiết, cũng không có cái gì không kiên nhẫn. Đại hắn nói không sai bị lắm, cho hắn đưa lên một chén nước. Đón lấy, tại Hàn Thịnh gian phòng đốt lên một trụ an thần hương, để hắn hảo hảo ngủ một giấc khôi phục cảm xúc. Cho tới nay lão Hàn tinh thần đều rất căng thẳng, thật vất vả mở Hàn gia tiểu viện, hắn rời đi lực chú ý, nhưng Thẩm Mặc biết cho tới nay lão Hàn đều không có buông xuống. Hàn gia tiểu viện hai lần ba phen gặp gỡ phiền phức thời điểm, hắn kỳ thật so bất luận kẻ nào đều chú ý tình thế phát triển. Mặc dù Thẩm Mặc đều giải quyết, nhưng Hàn Thịnh trong lòng tảng đá cũng không có rơi xuống đất. Không phải hôm nay cho Dung vừa xuất hiện, lão Hàn không ngay lập tức sẽ liền phát hiện. Cái này đã nói lên đối Dung gia người cảnh giác đi lên. Loại này cảnh giác không phải chuyện xấu, có thể để cho hắn có thể kịp thời phát hiện nguy cơ, không dễ dàng bị tinh kế. Hảo hảo ngủ một giấc, Dung gia không đủ gây sợ. Thẩm Mặc tại lão Hàn bên giường thấp giọng nói. Về đến phòng, Thẩm Mặc lấy ra lúc trước bị đốt chỉ còn lại một nửa ký sổ bản kiêm quyển nhật ký. Hắn rốt cục xem hiểu bên trong ý tứ. Bên trong lật qua lật lại cuối cùng sẽ nâng lên một gốc cây. 1968 năm thu, cả nhà bị chuyển xuống, nơi này chỗ nào đơn sơ, chúng ta được an bài ở đến chuồng bò, tứ phía hở, phòng ở gió thổi qua khả năng liền sẽ ngược lại, cả nhà tâm tình hết sức bề bại. Cho đến ta chú ý tới trước cửa gốc kia cây bông vàng cây, hoa nở đến hỏa hồng, ta nghĩ có lẽ nơi này cũng không thế nào xấu. Một trận núi lửa, không có củi lửa cây bông gòn cây cũng muốn ủi hiến trở thành củi lửa, ta cảm giác lòng của mình cũng đã chết. Lão mục đông vải rễ cây lại rút ra mới chồi non, tựa như hy vọng chưa hề rời đi. Cả bản nhật ký, cái này khỏa cây bông gòn cây tại đại gia gia viết văn tự bên trong xuất hiện qua hai lần, những người khác cũng đều đề cập tới một lần. Thẩm Mặc dành thời gian đi nơi nào một chuyến, Thẩm Mặc phát hiện Thẩm gia chỗ của người ở phòng ở đã sớm đầy ngã, bên trong hoang vu đáng sợ, để Thẩm Mặc chú ý tới phòng ở rách nát đặc biệt triệt để, nền tảng đều bị đào sâu qua. Lại nhìn cây bông gòn cây cũng là nửa chết nửa sống trạng thái. Hiển nhiên rễ cây bị người đào qua, cây bông gòn cây dinh dưỡng hấp thu liền hiệu quả kém rất nhiều. Người nào làm có thể tưởng tượng được. Thẩm Mặc thần chiều lấy cây bông gòn cây quét qua, phát hiện mánh khỏe. Cây giả cái cọc tận cùng bên trong nhất bị người lắp đồ vật, cho nên mới sẽ không có người phát hiện. Thẩm Mặc lặng yên không tiếng động đem đồ vật lấy ra, đây là một tấm da trâu giấy. Đi qua nguyên chủ nhà ông ngoại, Thẩm Mặc ngoài ý muốn thấy được một người. Nguyên chủ mẫu thân thế mà liền trong nhà, bên người còn nhiều thêm hai cái không lớn không nhỏ thiếu niên, nhìn qua cũng có mười mấy tuổi. Mà cùng Hoàng Anh ở chung còn có một cái nam nhân, hai người không biết đã nói những gì, nói, nam nhân kia cảm xúc càng ngày càng kích động, đứng dậy ngay trước hoàng phụ hoàng mẫu trước mặt, trực tiếp cho Hoàng Anh một bàn tay. Hoàng Anh cũng là không chút nào yếu thế, rỗi ra mang theo móng tay, hướng phía khuôn mặt nam nhân bên trên cổ cào đi. Hai người âu ngôn huế ngữ mắng tương đương bẩn, vừa mắng một bên đánh lẫn nhau. Khuôn mặt nam nhân bên trên cổ bị bắt ra máu chảo ấn, nữ nhân mặt cũng sưng lên. Nam nhân khí một thanh hao ở Hoàng Anh tóc. Thẩm Mặc cũng chú ý tới cứ việc cái này một đôi nửa đường vợ chồng đánh gà bay chó chạy, nhà này người phản phất đều đã thành thói quen. Hoàng phụ hoàng mẫu chỉ là cao mày túi đầu ăn cơm, cũng không có bất kỳ cái gì khuyên can ý nghĩ. Hai đứa bé càng là lông mày đều không hề nhíu một lần, hạ đũa ngược lại là càng lúc càng nhanh. Thẩm Mặc một mực lưu đến ban đêm chờ đến lúc nửa đêm, hắn tiến vào hoàng gia. Hoàng gia trạch viện yên lặng như tờ, ánh trăng xuyên thấu qua phá cửa sổ vẩy vào che kín cho bụi điện. Đi vào hoàng oanh gian phòng, thông qua thôi miên, Thẩm Mặc thế mới biết năm đó nàng rời đi toàn bộ quá trình. Nói tới nói lui chính là Hoàng Oanh hối hận gả cho Hàn Thịnh. Bắt đầu Hoàng Oanh đúng là thích Hàn Thịnh, Hàn Thịnh là từ kinh thành tới, cùng khác chơi bùn hài tử không giống, luôn luôn một người cầm nhánh cây trên mặt đất tô tô bẽ bẽ. Khi đó nàng một cái nông thôn cô nương cảm giác Hàn Thịnh quanh thân có ánh sáng, dù là người trong nhà đều nói Hàn gia thành phần không tốt, là hắc ngũ loại. Thế nhưng là nàng y nguyên nghĩa vô phản cố thích. Tại rốt cục dài đại khái có thể nói chuyện cưới gả thời điểm, nàng nóng bỏng hướng chỗ có người chứng minh muốn gả Hàn Thịnh quyết tâm. Cuối cùng cha mẹ của nàng vẫn là nhịn không quá nữ nhi, đi hỏi Hàn Thịnh ý tứ, để Hoàng Oanh đạt được ước muốn. Nhưng Hàn Thịnh cưới Hoàng Oanh cùng ở rể hoàng gia không hề khác gì nhau, hoàng phụ làm đại đội trưởng, cho Hoàng Oanh trong thôn đóng phòng ở, nền tảng liền tuyển tại hoàng gia lão trạch bên cạnh. Hoàng gia không thiếu nhi tử, đối ở rể đồng dạng Hàn Thịnh cũng không thể coi là tốt, nhưng đối nữ nhi kia là thật tốt. Nhưng cho dù dạng này đối Hàn Thịnh tới nói, cũng so ở tại chuồng bò thật tốt hơn nhiều, hắn còn có thể dùng cái này tiếp tế thân nhân. Mà lại, hắn cưới đại đội trưởng nhà khuê nữ, người trong thôn cũng đối người Hàn gia khách khí rất nhiều, không giống như là trước đó, động một chút lại sẽ có người tìm người Hàn ra phiền phức, không phải đem bọn hắn kéo đi công khai xử lý tội lỗi du lịch thôn, chính là tại bò của bọn hắn lều lật tìm đồ. Lấy trước kia là ai đều có thể đối bọn hắn người Hàn ra dẫm lên mấy cước, coi bọn họ là làm phát tiết đối tượng. Rốt cục có thể trở về thành, thế nhưng là đến trong thành Hoàng Anh phát hiện cuộc sống ở nơi này còn không bằng nông thôn. Trượng phu tìm thật lâu công việc không có tìm được, gia chủ cột Hàn gia đại bá cũng đã chết. Hàn Anh muốn để Hàn Thịnh trở về trong thôn, nhưng thật vất vả từ nông thôn trở về thành thị Hàn Thịnh chỗ nào còn có thể đi qua ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Hàn kiên quyết không chịu hồi hương, vợ chồng mâu thuẫn ngày càng kích thích. Hoàng Anh ở trong thành đưa mắt không quen, hai tử lại nhỏ, chỉ có thể nén giận. Lúc này, Hoàng Anh chồng bây giờ xuất hiện, đây cũng là một cái người trong thôn, đã từng Hoàng Anh người theo đuổi một trong. Hắn trong thành làm một chút tiểu thương tiểu phiến sinh ý, hắn đối Hoàng Anh triển khai mãnh liệt truy cầu. Hoàng Anh tại bất lực nhất thời điểm, tiếp nhận phần này nhìn như ấm áp dựa vào. Người kia hứa hẹn cho nàng an ổn sinh hoạt, mang nàng rời xa để nén hôn nhân. Nàng động tâm, cũng mệt mỏi, cuối cùng không thể chống đỡ dụ hoặc, nàng lưu cho Hàn Thịnh tờ giấy là thật. Nàng thật rời đi Hàn Thịnh. Ngay từ đầu không dám hồi hương, cũng không có liên hệ ra, cho nên người Hàn gia về thôn tìm nàng, đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Những năm này, nàng trở về người Hoàng gia cảm thấy mất thể diện thì không có đem chuyện này nói cho Hàn gia phụ tử. Huống hồ năm đó biết được nữ nhi mất tích, Hoàng gia mấy cái đại ca còn chạy tới đem Hàn Thịnh cho đánh cho một trận, ra có thể đập đều đập một mấy lần.